hoa, thật gặp may mắn. Còn trẻ binh lính trong mắt là ước ao. Còn trẻ binh lính ước ao qua đi, mới phản ứng được, hỏi, ồ, không đúng vậy, lao ca, chúng ta không phải đang nói tiểu hưng trang sao? Làm sao kéo tới tiểu mạch dịch đi tới? Người cái này ngốc hài tử, tiểu mạch dịch cũng là tiểu hưng trang nơi đó sản xuất. Còn trẻ binh lính hoa một tiếng, mặt không thể tin tưởng nói, không thể nào. Tiểu hưng trang lợi hại như vậy. Lớn tuổi binh lính nói tiếp nói, càng lợi hại còn gì nữa không, ngươi biết rõ Hữu Châu cùng Thành Châu cũng náo hoàng cân tạc sao. Còn trẻ binh lính gật gù nói, đương nhiên biết rõ a, nhất định rất nghiêm trọng chứ. Muốn biết rõ chúng ta những này lớn nhất nhuệ Bắc quân cũng bị khăn vàng ngăn cản ở đây, những địa phương khác không có chúng ta lớn như vậy, nhất định sẽ huyên náo rất lợi hại hùng, không chừng cũng đã bị công hãm. Lớn tuổi binh lính cười mắng nói, hung cái đầu ngươi a, bọn họ bị bình định. Cái gì? Con trẻ binh lính con mắt lại một lần nữa trừng to lớn, một bộ không thể tin tưởng nói, sao có thể có chuyện đó. Chúng ta lớn nhất nhuệ Bắc quân cũng không thể lập tức bại hoàng cân tặc, những người nhỏ yếu châu quân có thể bại. Ai nói là châu quân bại? Hai cái châu hoàng cân tặc đều là bị tiểu hưng trang cho bại. Lớn tuổi binh lính tin tức rất lợi hại linh thông. Lại là tiểu hưng trang. Con trẻ binh lính ngây người, lẩm bẩm nói, bọn họ không phải bán rượu sao? Làm sao có thể bại hoàng cân tặc? Ai nói bán tiểu liền không thể bại hoàng cân tặc? Lớn tuổi binh lính làm bộ một bộ đại gia dạng, tiếp tục nói cho ngươi, tiểu hưng trang trang chủ thủ hạ có một nhánh kỵ binh, tới vô ảnh, đi vô tung, mặc hắc khôi giáp, cưới tốt nhất mã, cầm sắc bén nhất vũ khí, bọn họ một người liền có thể 100 hoàng cân tặc. Thật lợi hại như vậy. Còn trẻ binh lính rõ ràng có chút không tin, một người liền có thể 100 hoàng cân tặc, đây cũng quá lợi hại không? Đương nhiên, càng lợi hại ở phía sau. Lớn tuổi binh lính là càng nói càng hưng phấn, tiếp tục nói, nghe nói lợi hại nhất là tiểu hưng trang trang chủ cùng dưới tay hắn bốn vị đại tướng. Bốn vị đại tướng. Không sai, một cái là mặt đỏ, một cái là mặt đen, một cái là đầu chọc thêm mặt đen, còn có một cái làm theo là tiểu bạch kiểm. Lớn tuổi binh lính khuất tay mình đếm lấy. Không có mặt đỏ. Đống nhiên còn trẻ binh lính buốc lên một câu. Cái gì không có mặt đỏ? Lớn tuổi binh lính kỳ quái, hỏi. Tiểu hưng trang trang chủ một bên không có mặt đỏ. Chỉ có một cái mặt đen, hai cái đầu chọc còn có một cái mặt trắng nhỏ. Con trẻ binh lính nói. Lớn tuổi binh lính gấp, hắn nhận được tin tức nhưng là thiên chân vạn xác, làm sao có khả năng sai đây. Hắn hơi giận nói, ngươi nghe ai nói không có mặt đỏ, tin tức này ta nhưng là phí thật lớn sức lực mới từ đô úy chỗ ấy nghe tới. Không tin ngươi xem. Con trẻ binh lính chỉ vào lớn tuổi binh lính về sau, để hắn xem. Nhìn cái gì, cũng nói là có mặt đỏ. Nhưng năm đó trưởng binh lính quay đầu lại về sau, nhưng sửng sốt, há hốc mồm. Chương 94, mang binh mới 2000. Bị xem thường. Chỉ thấy một nhánh hắc kỵ binh từ cửa doanh, hắc khôi giáp dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng, dường như lân phiến một dạng tầng tầng điệp ra, trong tay bọn họ trường thương đồng dạng hắc, chỉ có mũi thương trắng non lóe hàn quang, bọn họ đầu khôi dạng thức đáng ghê tởm, xem địa ngục các một dạng, một đôi ẩn tàng ở dưới mũ giáp con mắt, bọn họ hờ hững nhìn bốn phía. Để chu vi binh lính tâm lý buốc lên một luồng hơi lạnh, bọn họ con mắt thật giống không có cảm giác một dạng. Đây con mẹ nó nơi nào đến đội ngũ? Làm sao nhìn qua đáng sợ như vậy? Nhát gan một điểm binh lính không dám tới gần vây xem, lùi xa xa. Dẫn đầu là một tên bạch bào thiếu niên, hắn nhưng là một mặt mỉm cười nhìn chu vi, thần hòa ái, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Bất quá khi thấy hắn một bên mấy người lúc, hảo cảm liền không có. Hai cái đầu trọc, một cái so với một cái hung ác. Một cái mặt đen, xem một con báo một dạng. Cái cuối cùng cũng còn tốt một điểm, bạch bảo, mày kiếm mắt sao, liền hắn còn bình thường một chút. Lao ca, bọn họ cũng là tiểu hưng trang người chứ. Còn trẻ binh lính xem đờ ra, quá một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Trong mắt vừa là hâm mộ, thật là huy phong a. Ứng hẳn là đi. Lớn tuổi binh lính cũng không dám xác định, hắn chưa từng thấy tiểu hưng trang người. Còn trẻ binh lính chỉ vào bọn họ lời nói, ngươi xem, bọn họ nơi đó cũng không có mặt đỏ a. Nhưng đầu chọc liền thêm một cái. Bất quá mặt đen cùng đầu chọc này ba người xem ra thật là đáng sợ dáng vẻ a. Không đáng sợ, làm sao có thể bại hoàng cân tặc đây? Lớn tuổi binh lính hồi phục tâm về sau, thấp giọng nói, ta nhìn bọn họ dáng vẻ liền hoảng sợ chạy một nửa hoàng cân tặc. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta thu được Lưu Quân Lang thư tín, nói hắn có hai vị gia chất tử, vốn là ta còn không tin, nhưng hiện nay nhìn thấy, mới biết rõ hắn không có nói láo. Một tiếng cười ha ha. Một vị xuyên giáp trụ tướng lãnh dẫn nhất bang tướng lãnh đến đây nên tiếp Lưu Chết một hàng. Thử Lăng gặp qua Tả Trung Lăng tướng. Lưu Chết xuống ngựa đối với người tới chắp tay hành lễ. Người tới chính là lĩnh triều đình nhuệ Bắc quân trấn áp khăn vàng Hoàng Phủ Tung. Hiền Chất miễn lễ Hoàng Phủ Tung nâng dậy Lưu Chiết, cười nói, ta cùng quân lang là bạn tri kỷ, xưng ngươi một tiếng Hiền Chất khỏe không? Quân lang cũng là Lưu Yên chữ. Là tại hạ vinh hạnh. Lưu Chiết nói để Hoàng Phủ Tung tâm lý hảo cảm thẳng tắp thăng lên. Đây chính là Hắc Lân Quân. Một phen hàn huyên qua đi, Hoàng Phủ Tung nhìn Lưu Chiết hậu đội ngũ, không lên tiếng tán dương nói, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, hiện ở vừa nhìn mới biết rõ Hiền Chất vì là cái gì có thể liên khắc Ú Châu thành Châu hai châu Hoàng Cân Tặc. Hắc Lân Quân. Lưu Chiết nghi. Hiền Chất không biết rõ. Người kỵ binh đã nổi tiếng thiên hạ, có người cho các ngươi đặt tên, Hắc Lân Quân. Hoàng Phủ Tung hơi kinh ngạc trả lời nói. Hắc Lân Quân sao? Lưu Chiết nhìn một chút chính mình kỵ binh khôi giáp, xác thực thật phù hợp. Sau đó tiểu danh tự này đi. Lưu Chiết nở nụ cười, cho chính mình đội ngũ định ra như vậy một cái ngày sau uy chấn thiên hạ tên. Kỳ thực nguyên bản Lưu Chiết là chuẩn bị mang theo đội ngũ đi tới Dự Châu tìm Hàn Dũng báo thù, nhưng là ở giữa đường trên nhưng thu được Lưu Yên thư tín, nói hắn hảo hữu Hoàng Phủ Tung ở trường xã bị khăn vàng ngăn cản, hy vọng Lưu Chiết có thể trước đi giúp một chút. Đối với Lưu Yên cầu viện, Lưu Chiết cũng không dễ không đáp ứng, dù sao cái tên này cũng cho rất nhiều lương thảo hắn làm hỗ trợ thù lao. Không biết rõ Lưu Trang chủ mang bao nhiêu người đến đây. Hoàng Phủ Tung sau một vị phó tướng hỏi. Lưu Chiết không có quan chức, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể gọi là Trang chủ. 2000 Hắc Lân Quân. Lưu Chiết cười nói, hắn trực tiếp đem danh tự này lấy tới dùng, ngược lại cũng không cần cho bản quyền phí. 2000. Vị này phó tướng đầu tiên là sững sờ, hắn cho rằng Lưu Chiết sẽ nói 2000 tiền đạo, mặt sau còn có mấy vạn mười mấy vạn loại hình nói, không nghĩ tới liền 2000. Trang chủ có thể biết rõ trưởng xã Hoàng Cân Tặc có bao nhiêu sao? Phó tướng hỏi, sau đó lại chính mình trả lời, 30, 40 vạn, thậm chí 50 vạn cũng có. Trang chủ cảm thấy 2000 kỵ binh có thể làm gì? Hắn đây là đang nói Lưu Chiết dẫn người quá ít, căn bản liền chẳng có tác dụng gì có. Ngươi cái này người lùn rông dài cái rắm. Lưu Chiết không nói gì, bên Trương Phi không nhịn được, một trương ác miệng hắn há mồm liền bóp người ngắn. Ngươi cái này phó tướng bị tức đến đục run cầm cập. Hắn cùng người bên ngoài đứng lên là thấp một điểm, nhưng cũng không phải thấp quá thái quá, nhưng bị Trương Phi vừa nói như vậy, thật giống như hắn rất thấp một dạng. 50 vạn khăn vàng. Biết rõ bọn ta Tiểu Hưng Trang giết bao nhiêu Hoàng Cân Quân sao? A Trương Phi dừng một cái, đếm xem đầu ngón tay, sau cùng phát hiện chính mình cũng mấy không đến, vung tay lên, giống nói, làm sao cũng có mấy trăm ngàn. Các ngươi nơi này khăn vàng còn chưa đủ ta lãnh binh một cái tấn công đây, sợ cái bóng. Dược đức, không được vô lễ. Lưu Chiết tâm lý kỳ thực tối, giả mù sa mưa trách cứ dưới Trương Phi, kỳ thực tâm lý đã cân nhắc trở lại làm sao cho Trương Phi thêm gà. Được, chúng ta đi vào trước đi. Hoàng Phủ Tung đồng dạng lên tiếng, vừa nãy phó tướng hành vi kỳ thực có hắn cho, muốn thăm dò dưới Lưu Chiết mang bao nhiêu người đến, kết quả nghe được như thế một cái không tốt tin tức, hắn mặt khó coi. Chỉ có 2000 kỵ binh, nói thật, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua là như muối bỏ biển mà thôi, chẳng có tác dụng gì có. Chương 95, không ai dám ứng chiến. Như vậy ta đến đây đi. Hoàng Phủ Tung ở Trung Quân Đại Doanh bên trong đái tiệc tiếp đái Lưu Chiết một hàng, là chủ nhân hắn không hăng hái lắm, tiến hội cũng là qua loa kết thúc, hắn khiến người ta sắp xếp Lưu Chiết đoàn người nghỉ ngơi. Khí chí tài ở Lưu Chiết trong lều đối với hắn chắp tay nói nói, người, Trung Lang tướng tựa hồ đối với người không thế nào coi trọng. Lần này theo cái này Lưu Chiết đi ra có Điển Vi, Trương Phi, Quản Hợi, Thái Sử Từ cùng Hí Chí Tài. Còn quan vũ cùng tảng bá hai vị này lực lượng bảo vệ hòa bình lão đại, vận khí không được, rút thăm rút đến Lưu Thủ. Lưu Chiết gật gù, không để ý chút nào nói, ta biết, bọn họ là chê chúng ta binh quá ít. Khí Chí Tài có chút khinh bị nói, bọn họ căn bản liền không rõ thực lực chúng ta, hai người bọn ta nghìn kỵ binh binh thực lực nhưng là bọn họ tưởng tượng ra. Lưu Chiết khẽ cười nói, mặc kệ nó, ngược lại ta tới nơi này chủ yếu là bắt Hàn Dũng tên kia, còn giúp hắn, là xem ở Lưu Yên thúc phụ mức. Thuận lợi liền giúp nhất bang hắn mà thôi. Kỳ thực Hoàng Phủ Tung đối với Lưu Chiết độ vẫn được, nhưng hắn thủ hạ liền không thế nào tốt. Hoàng Phủ Tung thủ hạ nhất bang phó tướng giáo úy đều là có quan chức người, tự nhiên xem thường Lưu Chiết bọn họ những ngày bạch, huống chi Lưu Chiết bọn họ binh mã mới ngần ấy. Đại gia không nên chủ động sinh sự, bất quá có người bắt nạt đến cửa nói, không nên khách khí. Lưu Chiết dặn dò đại gia một câu, không chủ động đi đắc tội người, nhưng có người không có mắt tiếp cận để van cầu mặt nói, vậy cũng không nên khách khí, mạnh mẽ chính là thùng thùng. Ngày thứ hai trong doanh địa cổ trấn thiên, vang vọng phía chân trời. Xảy ra chuyện gì? Lưu Chiết hướng về tới rồi Hí Chí Tài hỏi thăm. Người, bọn họ ra. Hí Chí Tài mỉm cười nói. Ra. Tại sao không gọi chúng ta? Lưu Chiết có chút kỳ quái, hắn ở đây không có được bất cứ tin tức gì, bất quá ngẫm lại, liền thoải mái. rõ ràng là xem thường bọn họ. Người, xem ra chúng ta bị người quên. Hí Chí Tài một đoán liền đoán được nguyên nhân, sau đó chạy tới Trương Phi trên mặt bọn họ lộ ra phẫn nộ chi, bọn họ bị người xem nhẹ. Người, nếu không đi tính toán, tỉnh ở đây bị khinh bỉ. Trương Phi giọng to lớn nhất, tính khí cũng lớn nhất gấp, trực tiếp trách móc đứng lên. Chúng ta đi nhìn. Lưu Chiết mặt không có cái gì đồng hồ, nhàn nhạt nói một câu, sau đó mang theo mọi người ra ngoài. Tả Trung Lang tướng đại nhân. Lưu Chiết mang theo Hí Chí Tài bọn họ tìm tới Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung mang theo giúp một tay dưới đứng ở quan trên đài, nơi này là quân doanh tối cao địa phương. Là hiền chất ta, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Hoàng Phủ Tung khẽ mỉm cười thân thiết hỏi. Lưu Chiết đáp lễ, nói, đa tạ quan tâm, là khăn vàng nạch. Vì sao không có cho chúng ta biết? Chỉ thấy xa, bụi mù cuồn cuộn, Hoàng quân đội trưởng chậm rãi tiếp cận. Nói cho các ngươi. Bên cạnh có giáo úy cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, chỉ là một điểm nhân mã có ích lợi gì. Mặc dù là thấp giọng, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được. Ngươi cái này xỉu hắn nói cái gì? Trương Phi gầm lên một tiếng, thanh âm ở quan đài về. Lớn mật, không cho phép ồn ào. Hoàng Phủ Tung thị vệ tiến lên một bước hét lớn. Câm miệng. Hoàng Phủ Tung quát một tiếng cái kia giáo úy. Dự đức, yên tĩnh một chút, không nên cùng người bình thường chấp nhận. Lưu Chiết đem người bình thường ba chữ cắn đến rất nặng. Hoàng Cân Quân đi tới nơi đóng quân phía trước, có người cưỡi ngựa qua lại chạy trốn, bọn họ đây là ở. Bất quá Hán quân quân doanh đại môn động thật chặt, Hoàng Phủ Tung cũng không chuẩn bị phái người ra. Nhìn thấy này huống, Lưu Chiết hơi kinh ngạc hỏi, đại nhân, tại sao không giết đi ra ngoài? Hoàng Phủ Tung trả lời nói, hiền chất sở hữu không biết rõ, quân ta nhân số xa thiếu Hoàng Cân Tặc, ta chờ ở chỗ này ngăn cản bọn họ, chờ đến các lộ nghĩa quân hội tụ sau lại cùng bọn họ quyết vừa chết. Lưu Chiết không biết là, Hoàng Phủ Tung cùng trước mắt Hoàng Cân Quân quá mấy lần, cũng chiếm không lên phòng, trái lại tổn thất không ít nhân mã. Không thể không lui giữ nơi đóng quân, chờ đợi những người khác cứu viện. Tuy nhiên chúng ta người không nhiều, nhưng trước mắt này cỗ Hoàng Cân Tặc chúng ta là có thể tiêu diệt bọn họ. Lưu Chiết liếc mắt nhìn, sau đó lên tiếng nói. Nơi đóng quân trước nạch Hoàng Cân Tặc ước chừng 5 vạn người khoảng chừng, theo Lưu Chiết quan sát, chân chính có đấu lực không cao hơn 1 vạn, cái khác đều là kéo tới trắng đinh, dùng để tăng thanh thế. Lưu Chiết có lòng tin mang theo thủ hạ mình mấy cái mới tấn công liền có thể đem bọn hắn bại đánh tan. Ha ha, nói nhẹ. Bên cạnh có người thấp giọng nói chuyện, phát ra xem thường tiếng cười. Đại nhân, đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta ra đi. Lưu Chiết mắt lạnh liếc mắt nhìn cái kia cười gần phó tướng. Hiền chất muôn xuất. Hoàng Phủ Tung kinh ngạc, thế nhưng rất nhanh hắn liền khuyên bảo nói, hiền chất không nên vọng động, chúng ta ở đây phòng thủ chờ đợi còn lại nghĩa quân tập kết sẽ khá hơn một chút. Hắn những này thủ hạ hung hăng, hắn chỉ sợ Lưu Chiết niên thiếu khí thịnh được không những này lời lẽ vô tình. Hơn nữa hắn đối với Lưu Chiết sản xuất nhiều tiểu mạch tiểu là phi thường thích, cũng không muốn hắn treo, đến lúc đó liền cái này tiểu cũng theo đứt rời. Đại nhân yên tâm, những người này chúng ta còn không để vào mắt. Lưu Chiết liếc mắt nhìn còn rượu võ dương oai Hoàng Cân Quân, khẽ cười nói, một luồng không giận mà uy khí thế bắn ra đến. Đây là Lưu Chiết khoảng thời gian này trình xa trường tạo thành tự tin, khí thế. Hoàng Phủ Tung thấy thế, trong lòng thất kinh không ngớt. Lưu Chiết quay về Hoàng Phủ Tung chắp chắp tay nói, đại nhân. Vậy ta đi trước chuẩn bị. Hoàng Phủ Tung biết rõ không ngăn cản nổi, hơn nữa hắn đột nhiên muốn nhìn một chút này con nổi danh Hắc Lân Quân đến cùng có bao nhiêu, liền hắn nói, cái này, ai, được rồi, hy vọng hiền chất ngươi cẩn thận một chút, vạn nhất có, mau chóng lui về đến, chúng ta cũng sẽ lập tức tiếp ứng ngươi. Đại nhân chậm đợi ta thắng lợi khải hoàn tin tức đi. Lưu Chiết giữ lại một câu nói, mang theo người khác rời đi nơi này. Thật biết nhiêu. Mới vừa rồi bị Lưu Chiết giật mình phó tướng. Nhìn Lưu Chiết một hàng bóng lưng, cười lạnh nói. Đại nhân, ngươi sẽ không thật tin tưởng bọn hắn có thể thắng chứ? Một tay dưới thấp giọng hỏi Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung lắc đầu một cái, kỳ thực đấy lòng của hắn cũng không tin tưởng, thế nhưng hắn cũng muốn nhìn Lưu Chiết này con Hắc Lân Quân thực lực. Hoàng Phủ Tung nhàn nhạt xem những người khác liếc một chút, quát mắng nói, các ngươi sau đó nói chuyện khách khí một chút, Lưu Chiết là quân lang chất tử, cũng là bản tướng chất tử, ngày sau nói chuyện lại có thêm như vậy, đừng trách bản tướng không khách khí. Chúng tướng sĩ nhất thời gật đầu đáp ứng, không còn dám lỗ mãng. Chương 96, giết hại lại nổi lên. Bên trong hang quân, không ra đến tiếp ra vui đùa một chút sao. Ha ha, thực sự là nhát như chuột hang quân. Quá khiến người ta thất vọng a. Các ngươi cũng chỉ có thể ổ ở bên trong, chờ chết đi. Ha ha, trường xã bên này Hoàng Cân Quân so với U Châu Thành Châu Hoàng Cân Quân tốt hơn rất nhiều, bọn họ trang bị càng thêm, thực lực cũng rất lớn. Không trách có thể đến Hoàng Phủ Tung lui giữ quân doanh. Không dám ra. Một cái là khăn vàng tướng lãnh người cười mã ở Hán quân đại doanh đến đây về rong ruổi, thỉnh thoảng lên tiếng hấn, hy vọng Hán quân có thể đi ra ngoài cùng hắn một hồi. Ha ha, Hán quân đều là quỷ nhát gan, sợ chết quỷ, không dám ra tới. Khăn vàng tướng lãnh cử động lên bọn thủ hạ hưng phấn kêu to. Ồ! Đang lúc này, khăn vàng tướng lãnh phát hiện Hán quân đại doanh nhưng mà mở cửa. Được, cuối cùng cũng coi như có người dám đi ra chịu chết. Khăn vàng tướng lãnh hưng phấn không thôi, hô to nói, các huynh đệ, đại gia chuẩn bị, Hán quân đi tìm cái chết, chúng ta đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Làm đại môn hoàn toàn mở, vẫn kỵ binh giết ra đến, trực tiếp thẳng hướng hắn nơi này. Ầm ầm ầm. Khăn vàng tướng lãnh sửng sốt, chi kỵ binh này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, đục hắc, xem ra rất lợi hại uy phong, bất quá chỉ là người quá ít. Bất quá làm khăn vàng tướng lãnh quay đầu lại liếc mắt nhìn chính mình hậu đội ngũ, vượt qua năm vạn người, dù cho dùng người chồng chất đều có thể đống bọn họ. Khăn vàng tướng lãnh nhất thời hoàn toàn tự tin quay đầu lại, chuẩn bị nhìn chi kỵ binh này muốn tới làm gì. Nhưng mới vừa quay đầu lại, hắn đồng hồ liền đọc lại, kinh hoàng, chỉ thấy một nhánh trường kích xuất hiện ở trước mắt hắn, làm sao nhanh như vậy? Căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào hắn, trực tiếp bị cái này trường kích đâm trúng, khuôn mặt nhất thời bị đảo đến nát bét, chết oan chết uổng. Lưu Chiết dẫn Điển Vi Trương Phi bốn người xông lên trước, bọn họ mã so với kỵ binh bộ đội mã cũng muốn giỏi hơn, bọn họ năm người cùng sau đội kỵ binh ngũ kéo dài một khoảng cách. Giết! Lưu Chiết một kích kết quả khăn vàng tướng lãnh, sau đó một đầu đâm vào Hoàng Cân quân quân trận trung tướng một bụng tức giận phát tiết đi ra, chỉ có thể nói những này Hoàng Cân quân nhóm cũng tám đời xui xẻo. Lưu Chiết đem hắn tâm lý lửa giận toàn phát tiết tại đây chút Hoàng Cân quân bên trên. Vô số người đầu bay lên trời, Lưu Chiết năm người qua, máu thịt tung tóe, trên mặt đất trải một chỗ chân tay cụt, Hoàng Cân quân bị giết đến kêu cha gọi mẹ, không có khăn vàng tướng lãnh tổ chức, bọn họ hình thành không có hiệu quả phản kháng. Mặc dù có người muốn phản kháng, nhưng ở Lưu Chiết trước mặt bọn họ, sở hữu phản kháng đều là phí công. Nếu như nói Lưu Chiết năm người tạo thành thương tổn vẫn chỉ là phạm vi nhỏ nói, như vậy rất nhanh sẽ giết tới Hắc Lân quân đại bộ đội cũng là phạm vi lớn sát thương. Liên miên thành tốt Hoàng Cân quân ngã xuống, Hắc Lân quân xem đồng dạng sắc bén quá đao, mỗi một lần tấn công đều có thể đem Hoàng Cân quân cạo xuống một đám lớn. Đứng ở quan trên đài Hoàng Phủ Tung cùng giúp một tay nhìn xuống con mắt cũng ốc. Hắc Lân quân ở Lưu Chiết dẫn dắt đi khởi xướng một lần lại một lần tấn công, mỗi lần tấn công lại như ăn cơm một dạng, mỗi cắn xuống một cái, đều có thể thấy rõ Hoàng Cân quân ngã xuống một nhóm đông người. Cái này lúc trước xem thường Lưu Chiết mấy người bọn hắn phó tướng giáo úy cũng đều hoảng sợ ngốc. Bọn họ ngơ ngác nhìn ở Hoàng Cân quân bên trong qua lại xung phong Hắc Lân quân, bọn họ não tử trống rỗng, nói ra không bất kỳ nói tới. Hồi tưởng bọn họ trước nói chuyện nhiều, bọn họ mặt nhất thời đến đỏ bừng đỏ chót, xem có người một cái tắt rút ra ở trên mặt bọn họ mở dạng, tặc đau tặc đau. Cái này Hắc Lân quân thực sự là quá lợi hại. Có người không lên tiếng, những người này trước mặc dù không có lên tiếng phụ họa, nhưng trong lòng bọn họ là tán đồng mấy cái kia lên tiếng ý người gặp, cho rằng Lưu Chiết cái này 2.000 người lên không mãnh liệt lắm dùng. Nhưng là hiện ở vừa nhìn, mới biết là chính mình sai. Quan đài mặt trên tất cả mọi người đang kinh ngạc, đang cảm thán, mà Lưu Chiết bên này giết hại vẫn còn tiếp tục. Làm Hắc Lân quân lại một lần nữa giết ra, chuyển đầu ngựa, chuẩn bị một lần tấn công về sau, Hoàng Cân quân rốt cục tan vỡ. Cùng Lưu Chiết trước đây đến Hoàng Cân quân một dạng, bọn họ bắt đầu bỏ lại vũ khí, bắt đầu kêu khóc, bắt đầu thoát thân. Nếu như từ trên trời nhìn xuống, có thể dễ dàng nhìn thấy Hoàng Cân quân như là kiến hôi, tứ tán thoát thân. Đông Nam Tây Bắc trừ Hắc Lân quân ở mặt phía Bắc không người nào dám hướng về cái này yên tâm trốn ở ngoài, cái khác ba cái phương diện cũng có người chạy. Khăn vàng là hướng về bọn họ đại doanh, mặt Nam chạy đi. Đau nước cẩu một chiêu này, Lưu Chiết từ lâu tất cực kỳ, vỗ một cái tọa kỵ, mang theo Hắc Lân quân truy sát đứng lên. Hậu Hán quân đại doanh cửa doanh mở, nhìn thấy Lưu Chiết thắng lợi, Hoàng Phủ Tung cũng phái ra đội ngũ tiến hành truy kích. Thung thung làm truy kích chạy trốn Hoàng Cân quân đuổi tới một cái sườn núi thời điểm, tiếng trống vang lớn, một nhánh Hoàng Cân quân từ sườn dốc sông lên giết hạ xuống. Mai phục sao? Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, Hoàng Cân quân bên trong nhưng mà còn sẽ có người hiểu những này, bất quá Lưu Chiết hồn nhiên không sợ, trái lại đi đầu quay về phục binh xung phong. Sau Hắc Lân quân vừa nhìn chính mình người như vậy anh dũng, sĩ khí đại trấn, khí thế như hồng, lần thứ hai tấn công đứng lên. Hoàng Cân quân tuy nhiên có phục binh, nhưng bọn họ mai phục địa phương nhưng không đúng, nơi này là bình nguyên, cho dù có một ít sườn dốc, cũng vẫn là bình nguyên. Còn đối với kỵ binh tới nói, bình nguyên là bọn họ tốt nhất phát huy thực lực địa phương. Liền, giết hại tiếp tục. Chương 97, gặp Tào Tháo, đến biết rõ thăng quan tin tức. Ầm ầm ầm. Hắc Lân quân một lần tấn công, cái này không đủ một vạn người phục binh liền bị tán, dồn dập gia nhập chạy trốn hàng ngũ. Giết. Cùng trước một dạng, Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân tiếp tục đuổi giết. Dọc theo đường đi, lại đụng tới hai cỗ phục binh, nhưng đều là bị Lưu Chiết mang theo thủ hạ đánh thẳng bại. Đại nhân chính làm Lưu Chiết mang theo thủ hạ chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm, có một ngựa binh từ phía sau tới rồi, là Hán quân binh lính. Đại nhân, tướng quân nhà ta cầu cứu. Người binh sĩ này là để van cầu viện binh, theo Lưu Chiết sau truy kích Hán quân bị Hoàng Cân quân khác một phục binh phục kích, hiện đang bị vây ở, không cách nào phá vòng đây. Một đám phế vật, người, không cần lo bọn họ, chúng ta tiếp tục đuổi giết đi. Quản Hợi giết điên, mặt là máu, giờ khác này con mắt đỏ chót, căn bản không muốn đi cứu viện những người gầy yếu Hán quân. Tính toán, trở lại cứu người. Lưu Chiết nhìn một chút chu vi, bọn họ truy sát rất xa, đã cách đại doanh có một khoảng cách, hiện ở đến đều là Hoàng Cân quân hội binh, ngâm lại, vẫn là trở lại cứu người đi, dù sao nhìn quân đội bạn rơi vào nguy hiểm không cứu, nói ra không êm hay, dễ dàng tổn hại danh tiếng. Đang cầu xin viện binh binh lính dẫn dắt đi, Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân giết tới. Đồng dạng là một cái sơn dốc dưới, cái này Hán quân bị Hoàng Cân quân vây nốt, không ngừng rào sát. Cứu người. Lưu Chiết ra lệnh một tiếng, xông lên trước thẳng hướng Hoàng Cân quân. Đang chuyên tâm đối phó bị vây lại Hán quân Hoàng Cân quân, không ngờ rằng sau sẽ có địch nhân đánh tới, trong lúc nhất thời, Hoàng Cân quân dồn dập đại loạn, không biết là đối phó vòng vây bên trong Hán quân, vẫn là đối phó sau địch nhân. Mà bị vây Hán quân nhìn thấy viện binh đến, sĩ khí đại trấn, anh dũng công kích, trước sau giáp công dưới, Hoàng Cân quân đại bại, không thể không chạy trốn. Nhưng mà tại bọn họ chạy trốn tới một nửa thời điểm, từ lâm nghiêng bên trong giết ra nhất quân, tương tự là Hán quân đóng vai, đem những này chạy trốn khăn vàng chém giết hơn nữa. Lưu Chiết sững sờ dưới, làm sao nơi này còn có nhất quân? Chẳng lẽ là Hoàng Phủ Tung phái ra viện quân? Nhưng phương hướng không đúng vậy. Chính làm Lưu Chiết kỳ quái chi này bỗng nhiên bước lên đội ngũ là này một nhánh đội ngũ lúc, rất nhanh sẽ có một người cưỡi ngựa đi tới nơi này, đối với Lưu Chiết chắp tay hành lễ, tự giới thiệu mình nói, tại hạ kinh sư kỵ đô úy Tào Tháo Tào Mạnh Đức, không biết rõ tướng quân xưng hô như thế nào. Tào Tháo? Đậu phộng? Tào Tháo là ai? Dù cho Lưu Chiết đối với Tam Không, nhưng là đối với hắn điển tịch cũng là biết rõ một, hai. Thì như, nhắc Tào Tháo liền đến. Lại tỉ như, tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ, cũng không thể để người trong thiên hạ phụ ta. Lưu Chiết biết mình sớm muộn sẽ có một ngày cùng vị này hùng Tào Tháo nộp lên nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ là vào hôm nay, tại dạng này cảnh bên dưới gặp mặt. Đối mặt với Tào Tháo, Lưu Chiết một cách tự nhiên liền dùng tới dò xét kỹ năng. Tào Tháo, chữ Mạnh Đức, thống soái 90, vũ lực 76, trí lực 89, chính trị 95, mị lực 93. Ta cái đại danh, bốn cái 90 số liệu để Lưu Chiết mắt nhìn ngất, quả nhiên không hổ là hùng Tào Tháo, số liệu này để Lưu Chiết thỏa thỏa khâm phục. Lưu Chiết âm thầm đang nghĩ, nếu không hiện ở liền đem cái này hùng giết chết. Tào Tháo bên kia nhìn thấy Lưu Chiết nhìn mình chằm chằm nửa ngày, đặc biệt là Lưu Chiết nhãn quang rất là quỷ dị, như là khiếp sợ vừa giống như là có chút sắc khí, nhìn hắn tâm lý cũng phát lông, liền lần thứ hai hỏi tướng quân xưng hô như thế nào. Lưu Chiết rốt cục hoàn hồn, đem tâm lý kinh ngạc lệnh ra muốn đệ xuống, cũng báo lên chính mình tên, nói, tại hạ Tiểu Hưng Trang Lưu Chiết. Tiểu Hưng Trang Lưu Chiết. Tào Tháo nhất thời nổi lòng tôn kính, chắp tay nói, nhưng là Bình Định Thanh Châu, U Châu hai châu khăn vàng Lưu Tử Lăng. Hiện vì là U Châu thái thú Lưu Tử Lăng. Chờ đã. Lưu Chiết vừa nghe liền hồ đồ, cái gì U Châu thái thú, U Châu thái thú không phải Lưu Yên sao? Hắn nói, ta là Lưu Tử Lăng không sai, Bình Định hai châu khăn vàng cũng là ta, nhưng ta không phải là cái gì U Châu thái thú à? Tử Lăng huynh sở hữu không biết rõ. Tào Tháo nở nụ cười, lộ ra miệng khinh thường, giải thích nói, là bệ hạ hai ngày nay mới hạ chỉ ý, ngươi không biết rõ rất bình thường, tuyên chỉ thiên sứ nhất thời nửa khắc không tìm được ngươi. Sau đó Tào Tháo lại vì là Lưu Chiết giải thích một phen, Lưu Chiết mới hiểu biết hắn làm sao sẽ vô duyên vô cớ lên làm U Châu thái thú trước, cái này chức vị thả ở đời sau cũng là tình trưởng. Lưu Chiết bởi vì Bình Định hai châu khăn vàng, Thanh Châu cung cảnh, U Châu Lưu Yên, hai vị tỉnh trưởng đem Lưu Chiết công lao báo cáo nhanh cho hoàng đế. Hay bởi vì Lưu Chiết là Hán thất bên trong tông thân, lập xuống lớn như vậy công lao, thêm vào Lưu Yên cực lực đề cử, hoàng đế đặc cách đề bạt Lưu Chiết vì là U Châu thái thú, còn Lưu Yên làm theo có khác đi. Lưu Chiết nghe xong liền ốc, hắn đồng hồ là như thế này. Lưu Chiết làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lập tức liền lên làm thái thú, cũng không nghĩ ra mới gặp mặt một lần Lưu Yên sẽ đối với hắn tốt như vậy. Ha ha, người là thái thú, này bọn ta cũng coi như làm quan chứ. Lưu Chiết người thủ hạ nghe Tào Tháo nói, biết rõ Lưu Chiết làm quan, mỗi người lộ ra thích, Trương Phi theo Điển Vi càng là bắt đầu cười ha hả. Chúng ta trước về quân doanh. Lưu Chiết dặn dò đạo. Hắn hiện ở cần cố gắng yên tĩnh một chút, bởi vì cái này kinh hỉ làm đến có chút đột nhiên, giống như là trên trời rơi xuống một cái đĩa bánh, bị hắn nhặt được. có chút không chân thực. Chương 98, dò xét khăn vàng địa hình, nghĩ ra mưu kế. Trở lại quân doanh về sau, bị giải cứu Hoàng Phủ Tung rõ ràng cũng từ Tào Tháo nơi đó đến biết rõ tin tức, dẫn giúp một tay dưới đến đây chúc mừng Lưu Chiết, mà lúc trước mấy cái kia nói chào phúng Lưu Chiết tướng lãnh làm theo nút ở phía sau, đầu rất thấp thấp, không dám đối mặt Lưu Chiết. Bởi vì hàng này không chỉ có thực lực lớn, còn khốn kiếp làm quan. Bọn họ hiện ở chỉ hy vọng hàng này sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Hoàng Phủ Tung buổi tối đai tiệc bắt chuyện đại gia, chúc mừng Lưu Chiết lần này thắng lợi, trên yến hội mọi người đều uống đến rất nhiều. Lưu Chiết ngày hôm nay mang đến thắng lợi là bọn họ rất lâu không có thắng lợi, mọi người đều chỉ uống rượu. Khiến cho Lưu Chiết trở lại chính mình lều vài lúc, đầu cũng có chút choáng váng. Người, uống chén trà. Hí Chí Tài đưa cho Lưu Chiết một chén trà, để hắn nâng nâng thần. Trong lều chỉ có hắn cùng Hí Chí Tài hai người, còn Trương Phi, Thái Sử Tử, Quản Hợi ba người uống đến miệng rộng, hiện ở đã nằm xuống. Chi Tài, ngươi đối với ngày hôm nay việc này thấy thế nào? Uống xong trà về sau, cảm giác có thần. Lưu Chiết hỏi Hí Chí Tài đối với hắn làm thái thú chuyện này thấy thế nào. Hí Chí Tài chìm chốc lát nói, người, cái kia gọi Tào Mạnh Đức người không giống như là đang nói dối, hơn nữa hắn cũng không có cần phải đối với chuyện này nói dối. Lưu Chiết gật gù, như vậy sự tình nói dối không có tác dụng, ngược lại đến thời điểm sớm muộn sẽ bị vạch trần, Tào Tháo nói dối, ngược lại sẽ đắc tội Lưu Chiết. Lưu Chiết ngẫm lại, hỏi, ta làm thái thú có thể cho đại gia mang đến cái gì tốt đây? Lưu Chiết mới vừa vượt qua đến cái này thời đại thời điểm, hắn duy nhất lý tưởng là cố gắng sống tiếp, kiếm chút gia nghiệp, làm một người tiểu phú nhà ông để tiểu hình hình có thể không buồn không lo điệu tiếp tục sống là được. Nhưng là sau đó biết rõ đây là 3H đời thứ 5, Lưu Chiết liền bắt đầu ở hệ thống giữa chế giới sự yêu cầu bắt đầu chiêu thu nhân tài, cũng hy vọng dựa vào chiêu đến nhân tài ở trong loạn thế sống tiếp, hoặc là dựa vào lần này nhân tài nương nhờ vào mỗi một đại nhân vật sống tiếp. Vì lẽ đó trước đây Cao Dương Thành huyện thừa muốn dùng Nâng Hiếu Liêm đến thu bán hắn, hắn cũng không muốn đi. Thế nhưng hiện tại hắn sống tiếp nguyện vọng đã thực hiện, có thủ hạ nhóm người này, hắn không e ngại cái gì người. Nhưng làm người làm lâu, tâm hắn nghĩ cũng dần dần, Lưu Chiết hiện ở nguyện vọng là cho thủ hạ mình có cái tốt quy tụ. Bọn họ theo Lưu Chiết xuất sinh nhập tử, Lưu Chiết cảm thấy không thể phụ lòng bọn họ. Người như ra lời ấy. Hí Chí Tài kinh hãi. Các ngươi theo ta xuất sinh nhập tử. Ta tự nhiên hy vọng có thể cho các ngươi càng rất hơn sinh hoạt. Lưu Chiết khẽ cười nói. Hí Chí Tài tâm lý cảm động, người khác làm quan đều là miệng vì là dân chúng, vì là thiên hạ thương sinh, nhưng kỳ thật đều là vì tư lợi. Nhưng Lưu Chiết liền không giống, hắn biết mình làm thái thú, khác không nói, trước hết hỏi có thể vì là cấp dưới mang đến cái gì. Như vậy người, đủ để quên mình phục vụ một đời. Vô cùng cảm động Hí Chí Tài trong mắt là sùng bái, hắn quay về Lưu Chiết nói, người, ngươi làm thái thú. Chúng ta phần địa vị tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, điểm này người không cần phiền não. Bất quá người hiện ở mau chóng đem nơi này sự tình giải quyết, sau đó chúng ta về U Châu. Hí Chí Tài ngẫm lại nói. Dù sao đến thời điểm đọc thánh chỉ người đi, không tìm được người liền lúng túng. Hơn nữa về sớm một chút cùng Lưu Yên nhiều một chút thời gian giao tiếp cũng tốt. Xem ra phải nghĩ biện pháp giải quyết bên này đấu. Lưu Chiết tự nói một câu. Vốn là lần này tới trợ giúp Hoàng Phủ Tung hắn là không chuẩn bị quá nhiều khí lực đến giúp đỡ Hoàng Phủ Tung, hắn chủ yếu mục đích là bắt Hàn Dũng. Ngày hôm nay đấu cũng chẳng qua là bởi vì một số ngu xuẩn xem thường bọn họ tiểu hương trang, cho nên mới ở trước mặt bọn họ phơi bày một ít bắp thịt, một bọn họ sắc mặt mà thôi. Bây giờ nhìn lại là muốn mau chóng giải quyết khăn vàng, không sớm hơn một chút giải quyết trước mắt Hoàng Cân Quân vấn đề, hắn liền muốn bị bắt ở đây, đây là ở lãng phí thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai. Lưu Chiết liền mang theo Trương Phi Hy Trí Tài bọn họ ra ngoài, thẳng đến khăn vàng đại doanh mà đi, hắn muốn đích thân khảo sát địa hình, sau đó nghĩ ra biện pháp một lần bại khăn vàng. Khi thấy Hoàng Cân Quân nơi đóng quân lúc, Lưu Chiết bị bọn họ cự đại quy mô khiếp sợ. Bọn họ nơi đóng quân kéo dài mười mấy dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Bình Định Thanh Châu, Ú Châu hai châu khăn vàng, Lưu Chiết là không có cái gì cơ hội nhìn thấy bọn họ nơi đóng quân. Mà bây giờ thấy bọn họ nơi đóng quân quy mô nhưng mà lớn như vậy, kéo dài mười mấy dặm, trong lúc nhất thời Lưu Chiết cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không khỏi nhanh, Lưu Chiết liền từ trong khiếp sợ hoàn hồn, hắn cao mày quan sát một lúc về sau, phát hiện Hoàng Cân Quân nơi đóng quân nhiều tới gần rừng rậm bãi cỏ, hơn nữa nơi này còn có gió lướt nhẹ qua. Trong lúc nhất thời, Lưu Chiết trong đầu né qua một ý nghĩ. Người, ta có một kế, có thể phá khăn vàng. Lúc này bên cạnh Hí Chí Tài lên tiếng. Vừa vặn, ta cũng có một kế. Lưu Chiết cười trả lời. Người ngươi cũng nghĩ đến. Hí Chí Tài đồng hồ kinh ngạc. Lưu Chiết khẽ cười nói, xem ra chúng ta mưu kế là một dạng. Lưu Chiết nhớ tới Hí Chí Tài phá Đặng Mậu lúc này một cây đuốc, Lưu Chiết liền đoán được Hí Chí Tài muốn dùng mưu kế hẳn là hỏa công. Chí Tài nhưng là muốn đến dùng hỏa công. Lưu Chiết cười, nói ra hắn suy đoán. Hắn cũng là muốn đến dùng hỏa công kế sách này, Sa Hoàng Cân quân doanh kết doanh phương thức, nói rõ cũng là đang nói, đến đốt ta đi, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp liệt hỏa tẩy lễ. Hí Chí Tài rất là khâm phục, liên tục tán nói, người ngươi cũng nghĩ đến. Người anh minh. Không sai, bọn họ kết doanh Bàng Lâm mà kết, dựa vào cỏ chắc chắn, chỉ cần một cây đuốc, liền có thể đại phá. Lưu Chiết chỉ vào Sa Hoàng Cân quân doanh khẽ cười nói. Hí Chí Tài gật gù, nói, không sai, Hoàng Cân quân đến cùng là thảo khấu dân tạo thành, không có quá nhiều quân sự kinh nghiệm, không hiểu được những thứ này. Hoàng Cân quân đều là hạ tầng bách tính tạo thành, đại tự không nhìn được mấy cái, đem hình nhân tài đã không có mấy cái, thống soái hình nhân tài càng là không, vì lẽ đó bọn họ tùy tiện tìm một chỗ liền kết doanh cũng đã rất bình thường, căn bản không có cân nhắc đến phương diện khác nhân tố. Lưu Chiết chuyển rời đi, nói, chúng ta trở lại, nói cho Tả Trung Lang tướng, mau chóng đem nơi này khăn vàng bình định. Bọn họ muốn đại phá này cỗ Hoàng Cân quân, vẫn là cần Hoàng Phủ tung thủ hạ nhân mã. Cả đám trở lại đại doanh về sau, Lưu Chiết xông thẳng Trung quân đại doanh, tìm tới Hoàng Phủ tung. Chương 99, dạ tập Hoàng Cân quân. Đại nhân, ta có một kế, có thể đại phá khăn vàng. Lưu Chiết trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, là cái gì diệu kế? Hoàng Phủ tung trên mặt không có quá nhiều đồng hồ, những câu nói này hắn nghe không ít, thủ hạ mỗi ngày trôi qua có kiến nghị. Chỉ là những người kiến nghị quả thực không dám khen tặng, suýt chút nữa tức giận đến hắn gần chết. Đương nhiên đây là thấy là Lưu Chiết, Hoàng Phủ Tung mới nguyện ý nghe vừa nghe. Nếu là những người khác xông tới liền nói hắn có mưu kế có thể đánh tan khăn vàng, Hoàng Phủ Tung không khiến người ta loạn côn đem hắn đi ra ngoài, loạn đao chém cũng xem như là tốt tính. Đại doanh bên trong kỳ thực vẫn còn có tướng lãnh cùng Tào Tháo, bọn họ nghe được Lưu Chiết nói, cũng là một mặt kinh ngạc đồng hồ. Bất quá bởi vì ngày hôm qua có người bị mặt, hơn nữa còn được Hoàng Phủ Tung cảnh cáo, vì lẽ đó ngày hôm nay tạm thời không ai lên tiếng, đều đang đợi Lưu Chiết nói tiếp. Lưu Chiết cười nhạt nói, đại nhân, chúng ta có thể dùng hỏa mà tính toán. Nghe Lưu Chiết nói, Hoàng Phủ Tung đầu tiên là sững sờ, sau đó vỗ một cái đầu mình, thức tỉnh nói, hiền chất một lời thức tỉnh bản tướng. Nếu không phải hiền chất, bản tướng hầu như lầm đại sự. Hoàng Phủ Tung giờ khắc này nện dậm chân, rất lợi hại hối hận. Hắn kinh nghiệm lâu năm quân lữ, cũng coi như là từng người tướng. Hoàng Cân quân đại doanh kết cấu hình dáng đã sớm ấn ở trong đầu hắn, dùng hỏa công là biện pháp tốt nhất. Chỉ có điều vẫn bận sự tình quá nhiều, trong lúc nhất thời không nghĩ tới kế sách này. Đại nhân chẳng qua là ngày vất vả, trong lúc nhất thời nhớ không nổi thôi. Lưu Chiết mỉm cười trả lời. Hắn đối với Hoàng Phủ Tung cảm giác cũng không tệ lắm, vì lẽ đó nói nịnh hót một hồi, nhưng đối với những người khác liền không được, chỉ thấy Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nhìn quanh mọi người nói, đương nhiên, cái này kỳ thật vẫn là muốn trách người thủ hạ. Chủ tướng trong lúc nhất thời không nghĩ tới sự tình, làm cấp dưới không phải nên tra để lọt bổ khuyết sao? Nên nhắc nhở chủ tướng đại nhân sao? Lời này vừa ra, đại doanh bên trong Hoàng Phủ Tung giúp một tay dưới mặt cực kỳ khó coi, Lưu Chiết đây là ở báo ngày hôm qua bị lệnh nói cười nhạo thủ. Hiền chất, việc này một khi thành, ngươi tất công đầu, bản tướng hội hướng về Hoàng thượng thay ngươi công. Đối với thủ hạ cùng Lưu Chiết trong lúc đó mâu thuẫn, Hoàng Phủ Tung không tiện nói gì, ngay ở trước mặt hai nhóm mặt người bất kể là giúp ai cũng không tốt. Hắn chỉ có thể chứa không nhìn thấy. Đại nhân quá khen, nay chủ yếu là đại nhân bên trong độ, chỉ huy có cách, cái này công đầu hẳn là đại nhân, Tử Lăng sao dám gật đầu công. Người khác khách khí với hắn, Lưu Chiết sẽ khách khí với hắn rất nhiều, nếu là người nào nhằm vào hắn, Lưu Chiết cũng là không chút khách khí dáng trả trở lại. Vậy thì phiền phức hiền chất trở lại chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta tập khăn vàng. Hoàng Phủ Tung dặn dò một tiếng. Lưu Chiết lĩnh mệnh mà ra, Lưu Chiết sau khi rời đi, đại doanh bên trong nổ. Lẽ nào có lý đó, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, coi thường người khác quá đáng. Đáng ghét, hắn một cái bạch có tư cách gì nói như vậy chúng ta. Những người này vô bản, phẫn nộ gào thét. Đại nhân, khó nói chúng ta liền mặc cho hắn như vậy khoa trương. Có thủ hạ hướng về Hoàng Phủ Tung cáo trạng, hy vọng Hoàng Phủ Tung giúp hắn một chút nhóm. Câm miệng. Hoàng Phủ Tung hét lớn một tiếng, nhìn thủ hạ ở phía dưới xỉu ra hết, ánh mắt lóe lên một tia căm ghét. Những tướng lãnh này ỷ vào chính mình là đại hán lớn nhất quân đội. Hung hăng vô lễ, rất nhiều lúc ở hắn người chủ tướng này trước mặt đều không có duy trì đầy đủ tôn kính. Lần này cần không phải Lưu Chiết nói không muốn công đầu, hắn còn chưa biết rõ làm thế nào mới tốt. Vì là linh quân đại tướng, trận chiến đại doanh, nắm không công đầu, chuyến đi rất lợi hại mất mặt. Vì lẽ đó càng xem thủ hạ liền càng không, này một đám phế vật. Bạch! Hắn hiện ở đã là có ưu châu thái thú. Hoàng Phủ Tung nói ra Lưu Chiết phần, Lưu Chiết trước không có quan chức bị tàn nhẫn nhiều người xem thường. hiện ở quan chức phần lập tức đến trước phần lớn người trên đầu. Để những công kích kia lưu chết người da trắng mặt lập tức liền lúng túng. Còn chưa cút đi ra ngoài chuẩn bị. Kim tập, nếu ai dám e sợ không tiến, đừng trách bản tướng không khách khí. Hoàng phủ tung âm thanh nghiêm túc uống nói, uống đến giúp một tay dưới bái rời đi đại trướng. Tử Lăng huynh, vừa nãy ngươi ở trong đại trướng đắc tội không ít người a. Lưu chết sau khi rời đi, Tào Tháo cũng tìm lý do hướng về Hoàng phủ tung nói rõ, sau đó theo đi ra. Mạnh Đức huynh, bên trong những người phần lớn là tiểu nhân, với bọn hắn không cần khách khí. Lưu chết đối với những cái được gọi là tướng lãnh một chút hảo cảm cũng không có, mỗi người thực lực bị hắn dùng dò xét kỹ năng dò xét một phen về sau, đều là yếu gà, cho dù có mấy người số liệu không tệ, nhưng cùng dưới tay hắn người so với cũng là phế vật. Hơn nữa đắc tội hắn, có cơ hội nhất định phải báo thù, một bọn họ mặt, để bọn hắn không dám ở trước mặt hắn lại khoa trương. Tử Lăng huynh thật là bên trong người. Tào Tháo cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Tử Lăng huynh võ nghệ thôi, trừ có thể ra trận tấn công chém giết. Nhu lược cũng lợi hại, quấy nhiễu Tả Trung Lang tướng đại nhân lâu dài vấn đề khó nhường cho con Lăng huynh lập tức liền giải quyết. Cầm quả thật khâm phục. Tào Tháo mị lực không hổ là 90 người, nói chuyện phương thức cùng khen tặng phương thức khiến người ta hết sức thoải mái, Lưu Chiết nghe tâm lý từng trận tối, không hổ là hùng Tào Tháo. Tuy nói Lưu Chiết không tính hiện đang giết chết Tào Tháo, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ đối với cái này hùng điểm khá hơn một chút quan hệ. Cùng Tào Tháo nói chuyện phiếm một lúc về sau, Lưu Chiết liền cáo từ trở lại chính mình địa phương. Dặn do một tiếng, để cho thủ hạ nhóm nghỉ ngơi tốt, đêm nay chuẩn bị tập khăn vàng. Chương 100, hỏa công diệu kế, khăn vàng bại tẩu. Giờ dần, đây là nhân loại ngủ được lớn nhất thời điểm. Hoàng cân quân đại doanh một mảnh ám hắc, yên tĩnh không hề có một tiếng động, bọn họ cảnh giác quá kém, muộn không có an bài người gác canh gác, có thể bọn họ cho rằng Hán quân không dám tập đi. Lưu Chiết mang người lặng lẽ tìm thấy Hoàng cân quân đại doanh phụ cận, sau đó lặng lặng chờ đợi hỏa quang tín hiệu. Nguyệt hắc phong cao, giết người. Câu nói này vào thời khắc này rất lợi hại hợp với tình hình. Trên trời trăng sao lờ mờ tối tăm, hơn nữa giữa, khí phong, hơn nữa có càng lớn xu thế. Hoàng phủ tung phái ra mật thám lẻn vào khăn vàng trong doanh địa, thả nổi lửa đến, Lưu Chiết không biết rõ Hoàng phủ tung phái bao nhiêu người, nói chung hắn nhìn thấy Hoàng cân quân nơi đóng quân hỏa quang vô số, ở phong cổ vũ dưới, càng lúc càng lớn. Giữa bỗng nhiên bị tập kích tập, bất kể là ai cũng hội hỗn loạn, huống chi là Hoàng cân quân. Hoàng cân quân toàn bộ nơi đóng quân ở hỏa quang nổi lên bốn phía, bên ngoài Hán quân tiến công, tất cả mọi người loạn tung lên, chẳng có phương hướng tán loạn. Giết! Lưu Chiết mang theo thủ hạ từ một phương hướng giết đi vào, liền khăn vàng mấy chục tòa doanh trướng, không người dám nên. Cái này Hoàng cân quân chủ soái là người đem quân Trương Lương cùng cử soái mới, hai người dẫn dự châu Hoàng cân quân ngăn trở Hoàng phủ tung Hán quân, giằng co không xong. Từ từ thả lỏng cảnh giác, không nghĩ tới hôm nay nhưng mà bị tập kích đánh. Hai người chui ra chính mình đại trướng, muốn tổ chức lên đội ngũ phản kích, nhưng bởi vì hỗn loạn không cách nào tổ chức, chỉ có thể dẫn thủ hạ đào tẩu. Giết! Một nhánh hắc kỵ binh giết tới, lực công kích của bọn họ vô song, trong nháy mắt liền ngã xuống một nhóm lớn khăn vàng. Người đem quân, người đi trước, ta đến đoạn hậu. Hắc kỵ binh truy sát rất nôn nóng, mới sốt sắng, nổi giận gầm lên một tiếng, ra hiệu Trương Lương dẫn người trước tiên trốn, Trương Lương không nói gì, mang theo thủ hạ chạy trối chết. Lưu Chiết mang theo Hắc Lân quân đến thẳng Hoàng cân quân trung quân đại doanh ở đây đến mới cùng Trương Lương. Mới lưu lại đoàn hậu, ngăn cản Lưu Chiết bọn họ cướp bộ. Cũng ngay, mở đầu bay ở phía trước mở đường, giống giận, hạ ở hắn một bên Hoàng cân quân liên miên địa cũng ở hắn xà mâu dưới. Đại gia cản bọn họ lại, khiến người ta tướng quân lui lại. Mới chỉ huy ở phía sau Hoàng cân quân, những này Hoàng cân quân là nhuệ, là Trương Lương mới trong tay lớn nhất nhuệ lực lượng. Khi bọn họ liều mạng ngăn cản đứng lên. Lưu Chiết bọn họ cảm thấy lực cản, hai chi đội ngũ rơi vào đấu. Đáng ghét. Lưu Chiết cau mày, bị chặn ở nơi này, vừa mới cái kia đào tẩu khẳng định là đại nhân vật, bắt được, công lao tự nhiên sẽ nhiều. Được. Đại gia bên trên, bọn họ là người, chúng ta là khăn vàng tín đồ, chịu đến Hoàng Thiên bảo vệ, đại gia không cần phải sợ bọn họ. Mới ở phía sau lớn tiếng cổ vũ thủ hạ. Có mới chỉ huy, Hoàng cân quân một bay vọt lên, để Hắc Lân quân bắt đầu xuất hiện thương vong. Đồ phá hoại. Lưu Chiết giận tím mặt, hắn những này thủ hạ nhưng là chân quý, chết một cái đều sẽ để tâm hắn đau nửa ngày. Liên hắn tự mình mang người đến thẳng mới, bất đắc dĩ dụng mánh không sợ chết Hoàng cân quân tiền phó hậu kế, để hắn trong lúc nhất thời nhưng không pháp tiến lên bao nhiêu. Người chớ buồn. Vào lúc này, thái sử từ quát một tiếng, hắn lấy ra một cây trường cung, dương cung cải tên nhắm vào mới. Một mũi tên bắn ra, giống như tinh đồng dạng một mũi tên, xem thuấn di một dạng đi tới mới trước mặt. Mới con mắt trường to lớn. Mũi tên này làm đến quá đột nhiên, hắn não tử trống rỗng, không cách nào suy nghĩ cùng với làm ra phản ứng, cứ như vậy bị bắn trúng mặt, rớt xuống mã chết oan chết uổng. Cứ xoái. Mới thân binh bi thiết, bọn họ nỗ lực bảo vệ mới, địch nhân không cách nào xung phong lên, nhưng mà bị một mũi tên kết mới mệnh. Cứ xoái chết. Chú ý tới mới ngã xuống, Hoàng Cân quân kinh hãi, hoảng, sĩ khí dưới. Địch nhân chủ tướng đã chết, đại gia theo ta giết. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, Hắc Lân quân sĩ khí đột ngột tăng. Mà Hoàng Cân quân phát hiện mới chết, sĩ khí không, này lên kia xuống, bọn họ bắt đầu tán loạn. Giết. Cái này một vẫn giết tới Hưng Đông, nhân số to lớn Hoàng Cân quân ở hỏa công dưới, rơi vào hỗn loạn, chủ tướng càng là không có làm thêm chống lại bỏ chạy, càng làm cho Hoàng Cân quân rơi vào quần lòng vô thủ mức độ. Ở Hán quân xung phong dưới, trừ một phần đào tẩu ở ngoài, còn lại không phải chết cũng là bị thiêu chết, tù binh người cũng rất nhiều. Lưu Chiết mang theo thủ hạ xung phong một buổi tối, xuất hiện không ít thương vong. Sau khi trời sáng, Lưu Chiết chuẩn bị mang theo thủ hạ về doanh nghỉ ngơi, nhưng bất ngờ được một cái tin. Phát hiện Hàn Dũng hình bóng. Sớm ở tiến công thời gian, Lưu Chiết xin nhờ Hoàng Phủ Tung, đem Hàn Dũng bức họa cho Hoàng Phủ Tung, xin nhờ Hoàng Phủ Tung nhìn thấy Hàn Dũng muốn nói cho hắn biết. Hoàng Phủ Tung vào lúc này phái người đến cáo biết rõ, phát hiện một nhóm xem Hàn Dũng khăn vàng hướng về Nam Phương đào tẩu. Lưu Chiết nghe được tin tức về sau, thủ tiêu kế hoạch. Để Hí Chí Tài mang theo binh lính đưa thương binh cùng chết cùng thi thể trở về U Châu, hắn làm theo mang theo Điện Vi Trương Phi tổng số cưỡi đuổi theo Hàn Dũng. Nơi này đấu đã kết thúc, vì lẽ đó đón lấy đấu Lưu Chiết không tính tham dự, hắn bắt được Hàn Dũng liền trở về U Châu để ý đến hắn sự tình. Ầm ầm ầm, Lưu Chiết mang đám người, chừng 20 người ở trên quan đạo bay nhanh, Hàn Dũng bọn họ ngay cả chạy trốn, cho dù Lưu Chiết bọn họ có ngựa, cũng nhất thời nửa khắc không đuổi kịp. Bất quá dọc theo đường đi từ bị kiếp dân thôn bách tính trong miệng đến biết rõ, bọn họ là dọc theo con đường này đào tẩu, chỉ cần tiếp tục đuổi liền có thể đuổi được tới. Người, phía trước có thành. Thủ hạ báo cáo. Không cần vào thành, bọn họ không dám vào thành. Lưu Chiết nói. Hắn xem qua địa đồ, biết rõ phía trước thành chỉ là Toánh Xuyên thành, Hàn Dũng chỉ là một nhóm người, dám vào thành nói, tuyệt đối sẽ bị chết, bọn họ nhưng là Hoàng Cân quân. Vì lẽ đó Lưu Chiết khẳng định. Hàn Dũng một nhóm tuyệt đối là không dám vào thành. Nếu như vậy, vấn đề đến, Hàn Dũng hội trốn đi đâu đây? Toánh Xuyên thành có hai con đường, một cái hướng về tây nam phương hướng, đi về huyện thành, một cái hướng về đông nam phương hướng, đi về nhữ nam, hai con đường phương hướng không giống, hai nơi cũng có khăn vàng, Hàn Dũng hội hướng về con đường kia trốn, đi nhờ vào chỗ nào Hoàng Cân quân đây? Lưu Chiết đứng ở mở rộng chi nhánh đường trước, bắt đầu tự hỏi. Nơi này là Toánh Xuyên thành. Hàn Dũng bọn họ không dám ở nơi này dẹt, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Lưu Chiết không tìm được người đến hỏi bọn họ hướng đi. Nên đi này một con đường đây. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, trên đường đi gặp Chí Lực yêu nghiệt Quách Gia. Chính làm Lưu Chiết đang phiền não thời điểm, một chiếc xe ngựa từ đông nam phương hướng con đường này lái tới. Lái xe người chăn ngựa vừa nhìn thấy ở giao lộ có kỵ binh, nhất thời sợ đến kêu to lên, khăn vàng, có khăn vàng. Bởi vì Lưu Chiết một nhóm truyền phục không phải Hán quân quan binh mặc hồng quân phục, vì lẽ đó nhát gan người chăn ngựa còn tưởng rằng đụng tới bốn tứ khăn vàng. Kêu la cái gì, nơi này không có khăn vàng. Trong xe ngựa truyền ra một thanh âm vừa nghe liền biết rõ đây là một tuổi rất lợi hại không đại thiếu năm. Khả khả là, thiếu gia, ngươi xem người chăn ngựa sợ đến phát run, không dám động. Xe ngựa vải mảnh bị nhấc lên, một người tuổi chừng 16-17 tuổi thiếu niên ló đầu đi ra liếc mắt nhìn Lưu Chiết bọn họ. Liền quay về người chăn ngựa nhàn nhạt nói, bọn họ là nghĩa quân, cũng không phải là khăn vàng. Thử ngươi tốt, ta nghĩ hướng về tử nghe một chuyện. Kỳ thực Lưu Chiết đối với thiếu niên này thật tò mò, tuổi còn trẻ, nhưng không giống ngựa phu một dạng sợ hãi không biết rõ. Bởi vậy ở hướng về hắn bắt chuyện thời điểm, vô ý thức quay về thiếu niên sử dụng dò xét kỹ năng. Nhưng là dò xét đến tin tức lại làm cho Lưu Chiết cả người cũng há hốc mồm. Quách Gia, chữ Phùng Hiếu, thống soái 52, vũ lực 13, trí lực 98. Chính trị 88, mị lực 85. Đậu phộng. Lưu Chiết một tiếng chửi tục bật thốt lên. Nếu như nói muốn hình dung Lưu Chiết hiện trong lòng nói, có một câu nói rất thích hợp, mù ta thái hợp mắt chó. Lưu Chiết đối với hệ thống thống cân nhắc thời gian rất lâu, hắn thu dọn ra nhất điểm tâm đắc đến, dò xét kỹ năng số liệu giá trị cao nhất hẳn là 100. Lưu Chiết gặp qua Trương Phi võ lực giá trị 97. Khi đó hắn không có như vậy khiếp sợ, dù sao Trương Phi là tên trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy. Không phải 97 Lưu Chiết trái lại có chút kỳ quái. Thế nhưng hiện ở đang đuổi đánh địch nhân trên đường, nhưng mà đến một người thiếu niên trí lực nhưng mà cao đến 98, điều này làm cho Lưu Chiết không thể không khiếp sợ. Mấu chốt nhất là hắn đối với Quách Gia danh tự này không có ấn tượng à, nếu như nói đến là Gia Cát Lượng trí lực 98 nói, như vậy hắn liền không kinh sợ. Lưu Chiết lại một lần nữa cẩn thận đo Quách Gia. Quách Gia tuổi trẻ rất nhẹ, từ trên mặt hắn tính trẻ con Lưu Chiết dám khẳng định phán đoán hắn tuyệt đối không có vượt qua 17 tuổi. Hắn mặt có chút tái nhợt, xem ra có vẻ bệnh, vậy thì không trách hắn vũ lực hội kém như vậy, khẳng định là đem vũ lực đếm cũng điểm ở trí lực bên trên. Hắn đóng vai biểu hiện hắn đã quan lễ thành nhân, biểu thị hắn đã thành niên. Người là ai? Muốn nghe cái gì sự tình? Quách Gia bị Lưu Chiết nhìn chằm chằm tâm lý có chút phát lông, Lưu Chiết con mắt tựa hồ ở tỏa ánh sáng. Tại Hạ Tiểu Hưng Trang Lưu Chiết Lưu Tử Lăng. Lưu Chiết áp chế lại trong lòng khiếp sợ, tự giới thiệu mình nói. Cái gì? Ngươi chính là Lưu Tử Lăng. Quách Gia trên mặt đồng dạng lộ ra giật mình đồng hồ, xem ra hắn là biết rõ Lưu Chiết. Chỉ là lúc này hắn mặt một trận tái nhợt, hắn vội vã móc ra một cái tiểu từ bên trong đổ ra một ít bạch phiến chưa đồ ăn xuống. Ăn những thuốc này về sau, hắn mặt mới khá hơn một chút. Quách Gia nhìn Lưu Chiết hỏi, xin chào, ta là Quách Gia, chữ Phụng Hiếu, cái kia ngươi có hay không mang tiểu mạch dịch? Có thể bán điểm cho ta không? Ngươi muốn uống rượu? Lưu Chiết khẽ cau mày, cái này tiểu hài tử rõ ràng là có bệnh còn muốn uống rượu, cái này không phải là tìm chết sao? Đó là tự nhiên, mỹ tiểu, đẹp, là ta yêu nhất. Quách Gia khẽ cười đạo. Hắn cho Lưu Chiết một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái, Quách Gia không có giống Lưu Chiết trước từng tới người như vậy. Hắn không quá giống cổ nhân một dạng tôn lễ, làm cho người ta một loại cứng nhắc cảm giác. Ngược lại là hắn cho Lưu Chiết có một loại người hiện đại ảo giác, nói chuyện, làm việc tùy tâm, vô câu vô thúc, nhưng vào lúc này hắn hành vi không khỏi khiến người ta xem ra có chút ngạo lớn. Nếu để cho cứng nhắc một điểm độc giả cao tuổi nhìn thấy Quách Gia bộ dáng này, đã sớm nói mắng chửi. Ở trong học đường, Quách Gia cũng không có thiếu chịu tiên sinh cự lệ. Xin lỗi, tiểu không có mang ở trên, hơn nữa ngươi tựa hồ thể có việc gì. Vẫn là không uống rượu tuyệt vời. Lưu Chiết lộ ra một cái áy náy nụ cười. Hắn mang binh đi ra trận chiến, làm chủ, đương nhiên phải làm theo, không mang rượu tới đi ra uống. Hả, vậy coi như. Quách Gia mang theo tiếc nuối nói một tiếng, lại từ nhỏ bên trong đổ ra một ít ăn. Người ăn là cái gì? Người tựa hồ sinh bệnh. Lưu Chiết có chút ngạc nhiên hỏi một câu, đối với Quách Gia lên mời chào chi tâm. Chí lực cao đến 98 nhân tài cứ như vậy buông tha, nhất định sẽ bị xét đánh. Vì là được vị này Quách Gia, Lưu Chiết liền truy Hàn Dũng chuyện này cũng tạm thời để qua một bên. Người mới sinh bệnh. Quách Gia nói chuyện tùy tâm, khiến người ta cảm thấy không có lễ phép, hắn tôn sùng đầy đủ nói, đây là đạo gia tiên trưởng hắn luyện chế Hàn Thức Tán, đối với ta thể có được. Lưu Chiết sững sờ, sau đó nhìn về phía Quách Gia, hỏi, có thể không để ta nhìn. Quách Gia đầu tiên là chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn là đem tiểu đưa cho hắn. Lưu Chiết nhận lấy, đổ ra một điểm Hàn Thức Tán, Hàn Thức Tán hiện bạch. Là bạch phiến trưa, Lưu Chiết thả ở dưới mũi nghe một hồi, có than cốc vị cùng mùi lưu hoàng, Lưu Chiết tâm lý có xác định. Ngươi không thể ăn nữa những này, bằng không ngươi sớm muộn hội đưa mạng. Lưu Chiết đối với Quách Gia rất lợi hại trịnh trọng nói nói. Lưu Chiết nhớ tới trước đây lúc đi học, hóa học trên lớp lao sư liền nói qua người cổ đại luyện chế cái gọi là luyện đan kỳ thực cũng là một loại chậm độc dược đến, ăn bình thường đều lại bởi vì trọng thuộc chúng độc mà tử vạn an. Hắn không muốn để cho cái này trí lực yêu nghiệt tiểu gia hỏa cũng bởi vậy đưa mạng. Chương 102, cướp đoạt Quách Gia. Người dọa ta. Trí lực 98 người làm sao sẽ tin tưởng Lưu Chiết chỉ là một câu nói, hắn hơi giận nói, ngươi vội vàng đem nó đưa ta. Chỉ là tiểu bị Lưu Chiết trộm vào trong tay, cũng không có trả lại hắn. Lưu Chiết là không tính đem cái này tiểu cho Quách Gia, hắn không đành lòng nhìn tốt đẹp như vậy thiếu niên cứ như vậy mệnh tổn hại loại này lung ta lung tung đổ, vật. Lưu Chiết lắc đầu một cái. Nói, cái này không thể trả lại ngươi, vì ngươi mạng nhỏ, ta chỉ có thể tịch thu, dù sao đây là độc dược. Nói tới chỗ này lúc, Lưu Chiết thần không bình thường nghiêm túc đối với Quách Gia nói nói, tiểu bằng hữu, ngươi thật cần xem đại phu. Ngươi mới cần xem đại phu đây. Quách Gia khí xấu, tức giận đối với Lưu Chiết nói nói, vội vàng đem đổ, vật đưa ta, sau đó truy ngươi người đi. Ngươi làm sao biết rõ ta muốn truy người? Lưu Chiết kinh ngạc, hắn vẫn không có nói cho Quách Gia đây. Vừa nhìn liền biết rõ. Quách Gia nhàn nhạt nói, trong giọng nói mạo xương tự tin. Lưu Chiết rất tò mò, liền hỏi, ngươi thấy thế nào? Ngươi khí thế hừng hực mang theo một đám người đi tới nơi này, chẳng lẽ là đến du lịch sao? Quách Gia xem nhìn thằng ngốc một dạng Lưu Chiết, tiếp theo sau đó nói nói, Dự Châu khăn vàng đại đa số cũng tập trung ở trường xã cùng quan binh đối kháng, nơi đây lại là Toánh Xuyên Thành, tiểu cổ khăn vàng là không dám tới nơi này. Ngươi là tiểu hưng trang người, đã bình ổn định khăn vàng mà nghe tên, ngươi xuất hiện ở đây, ta nghĩ. Trường xã khăn vàng nên xong đời chứ. Sau đó ngươi mang theo chút người này xuất hiện nơi này, lại đứng ở cửa ngã ba, là đang làm khó dễ đi đâu một con đường chứ? Vì lẽ đó ngươi là đang đuổi mấy người, những người này là đi qua từ nơi này, nhưng ngươi không biết rõ bọn họ hướng về này một con đường đi, đúng hay không? Ta đoán bọn họ cũng là chạy trốn khăn vàng chứ? Quách Gia liên tiếp nói để Lưu Chiết trong mắt dị thải liên tục, không hổ là cao trí lực nhân vật, liên tiếp suy đoán lại như hắn tận mắt nhìn thấy một dạng, chuyện này quả thật quá chuẩn. Mà lời nói này cũng làm cho Lưu Chiết kiên định hơn phải đem hắn chiêu mộ được tay. Vậy ngươi có phương pháp gì sao? Lưu Chiết hiếu kỳ hỏi. Quách Gia nhàn nhạt nói, chia binh hai đường là được, lấy các ngươi như vậy thực lực, tiểu cổ hoàng cân quân cũng không quá các ngươi đi. Lợi hại. Lưu Chiết đập đầu mình, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái phương pháp này, Quách Gia thực sự là một lời thức tỉnh người trong ngộng. Nhưng là Lưu Chiết câu nói tiếp theo để Quách Gia suýt chút nữa một con từ trên xe ngựa rơi xuống, Phùng Hiếu. Hoa Đả thần y chính ở ta Tiểu Hưng Trang, ngươi cùng ta cùng đi xem bệnh đi. Ta đều nói ta không thể bệnh, ngươi người này rất đáng ghét. Quách Gia nộ. Phùng Hiếu, ngươi có thể biết rõ đây rốt cuộc là cái gì? Lưu Chiết giơ tiểu hỏi. Thiên đan, chẳng lẽ còn có cái gì không? Ngươi sai. Lưu Chiết ở trong đầu liều mạng tìm tòi trước đây học được tri thức, nhưng bất đắc dĩ đã trả lại lao sư thất thất bát bát. Nếu tìm tòi không tới, vậy thì theo, để chính mình ý tứ nói đi, Lưu Chiết nói. Những này nhưng thật ra là độc dược. Ngươi xem có người nào ăn những thứ đồ này sinh hoạt có thể đến hiện tại sao? Nếu không, vậy đã nói rõ cái này kỳ thực cũng là một cái âm mưu. Âm mưu? Quách Gia không tin nói, làm sao có khả năng, cái này đều là các đạo trưởng luyện chế ra tới. Ngươi xem qua có đạo trưởng ăn những này sao? Lưu Chiết hỏi. Cái kia tự nhiên là không có. Lưu Chiết để, cười mắng nói, liền những đạo trưởng kia bản thân đều không dám ăn, ngươi nhưng làm bảo đến ăn. Đầu ngươi bị lửa đá. Quách Gia nghe được Lưu Chiết nói, mặt rất khó nhìn, nộ nói, ngươi người này làm sao chán ghét như vậy, ngươi và ta không quen không biết, làm gì quản việc không đâu. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, ngươi xem, ngươi động một chút là nổi giận, đủ để chứng minh ngươi đã trúng độc. Vì lẽ đó, ngươi vẫn là mau mau đi với ta Tiểu Hưng Trang để thần y trị liệu đi. Không đi, ta cũng không tin ngươi còn có thể đem ta bắt đi không được. Quách Gia thẳng thắn thu về trong xe ngựa, không muốn sẽ cùng Lưu Chiết nói chuyện. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Chiết nhảy lên lập tức, xốc lên vải mảnh, đi vào. Ngươi muốn làm gì? Quách Gia kinh hãi, Lưu Chiết chạy đến hắn trên xe ngựa đến, để hắn có dự cảm không tốt. Ngươi cùng ta đi Tiểu Hưng Trang, không đi nói, ta liền đem ngươi bắt đi. Lưu Chiết ngẫm lại nói. Quách Gia nộ nói, đầu óc ngươi có bệnh a, tại sao phải ta theo ngươi đi Tiểu Hưng Trang? Ta không muốn đi. Lưu Chiết nói, ngươi thể có độc, cần trị liệu. Không đi. Tình nguyện chết cũng không đi. Quách Gia trực tiếp từ chối. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Lưu Chiết lộ ra một cái tựa như cười mà không phải cười nụ cười nói đạo. Lưu Chiết nhảy xuống xe ngựa dặn dò nói, Tử Nghĩa, ngươi lánh mấy người hướng về bên này đuổi theo Hàn Dũng. Dược Đức ngươi mang người từ bên này đuổi theo. Các ngươi tùy cơ ứng biến, đuổi theo liền truy, truy không trở về Tiểu Hưng Trang. Cái phương pháp này chính là vừa nãy Quách Gia nhắc nhở hắn. Mà hắn làm theo tính toán mang theo Điển Vi tổng số cơi trước tiên phản hồi Tiểu Hưng Trang, hắn muốn dẫn Quách Gia trở lại chữa bệnh. Mặc kệ Quách Gia có nguyện ý hay không đầu nhập hắn, hắn đều muốn cột Quách Gia đi Tiểu Hưng Trang, để Hoa Đả giúp hắn nhìn. Dù sao thiếu niên này tuổi còn trẻ trí lực liền cao đến 98, mà ở Tam Trung cũng không nổi danh, chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là cái tên này rất có thể là anh niên tạo thệ, cũng không có ở Tam Trung lưu lại cái gì thành tựu. Thái sử từ cùng Trương Phi nghe được Lưu Chiết nói, ứng một tiếng, liền mang đám người bắt đầu xuất phát. Thái sử từ đi tới phương hướng là huyện thành phương hướng, Trương Phi nhưng là hướng về Nhữ Nam phương hướng. Hai người cũng khí thế hung hung, muốn ngay lập tức đem cái này đáng chết Hàn Dũng bắt lại, sau đó chạy về Tiểu Hưng Trang. Chương 103, Du Thuyết khuyên bảo Quách Gia. Uy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Quách Gia chui ra, nhìn Lưu Chiết luyện dặn dò ra tay dưới, thủ hạ lệnh hành tung, bưu hãn uy phong. Nhìn ra hắn đều có chút xuất thần, đại hán lớn nhất kỵ binh cũng không cách nào cùng bọn hắn muốn so sánh với chứ. Quách Gia trong đầu nhưng mà né qua một cái như vậy suy nghĩ, đồng thời đối với Tiểu Hưng Trang hơi có chút hứng thú. Tính toán đưa ngươi bắt đến Tiểu Hưng Trang đi. Lưu Chiết ngồi ở người chăn ngựa vị trí, cao lâm dưới đối với ở bên cạnh tựa hồ hoảng sợ ngốc người chăn ngựa nói đến, ngươi trở lại nói cho ngươi thiếu gia người nhà, liền nói thiếu gia của ngươi bị ta tiếp đi Tiểu Hưng Trang làm khách, là khách quý. Ngươi làm gì? Quách Gia kinh ngạc nhìn Lưu Chiết vì hắn kéo xe ngựa, tâm lý nhưng mà có một loại không nói ra được tự. Lấy Lưu Chiết phần đến giúp hắn kéo xe ngựa, cái này có thể nói xem như là đối với Lưu Chiết sỉ nhục. Ngươi tử quá yếu, cưới không mã, chỉ có thể như vậy đi ta Tiểu Hưng Trang. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, vừa mới bắt đầu đối với ngựa xe có chút không, bất quá chậm rãi liền thói quen, tốc độ cũng phải mau đứng lên. Quách Gia trầm mặc, chờ một lúc, hắn mới hỏi nói, tại sao phải đối với ta như vậy? Coi như ta trúng độc, chúng ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau, trước đây chưa từng gặp mặt. Lưu Chiết nhếch miệng cười nói, ta không muốn xem một thiên tài liền như vậy vẫn, khá là đáng tiếc. Khen tặng nói người người cũng thích nghe, Quách Gia cũng không ngoại lệ, tuổi tác hắn đến cùng vẫn là 16-17 tuổi, khoe miệng hắn vung lên một cái hình cung, không khỏi nhanh liền cho che giấu đứng lên. Ngươi làm sao biết rõ ta là nhân tài? Quách Gia có chút hứng thú hỏi. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, bởi vì ta có đặc dị công năng, có thể một giây phân rõ nhân tài theo đồ ngu. Quách Gia nói, tuy nhiên ta có chút thưởng thức ngươi, nhưng như vậy không có nghĩa là ta có thể tin ngươi nói, ngươi nhất định còn có khác mục đích. Được rồi, ta thừa nhận ta nghĩ mời chào ngươi. Cao trí lực người quả nhiên khó hù dọa làm, Lưu Chiết chỉ có thể nói thật là nói. Mời chào ta. Quách Gia không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà là cái này mục đích, nhưng rất nhanh Quách Gia chỉ lắc đầu, nói, ngươi khác uổng phí tâm cơ, ta sẽ không vì ngươi hiệu lực. Ô Lưu Chiết ứng một tiếng, tiếp tục chạy đi. Quá nửa thiên, Quách Gia không chờ được đến Lưu Chiết nói chuyện, sau đó không nhịn được lại lên tiếng. Ngươi làm sao còn chưa động thủ? Động thủ cái gì? Lưu Chiết không hiểu Quách Gia nói chuyện. Ta không chịu vì ngươi hiệu lực, khó nói ngươi không nên đem ta bỏ lại xe ngựa hoặc là thẳng thắn giết ta chấm dứt hậu họa sao? Khó nói ngươi còn muốn cứu ta. Quách Gia nói, hắn nói lời này lúc mặt có chút trắng bệnh, kỳ thực trong lòng cũng có chút nhút nhát, dù sao hắn còn trẻ, vẫn không có chơi chắn đây. Đây là hai việc khác nhau. Ngươi vì ta hiệu lực là ngươi sự tình, ta cứu ngươi là chuyện ta. Bất luận ngươi đồng ý không muốn vì ta hiệu lực, ta đều sẽ làm hoa lão chữa khỏi ngươi. Lưu Chiết nhàn nhạt nói. Quách Gia trầm mặc. Chỉ là hắn mặt ngoài trầm mặc, thâm nhưng ở sôi trào. Không nghĩ tới cái này Lưu Tử Lăng càng là như vậy thú vị một người. Ta chống cự không nghe hắn nói, hắn trái lại mạnh bạo. Hàn Thực Tán có độc việc này từ hắn đồng hồ xem ra tựa hồ không giống giả, tạm thời tin hắn. Đón đến, Quách Gia tâm lý lại muốn, bất quá Tiểu Hưng Trang có thần ý lìa sao? Hắn có thể hay không đem ta cố ý mang tới Tiểu Hưng Trang sau đó không cho ta rời đi đây? Bất quá ta nói rõ sẽ không đầu nhập cho hắn, hắn ngược lại nói ra như vậy mấy câu nói, xem ra hắn cứu ta chi tâm là thật, điểm ấy làm người khâm phục. Càng làm cho ta khâm phục là, hắn nhưng mà chịu hạ mình vì ta lái xe, điểm này cũng đã vượt xa thường nhân. Quách Gia tâm lý ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Còn có một cái tựa hồ càng thêm chuyện kỳ quái, hắn là từ nơi đó nghe nói ta. Ta cố ý ẩn thế không ra, cũng là nhìn thấy cái này thiên hạ đại loạn, cùng ta kết giao người nghĩ đến bọn họ cũng tiếp xúc không tới Lưu Tử Lăng, thực sự là kỳ quá thay quái vậy, Lưu Tử Lăng người này thật có hứng thú. Nếu như vậy, vậy ta sẽ không ngại đi Tiểu Hưng Trang nhìn, kém nhất cũng muốn uống trên cái kia hơi nhỏ mạch dịch. Đáng ghét phu tử, nhưng mà ẩn đi uống cũng không muốn cùng ta chia đều hưởng. Chờ ta từ Lưu Tử Lăng trong tay lừa gạt đến tiểu mạch dịch về sau, ta muốn ngay ở trước mặt phu tử trước mặt uống một hớp phun một ngụm, tức chết hắn. Có như vậy suy nghĩ ý nghĩ về sau, Quách Gia đối với Lưu Chiết không hề như vậy chống cự, dọc theo đường đi hắn trầm mặc nửa ngày về sau, rốt cục lên tiếng. Tiểu Hưng Trang, là thế nào? Lưu Chiết quay đầu lại liếc mắt nhìn Quách Gia cố ý không nhìn hắn, mặt hướng ngoài xe. Tiểu Hưng Trang là một cái thú vị địa phương. Lưu Chiết quay đầu lại, tiếp tục lái xe, nói. Ở đây ngươi có thể làm ngươi muốn làm sự tình, đại gia đoàn kết nhất trí. Ngươi có thể bắt nạt ngoại nhân, nhưng không cho phép ngoại nhân bắt nạt ngươi. Ai bắt nạt ngươi và ta liền dẫn người đi cho ngươi chỗ dựa tìm lại mặt mũi. Nghe được Lưu Chiết nói, Quách Gia nhưng mà sinh sôi ra một loại không thể ngăn chặn ngóng trông. Nếu như là thật, như vậy ở tại nơi này dạng địa phương, nhất định rất tốt. Lưu Chiết ngẫm lại, tiếp tục nói, há, đúng, Tiểu Hưng Trang hiện ở đã có hai vị học thuật rất cao siêu nhân tài. Bọn họ gọi Hí Chí Tài cùng Từ Nguyên Trực. Không biết rõ ngươi là có hay không nhận thức. Lưu Chiết chỉ là thuận miệng nhắc lên, nhưng không ngờ Quách Gia phản ứng rất lợi hại kịch liệt. Nguyên Trực sư huynh ở Tiểu Hưng Trang. Quách Gia đồng hồ kích động, nhưng mà cầm lấy Lưu Chiết phục hỏi. Ồ, ngươi thật nhận thức Nguyên Trực. Lưu Chiết không ngờ rằng Quách Gia nhưng mà hội kích động như thế. Đương nhiên, Nguyên Trực sư huynh là ta kính nể nhất người. Quách Gia rất là sùng bái nói, hắn thông tuệ hơn người. Liền nghiêm khắc nhất Hà Khắc phu tử cũng đối với hắn khen không dứt miệng, thường thường bắt hắn đến giúp ta. Bất quá đáng tiếc là, hắn bởi vì nhà nghèo sau cùng bỏ học du học đi. Hơn nữa nghe nói hắn ở du học trong quá trình học được một yêu võ nghệ, là chân chính văn võ song toàn. Quách Gia thao thao bất tuyệt dáng vẻ để Lưu Chiết hiểu ý nở nụ cười, đến từ thứ fan. Xem Quách Gia dáng vẻ, tựa hồ vẫn là một cái não tàn fan đây. Nguyên Trực sư huynh thật ở Tiểu Hưng Trang. Hắn là ta phụ tá. hắn làm sao sẽ khi người phụ tá? Ngươi sẽ không dùng cái gì không thấy được ánh sáng thủ đoạn chứ? Ta cho ngươi biết à, nếu để cho ta biết rõ ngươi bắt nạt Nguyên Trực sư huynh, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngươi đến liền biết rõ, bất quá ngươi yếu như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi! Quách Gia cứng lại, tức giận. Chương 104, Cao Dương huyện thừa, muốn cướp công lao. Giờ khắc này Tiểu Hưng Trang trên dưới một mảnh vui mừng rào rạt, mỗi người cũng mặt mang nụ cười, vô cùng phấn khởi. Liền ngay cả bình thường luôn luôn nghiêm túc, trừ Lưu Chiết trước mặt sẽ không nghiêm mặt quản gia Hy Triệu Tịch cũng đồng dạng lộ ra mừng rỡ nụ cười. Dự Châu có tin tức truyền về, người Lưu Chiết lại thắng trận, một bại mấy trăm ngàn khăn vàng, thu được vật tư tù binh vô số, hiện ở đại quân ít ngày nữa liền có thể trở lại Tiểu Hưng Trang. Càng nghe đồn có một cái thiên đại tin tức tốt, đó chính là bọn họ người làm quan. Hoàng đế tự mình phái người đến tuyên đọc ý chỉ, ngay sau, bọn họ người cũng là U Châu Thái Thú. Tin tức này để Tiểu Hưng Trang trên dưới rơi vào một mảnh mừng như điên bên trong, Lưu Chiết làm quan, bọn họ Tiểu Hưng Trang tự nhiên sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại không thiếu Tiểu Hưng Trang người bước đi đều là ngẩng đầu thẳng, một mặt tự hào. Báo! Có người xông tới. Chuyện gì? Hí Triệu Tịch hỏi, hắn vừa lý một chút việc, lớn tuổi, có chút mệt mệt, muốn ngồi hạ xuống nghỉ ngơi một chút. Quản gia, Cao Dương huyện thừa tới. Hán! Hí Triệu Tịch sững sờ một hồi. Cao Dương huyện thừa Mã Ấp cùng Tiểu Hưng Trang quan hệ chỉ có thể nói là lợi dụng lẫn nhau, tính toán không bằng hữu. Mã Ấp người này tuy nhiên lòng tham, nhưng hắn cùng còn lại tham quan không giống, hắn lấy tiền tài sau sẽ đem sự tình làm thỏa, không giống còn lại tham quan lấy tiền không làm việc. Kể từ cùng Mã Ấp nộp lên đạo về sau, Tiểu Hưng Trang mỗi khi gặp có yêu cầu thời điểm, đều sẽ cho ngựa Ấp đưa một khoản đại lễ đi qua, để hắn hỗ trợ. Tiểu Hưng Trang ngày hôm nay có thể phát triển trở thành hiện ở bộ dáng này, thật tính toán ra. Mã Ấp còn có một chút công lao. Thế nhưng Lưu Chiết rất lợi hại không thích hắn, trừ hắn lần thứ nhất gặp mặt liền chiếm trước Lưu Chiết công lao ở ngoài, còn có Mã Ấp hội ở Phùng Niên quá tiết thời điểm, đều sẽ phái người đến một chuyến Tiểu Hưng Trang liền không thể không tiện hắn tiền tài. Nghĩ tới đây, Hí Triệu Tịch nghĩ một hồi ngày hôm nay tháng ngày, không phải cái gì ngày lễ, khó nói hắn biết rõ chủ yếu làm thái thú tin tức, cố ý tới chúc mừng. Hí Triệu Tịch nghĩ đến cái này khả năng. Lưu Chiết làm Vũ Châu thái thú, chính là ngựa Ấp người lãnh đạo trực tiếp, Mã Ấp chỉ cần có điểm não tử nhất định sẽ tới rồi chúc mừng. Người đến, chuẩn bị một chút, chúng ta đi nên tiếp huyện thừa. Hí Triệu Tịch dặn dò một tiếng. Tiểu Hưng Trang bên ngoài, Mã Ấp nhìn Tiểu Hưng Trang phi thường náo nhiệt tràn diện, trên mặt không có cái gì đồng hồ. Đại nhân, ngươi xem, Tiểu Hưng Trang thật là có tiền. Thủ hạ sư gia ở Mã Ấp bên lịnh mập nói. A Mã Ấp nhìn những người lui tới lính tuần tra, chỉ là một vũ khí trang bị liền giá trị rất nhiều tiền. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ Tiểu Hưng Trang rất có tiền, bởi vì chỉ nhìn Tiểu Hưng Trang đưa tới lễ vật liền biết rõ. Nhưng hiện ở tận mắt thấy về sau, Mã Ấp mới biết rõ Tiểu Hưng Trang không là rất có tiền, mà chính là siêu cấp có tiền. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn không nóng bỏng, hắn ngày hôm nay dẫn người tới nơi này, kỳ thực cũng là muốn đòi lấy hối lộ. Mấy ngày nay Tiểu Hưng Trang đưa cho hắn lễ vật, kỳ thực hắn vẫn luôn tồn, chờ lưu giữ với, hắn liền cầm lấy đi Lạc Dương, mua một cái càng đại quan hơn. Nhưng mà chờ hắn nghĩ ra phát thời điểm, Hoàng Cân khởi nghĩa nhưng bạo phát, đường tắc, không cách nào thông hành. Càng làm cho Mã Ấp hoảng sợ lo lắng là, các nơi Hoàng Cân quân công kích thành trì, thiêu hủy quan phủ, sát hại quan lại. Mã Ấp đã tính toán một khi có Hoàng Cân quân đến, hắn lập tức bỏ thành mà chạy. Làm Mã Ấp thu thập xong đồ, vật, bất cứ lúc nào chuẩn bị đào tẩu thời điểm, truyền đến tin tức, Tiểu Hưng Trang trang chủ Lưu Chiết đánh tan Lũ Châu khăn vàng, bình định Lũ Châu Hoàng Cân quân. Không cần đào tẩu, Mã Ấp thở một hơi. Tiểu Hưng Trang tin tức không ngừng truyền đến, Lưu Chiết mang người lại đánh tan nơi nào khăn vàng, thu được bao nhiêu vật tư, bắt bao nhiêu tù binh. Từ những tin tức này bên trong, Mã Ấp nhìn thấy loẹ loẹ tiền tài, kết quả là, hắn ghen ghét. Thêm vào các nơi tin tức truyền đến, rất nhiều nơi khăn vàng đã bị tiêu diệt, đi về Lạc Dương đường khôi phục thông suốt, Mã Ấp tâm tư bắt đầu hoạt động. Giả như đến Lạc Dương mua quan viên thời điểm, trên tay mình còn nắm bắt một phần tiêu diệt khăn vàng công lao sẽ như thế nào? Cái ý niệm này đã xảy ra là không thể ngăn cản, xem cỏ dại một dạng ở trong đầu hắn điên cuồng sinh trưởng. Rốt cục, ngày hôm nay hắn giao hành trình động. Tham kiến huyện thừa. Hí Triệu Tịch mang người tới đón tiếp Mã Ấp, đoạn Mã Ấp suy nghĩ. Bộ phim quản gia. Mã Ấp ủi ra tay, liền làm đáp lễ. Huyện thừa bên trong. Hí Triệu Tịch đem Mã Ấp sau khi tiến vào, hơi chút hàn huyên về sau, liền lên tiếng dò hỏi hắn ý đồ đến nói, không biết do huyện thừa đại giá quang lâm, có gì chỉ. Mã Ấp giả vờ chìm một phen về sau, mới nói, Hoàng Cân tặc thế lớn, vốn thừa vẫn lanh binh tiêu diệt tặc, gần nhất lùi Hoàng Cân tặc. Nghe nói Tiểu Hưng Trang đã từng bị Hoàng Cân tặc, vì vậy đến tuần xem một phen. Bên cạnh Từ Thứ nghe, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói rất êm tai, từ bị bắt mua ngựa ấp hạ nhân chuyển quay lại tin tức xem, hắn nhưng là vẫn đang chuẩn bị chạy trốn đây, còn lãnh binh tiêu diệt tặc. Thực sự là chuyện cười lớn. Đại nhân, vào lúc này có người lặng lẽ đi tới Từ Thứ về sau, nói cho Từ Thứ một cái tin. Lưu Chiết thủ hạ báo bộ đã sớm đem Mã Ấp một bên mọi người thu mua thẩm thấu, Mã Ấp mọi cử động không gạt được Tiểu Hưng Trang con mắt. Nghe xong thủ hạ tin tức về sau, Từ Thứ khỏe miệng cười gần càng thêm thịnh. Hóa ra là nghĩ đến cướp giật công lao, còn chuẩn bị thuận tiện kiếm bộn. Chương 105, lại còn dám lẽ thẳng khí hùng. Khí Triệu Tịch nghe được Mã Ấp nói, hơi hơi nở nụ cười nói, đa tạ huyện thừa quan tâm, xâm lấn tặc nhân đã bị chúng ta tiêu diệt. Hơn nữa bọn họ đại bộ phận đã thành Tiểu Hưng Trang tù binh. Mã Ấp làm bộ rất là kinh dị, hỏi, há, không biết do những tù binh này ở làm gì. Tiểu Hưng Trang có thể có lao ngục giam giữ bọn họ. Khí Triệu Tịch nói, huyện thừa đại nhân không cần phải lo lắng, bọn họ hiện ở Tiểu Hưng Trang lao động cải tạo. Ân, lao động cải tạo cái từ này là Lưu Chết nói. Lao động cải tạo? Là cái gì? Mã Ấp lúc này thật kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có tra cứu, mà chính là nói, ngươi để vốn thừa đem bọn hắn mang về Cao Dương giam giữ, tùy ý vấn chẳng đi. Bộ phim Triệu bộ phim không rõ, hỏi, huyện thừa đây là ý gì? Quản gia, hắn nói rõ cũng là nghĩ đến cướp giật người công lao. Từ Thứ đứng ra đến lớn tiếng lạnh giọng nói. Từ Thứ lớn nhất không nhìn nổi như vậy sự tình, thêm vào Lưu Chết đã là chắc quận thái thú, bọn họ căn bản liền không cần sợ hãi Mã Ấp. Từ Thứ vừa nói, Tiểu Hưng Trang tất cả mọi người căm tức Mã Ấp. Ngươi là người phương nào? Mã Ấp bị bốc trần, nổi giận quát hỏi nói. Tiểu Hưng Trang phụ tá. Từ Thứ lạnh giọng nói. Một cái phụ tá cũng dám miệng. Mã Ấp khí xấu, nộ nói, người đến, đem bắt về Cao Dương Thành, nghiêm hình khảo tra, vốn thừa hoài nghi hắn là khăn vàng mảnh. Các ngươi giam chứa chấp hoàng cân tặc, cũng theo ta trở về một chuyến, không tặc đừng trách ta không khách khí. Bị bóc trần khuôn mặt Mã Ấp thẹn quá thành giận, chuẩn bị một không làm hai, thẳng thắn trực tiếp xé ra ra mặt. Huyện thừa, ngươi đây là ý gì? Ngươi không sợ không cách nào hướng về nhà ta người giao cho. Khí Triệu Tịch mặt tâm trầm. Giao cho. Mã Ấp cười, nói, nho nhỏ trang chủ, cũng đáng giá ta hướng về hắn giao cho. Lưu Chết phần hắn vẫn không để vào mắt, cho dù hắn thất tông thân thì thế nào. Nho nhỏ trang chủ không được, như vậy chắc quận thái thú có thể không. Một thanh âm bỗng nhiên tại mọi người sau lưng vang lên. Người. Nghe được người đến thanh âm, Tiểu Hưng Trang mọi người lại hỉ. Người tới chính là Lưu Chết, Lưu Chết mang theo Quách Gia Hy Chí Tài từ ngoài cửa đi vào. Lưu Chết ở trên nửa đường nhận được Tiểu Hưng Trang thư tín nói cho hắn biết ngày nữa khiến tuyên đọc thánh chỉ hắn làm chắc quận thái thú. Lưu Chết vẫn cho là chính mình là ưu châu thái thú, là quản lý toàn bộ ưu châu, sau đó mới biết rõ hắn thái thú chức vị chỉ là quận trưởng, là chắc quận thái thú, cùng Lưu Yên thái thú không giống nhau. Mới biết rõ Tào Tháo nói hắn là thái thú tin tức cũng là lời truyền miệng mà tới. Tuy nhiên có hơi thất vọng, bất quá làm một người thái thú cũng là chuyện tốt. Lưu Chết đem Quách Gia cứng rắn mang theo chạy về Tiểu Hưng Trang. Bọn họ cũng đuổi theo chậm rãi hành quân Hy Chí Tài đoàn người, và hôm nay cùng nhau trở lại Tiểu Hưng Trang. Lưu Chiết không nghĩ tới vừa về tới nhà liền đến Mã Ấp đến xảo trá, không khỏi có chút phẫn nộ, trong lòng hắn đã quyết định muốn thu thập Mã Ấp. Tham kiến người. Hy Triệu Tịch không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà không khiến người ta thông báo sẽ trở lại, vội vã dẫn người tiến lên bài kiến. Là ngươi. Mã Ấp kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Chiết nhưng mà sẽ xuất hiện, trong mắt không tránh qua một vẻ bối rối, nhưng rất nhanh sẽ chấn định lại. Tâm lý thầm nói, hắn chẳng qua là một cái bạch, vốn thừa là quan viên, sợ hắn làm rớt. Lưu Chết nhìn chằm chằm Mã Ấp, trong mắt hắn không tránh qua một tia sát khí, mấy ngày nay giết người hay đi, nói vậy giết hắn cũng không liên quan. Lưu Chết tâm lý nhưng mà có một luồng giết hắn kích động. Ngươi muốn làm gì? Cảm thấy được Lưu Chết sát khí, Mã Ấp mặt một, vội vã trốn ở nha dịch về sau, gọi nói, Lưu Chết ngươi thật lớn mật, biết rõ vốn thừa là ai. Đương nhiên biết rõ. Lưu Chết thu liễm lại tâm lý sát ý. Cười lạnh một tiếng, nói, không phải liền là một cái nho nhỏ huyện thừa sao? Coi như là nho nhỏ huyện thừa cũng không phải ngươi bực này bạch có thể muốn so sánh với. Mã Ấp nhìn thấy Lưu Chiết thu liễm lại sát khí, không hề động thủ, dũng khí không nổi lên tới. Vốn thừa hôm nay tới tuần tra, phát hiện ngươi Tiểu Hưng Trang chứa chấp Hoàng Cân Dư Đảng, vốn thừa khuyên ngươi mau mau đem Hoàng Cân Dư Đảng giao cho vốn thừa, không tặc đến lúc đó triều đình thiên binh thiên tướng đến, ngươi Tiểu Hưng Trang liền có thể hóa thành bột mịn. Quả nhiên có thể làm quan đều sẽ điên đảo thị phi, lẫn lộn đen trắng, Mã Ấp vừa lên tiếng liền đem đỉnh đầu chụp mũ chụp ở Lưu Chiết trên đầu. Mã Ấp, ngươi không biết rõ ta hiện ở phân sao. Lưu Chiết có chút buồn bực, cái này không biết mình làm chắc quận thái thú sao. nhưng mà còn dám lớn mật như vậy đến cửa đến khoa trương. Lưu Chiết không biết là, hắn muốn làm chắc quận thái thú chuyện này trừ nhận được tin tức Tiểu Hưng Trang mọi người ở ngoài, cũng chỉ có Lưu Yên biết rõ, tin tức này vẫn không có răng ra đến, ai không đồng ý mã ấp cũng không dám đến cửa. Xảo trá người lãnh đạo trực tiếp, muốn chết cũng không phải thế nào làm. Ngươi! Nói tới phần, mã ấp trên mặt lộ ra xem thường chi, phần điểm này, là hắn cao cao tại thượng xem thường Lưu Chiết nguyên nhân, Lưu Chiết ở trong mắt hắn chỉ là một cái ATM thôi, têu gào nói, ngươi chẳng qua là một cái bạch, có tài cán gì cùng ta so với. Mã ấp lộ ra bộ mặt thật sự, nhìn chằm chằm Lưu Chiết lạnh giọng nói, vốn thừa ít ngày nữa muốn đi Lạc Dương, khuyên ngươi thức thời một chút, còn có vốn thừa dốc hết sức bại khăn vàng tù binh bị áp ở ngươi Tiểu Hưng Trang, ngươi cũng phải giao lại cho vốn thừa. Đòi tiền còn muốn người. Lưu Chiết giận quá mà cười. Mã ấp, ngươi thật lớn mật. Lưu Chiết hét lớn một tiếng. Lưu Chiết, làm càn. Mã ấp mặt vẻ giận dữ quát lớn đạo. Hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ bạch nhiên dám hò hét hắn, thực sự là muốn chết. Chương 106, hết chức trách Hoàng Trung, tức đến nổ phổi quách ra. Cho ta đem bọn hắn bắt lại. Lưu Chiết quát to một tiếng nói. Hắn đã sớm nhìn mã ấp không hợp mắt, mà ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm bọn thuộc hạ nghe được Lưu Chiết nói, nhất thời cùng nhau tiến lên, đem mã ấp cùng người khác ngũ lại trói. Lưu Chiết, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản. Mã ấp mặt, tâm lý hối hận, nếu biết Tiểu Hưng Trang có phản tâm, liền không tới đây bên trong. Tạo phản. Lưu Chiết cười cười, nói, tạo phản nói, ngươi đầu còn chưa đủ đăng giá. Lao tử đây là ở lấy ngươi mạo phạm cấp trên chi tội đến trị ngươi tội. Cấp trên. Mã ấp sững sờ dưới, chưa kịp phản ứng. Nhà ta người đã bị triều đình mệnh vì là chắc quận thái thú, không mặt trời lên cao mặc cho. Khí Triệu Tịch tiêu ngạo mà ở bên cạnh giải thích. Mã ấp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không dám tin tưởng nói, chắc quận thái thú. Cái này không thể nào. Mã ấp hô to, hắn không thể tin được cái này để hắn hoảng sợ, tuyệt vọng tin tức. Nếu như Lưu Chiết thật làm chắc quận thái thú, như vậy hắn sẽ chết định. Các ngươi nhất định là đang lừa ta. Không sai, các ngươi là tên lừa đảo, đang gạt ta, sợ sệt ta muốn các ngươi tiền. Ha ha, các ngươi những người này nhưng mà dám giả mạo triều đình quan viên, các ngươi chết chắc. Nhìn mã ấp gần như điên cuồng lời nói cùng động tác, mọi người đều lắc đầu một cái, biết rõ người này đã tới gần bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đem hắn nhốt lại, đến lúc đó lại lý. Nhìn mã ấp bị người kéo xuống, không ngừng giãy giụa, Tiểu Hưng Trang người nhìn tâm lý liền từng trận thoải mái. Trước đây Tiểu Hưng Trang phát triển không thể rời bỏ hắn, vì lẽ đó tùy ý hắn một lần lại một lần xảo trá, hiện ở, Tiểu Hưng Trang đã không cần xem người khác mặt. Bái kiến người. Cả đám trở lại phòng nghị sự, một lần nữa hướng về Lưu Chiết hành lễ. Hành lễ xong xuôi về sau, Lưu Chiết đơn giản lý một hồi sự tình, liền để mọi người tán, ngày mai lại chính thức mở hội nghị, lý có liên quan sự tình. Nguyên Trực, đây là người sư đệ. Lưu Chiết đem Quách Gia mang tới Từ Thứ trước mặt mỉm cười nói. Ta sư đệ. Từ Thứ giật mình, hắn từ Lưu Chiết trở về liền chú ý tới thiếu niên này, 16-17 tuổi Quách Gia xem ra xác thực như cái thiếu niên. Nguyên Trực sư huynh, ta tên Quách Gia, Tử Phụng Hiếu, là Toánh Xuyên Sách đi ra. Quách Gia nhìn thấy Từ Thứ, vẫn ở kích động, nếu không phải Lưu Chiết nhìn hắn, hắn đã sớm chạy đến Từ Thứ trước mặt nhận thân. Toánh Xuyên Sách ra. Nghe được cái này tất tên, Từ Thứ trên mặt lộ ra mấy phần nhớ lại thần. Ta đều rất lâu không có trở về quá. Chu phu tử cậu thả phu tử bọn họ có khỏe không? Từ Thứ hỏi Quách Gia. Tốt rất lợi hại đây, cậu thả phu tử mỗi ngày còn trốn đi uống tiểu mạch dịch. Quách Gia một mặt phiền muốn nói. Cậu thả phu tử vẫn là như thế thích uống rượu a. Từ Thứ trên mặt không lộ ra vẻ tươi cười, tiếp tục nói, Chu phu tử khẳng định lại nhải hắn không ít đi. Đâu chỉ a, ngay cả ta cũng lại nhải, không phải sao, ta cũng chạy ra đến, chỉ là không có nghĩ đến ở nửa đường lên tới hắn, bị hắn bắt tới nơi này. Quách Gia lầm bầm một câu, rất là không nhìn về phía Lưu Chiết. Lưu Chiết trực tiếp lên tiếng đoạn hai người, nói, được, hai người các ngươi sư đệ ôn chuyện có là thời gian, hiện ở Phụng Hiếu ngươi cùng ta đi gặp Hoa Lão. Quách Gia căm tức Lưu Chiết, người này thật vô lễ, nhưng mà dám cắt ta cùng sư huynh gặp mặt. Ta không đi. Quách Gia trực tiếp từ chối, Hoa Lão vừa nghe liền đây là một lao đầu đều là một ít vô vị người. Cái này không thể kìm được ngươi. Lưu Chiết tựa như cười mà không phải cười nói. Cũng đi tới Tiểu Hưng Trang, còn có ngươi từ chối phần sao. Người, Phụng Hiếu có phải là có cái gì bệnh? Từ Thứ vừa nghe, lập tức khẩn trương lên, Hoa Đà y lý thuật đã chiếm được Tiểu Hưng Trang tất cả mọi người tán thành, nghe được Lưu Chiết mang Quách Gia đi gặp Hoa Đà, Từ Thứ liền căng thẳng, hắn đối với cái này lần thứ nhất gặp mặt tiểu sư đệ rất lợi hại thích. Hắn thể có độc, cần Hoa Lão ra tay. Lưu Chiết nói đạo. Nói thật, kỳ thực Lưu Chiết trong lòng cũng không hề chắc, không biết rõ hoa đà có thể không thể trợ giúp Quách gia loại bỏ thể trọng thuộc độc. Nguyên Trực sư huynh, ta không có bệnh, là hắn nói bậy. Quách gia mới không thừa nhận chính mình có bệnh đây. Không có bệnh nói, đi gặp đại phu cũng không có sự tình a. Lưu Chiết cười nói. Phùng Hiếu, ngươi theo người đi thôi, gặp gỡ hoa lão cũng tốt. Từ Thứ ở một bên khuyên bảo, Lưu Chiết mang theo đến, Tiểu Hưng Trang đối với lão nhân cũng thích dùng lao đến xưng hô. Vậy cũng tốt. Nếu chính mình sư huynh đều như vậy nói, Quách gia không thể làm gì khác hơn là phiền muộn đáp ứng. Mấy ngày sau, ở một cái tử bên trong, Quách gia đang hữu khí vô lực đang chạy vòng, hắn một bên chạy một bên đang mắng Lưu Chiết, đáng ghét Lưu Chiết, ta Quách gia không để yên cho ngươi. Hóa ra là mấy ngày trước Lưu Chiết dẫn hắn đi tới một cái khuôn mặt hiền lành lão đầu, có người nói gọi Hoa lão đầu, Hoa lão đầu quay về hắn thể mò một trận về sau, nói cho Lưu Chiết trị liệu hắn không có vấn đề gì, chỉ cần nuôi ăn một ít chế độ, vật là được, chỉ là bảo hắn biết tử quá yếu. Sau đó hắn thảm, trực tiếp bị Hoa Đà cho chế yêu cầu rèn luyện chạy bộ, kiện thể. Nghĩ tới cái này, Quách gia liền cảm thấy mũi cũng bị tức lệnh ra, còn có phải là kiện thể Quách gia không thể không biết, hắn chỉ biết mình mỗi ngày mệt đến xem con chó giống như, hơn nữa tới nơi này chừng mấy ngày, tuy nhiên lại liền hắn hoan hỉ nhất mỹ tiểu đều không có uống qua một cái. Nghĩ tới cái này, Quách gia khí liền miệng đều muốn lệnh ra, đáng chết Lưu Chiết nói tuổi tác hắn quá nhỏ, không cho phép hắn uống rượu, cái này muốn hắn thân mệnh à. Vốn là, Hoa lão đầu là một cái rất bận người, Quách gia cảm giác mình chỉ cần kiên trì một hai ngày là có thể lười. Người nào biết rõ ngày thứ ba về sau, sư huynh mang theo một cái tên là Hoàng Trung Hán tử trung niên đi vào, nói hắn là mang theo nhi tìm đến Hoa lão đầu xem bệnh. Xem bệnh liền xem bệnh mà, Quách gia không thèm để ý, đồng thời Hoàng Trung Nhi bệnh xem ra tựa hồ thật nghiêm trọng, Hoa lão đầu bận rộn, không nhìn thấy hắn hình bóng. Quách gia hài lòng, chuyện này ý nghĩa là không có ai dám sát hắn, hắn có thể lười. Nhưng mà nhớ tới rất tốt đẹp, hiện thực rất lợi hại tàn khốc, Hoa lão đầu giám sát không hắn, liền để Hoàng Trung đến giám sát hắn. Cái này đòi mạng hắn, Hoàng Trung trung niên nhân này nhưng mà đối với Hoa lão đầu nói từ kế nghe. Hoa lão đầu nói cái gì, hắn thì làm cái đó, hơn nữa hết sức chăm chú chấp hành. Cái này có thể khổ suy nhược Quách gia. Chương 107, Lưu Chiết bị Quách gia khinh bỉ. A a, Hoàng Trung, ngươi có dám hay không để ta nghỉ ngơi một hồi, chờ sau đó ta muốn hướng về ngươi. Quách gia cảm giác mình hai chân muốn phế, căm tức nhìn Hoàng Trung. Ngươi chạy xong một vòng lại nói. Hoàng Trung tướng mạo trung hậu, hình dạng phổ thông, như vậy người không có chút đáng chú ý nào, nhưng làm lên sự tình đến nhưng lại có một luồng chấp nhất sức lực. Hoa Đà đang giúp Hoàng Trung trị liệu, đối với Hoàng Trung tới nói, Hoa Đà nói cũng là thánh chỉ, nói cái gì liền làm cái đó, dù cho giết người phóng hỏa. Còn có, giống như ngươi vậy chạy, chờ đến chạy xong một vòng, cũng nên ăn cơm. Hoàng Trung liếc mắt nhìn Quách gia tốc độ. Nhàn nhạt nói. Đáng ghét, ta thật sự là không chạy nổi. Quách gia nhìn thấy cứng rắn không được, liền tới mềm. Chạy xong một vòng liền để ngươi đừng tức. Hoàng Trung không hề bị lay động. Đáng ghét ta Quách gia tức giận đến cắn răng. Mấy ngày qua, Hoàng Trung mối dầu không tiến vào, bất luận hắn nói thế nào làm sao diễn Hoàng Trung cũng là không hề bị lay động. Đối mặt Quách gia là mọi thứ có thể để, Hoàng Trung lù lù bất động, coi như ngươi muốn tiêu chảy, cũng phải chạy xong lại rồi. Quách gia bỗng nhiên nhớ Nhung Lưu Chiết một bên hai cái đầu chọc, này hai cái đầu chọc vừa nhìn liền biết rõ rất tốt lừa gạt. Đang lúc này, đã mệt đến tìm không ra bắc Quách gia tựa hồ xa xa nhìn thấy một người đầu chọc chính ở đâm đầu đi tới, Quách gia rất là phiền muộn, tự lẩm bẩm nói, ồ, khó nói ta chạy trốn con mắt cũng sao. Làm sao thấy được đáng chết Lưu Chiết còn có hắn một bên đầu chọc. Nha, Phùng Hiếu, ngươi còn đang chạy à, còn muốn chạy bao lâu? Rất nhanh một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đến. Nói cho Quách gia hắn không có mắt, Lưu Chiết cùng Điển Vi xuất hiện ở đây. Lưu Tử Lăng Quách gia nghe vậy, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Phùng Hiếu, đừng nghĩ nhân cơ hội lười, chạy. Hoàng Trung một điểm chỗ trống đều không cho Quách gia xuyên. Đúng, đúng, Phùng Hiếu, nghe hắn thăng nói. Lưu Chiết ở bên cạnh mãnh liệt gật đầu, rất lợi hại tán thành Hoàng Trung nói, bất quá hắn xem Hoàng Trung rất là hưng phấn. Cái này Hoàng Trung là Thái Sử Từ mang về, theo Thái Sử Từ giới thiệu, lúc đó hắn mang theo truy sát Hàn Dũng. Đuổi tới một gia đình trước cửa, cùng Hàn Dũng bọn họ phát sinh đấu. Hoàng Trung cũng là khi đó xuất hiện, Thủy Hoàng Trung cho rằng Thái Sử Từ bọn họ là người xấu, xuất thủ cứu trợ Hàn Dũng, cùng Thái Sử Từ giao thủ. Hai người đại mấy chục hội hợp, Thái Sử Từ nhưng mà tại hạ phong. Sau đó Hoàng Trung chủ động thu tay lại, do hỏi bên dưới mới biết rõ giúp lầm người, mà lúc này đây Hàn Dũng đã chạy ra 100 mét có hơn. Hai người không hẹn mà cùng lấy ra cung tiễn, một người một mũi tên vừa Hàn Dũng bắn ngã. Thái Sử Từ hắn bắn trúng Hàn Dũng chân trái, Hoàng Trung làm theo bắn trúng Hàn Dũng chân phải, hai người tải bắn cung không muốn lên dưới, chia đều thu. Sau đó Hoàng Trung từ Thái Sử từ trong miệng đến biết rõ Hoa Đà liền ở Tiểu Hưng Trang, hắn liền mang theo con trai của hắn theo Thái Sử từ cùng đi Tiểu Hưng Trang, để Hoa Đà giúp hắn trị liệu. Lưu Chiết lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Trung, dùng dò xét kỹ năng về sau, miệng liền nứt ra. Hoàng Trung, thống soái 86, vũ lực 95, trí lực 65, chính trị 50, mị lực 59. Ghi chú, kỳ thực ta nghĩ cho hắn vũ lực 99, tuổi già đều có thể theo đỉnh phong quan vũ thành hòa nhau, hiện ở Hoàng Trung là đỉnh phong thời kỳ, chính thức thiên hạ đệ nhất hẳn là hắn. Bái kiến trang chủ. Hoàng Trung đối với Lưu Chiết hành lễ. Hán Thăng, con trai của ngươi thế nào? Lưu Chiết quan tâm hỏi, Hoàng Trung Nhi gọi Hoàng Điệp Vũ, từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, đây là từ trong bụng mẹ mang ra đến tật xấu. Đa tạ trang chủ quan tâm, có hoa thần y để trị liệu, đã tốt hơn rất nhiều. Nói đến, Hoàng Trung trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hán Thăng, ta nói qua với ngươi nói, ngươi suy tính được thế nào? Lưu Chiết nhìn về phía Hoàng Trung, hỏi. Trải qua mấy ngày nay hắn vẫn đang bận bịu cùng Lưu Yên giao tiếp sự tình, bất quá hắn không làm gì liền chạy tới nơi này, cũng là muốn mời chào Hoàng Trung. Hoàng Trung trên mặt lộ ra một tia áy náy, trả lời nói, trang chủ, tại hạ tạm thời chưa có xuất sĩ tâm ý, chỉ muốn trước tiên y ân huệ bệnh, vì lẽ đó. Hả, này thật là có chút đáng tiếc, bất quá nhi bệnh nặng muốn, điểm này ta rõ ràng. Lưu Chiết mặc dù có chút thất vọng, thế nhưng cũng lý giải hắn ý nghĩ. Những ngày qua hắn đã tới quá nhiều lần, cũng đối với Hoàng Trung biểu thị mời chào tâm ý, bất quá mỗi lần cũng bị Hoàng Trung cho từ chối. Tuy nhiên trên mặt lộ ra không thèm để ý đồng hồ, bất quá trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Muốn biết rõ liền ở Hoàng Trung vẫn không có đến Tiểu Hưng Trang thời điểm, hồi lâu không gặp hệ thống nhưng mà cho hắn tuyên bố một cái nhiệm vụ, cái kia chính là muốn mời chào Hoàng Trung, kỳ hạn là một tháng, nếu như mời chào thành công, làm theo khen thưởng mở khóa một cái binh chủng, đột kỵ binh, đồng thời còn một phần bản vẽ, liên ô. Thất bại nói, nhưng là trừng phạt Lưu Chiết cười ha ha ba ngày. Kỵ binh uy lực Lưu Chiết làm lĩnh quân người, tự nhiên lớn nhất quá là rõ ràng, còn có tên nỏ, giản nỏ một lần liền có thể chi trả hơn 2.000 người loại uy lực này để Lưu Chiết chố mắt, liên nộ dĩ nhiên là càng thêm lợi hại, vậy thì không thể không khiến Lưu Chiết nỗ lực mời chào Hoàng Trung. Tuy nhiên đã đi qua chừng mấy ngày, bất quá còn có thời gian, Lưu Chiết ngược lại cũng không phải rất gấp, dù sao ngày sau còn dài mà. Thôi đi. Liên Chiêu ôm đồm tướng tài cũng sẽ không, quá yếu. Quách Gia đã sớm vểnh thai lên nghe, khi hắn từ Lưu Chiết một bên chậm rãi chạy tới thời điểm, rất tự nhiên liền khinh bỉ Lưu Chiết một câu. Quách Gia nói hận đến Lưu Chiết nghiến răng. Chương 108, Quách Gia khóc, chính mình khiêng đá đánh chính mình chân. Lưu Chiết một phát bắt được Quách Gia, tức giận hỏi, chẳng lẽ ngươi có biện pháp? Ai nha, mệt chết ta. Quách Gia nhân cơ hội dựa vào ở Lưu Chiết một bên, cái lười. Ngươi không nói đúng không? Có tin ta hay không để Hoa lão lại cho ngươi thêm điểm tài liệu? Lưu Chiết thấp giọng uy hiếp nói. Tuyệt đối đừng. Quách Gia gấp, cái này uy hiếp thỏa thỏa. Vậy ngươi còn chưa nói. Ta muốn không hề chạy bộ, không hề bị Hoa lão. Hoa thần y để trị liệu. Quách Gia mở ra điều kiện. Lưu Chiết trực tiếp lắc đầu từ chối, nói, cái này không thể nào, ngươi thể vi rút muốn xếp hạng đi, thể muốn lớn mạnh một điểm. Mở ra mặt khác điều kiện đi, thì như tiền tài cái gì? Quách Gia khinh bỉ nhìn Lưu Chiết. Nói, ngươi nghĩ ta là ai? Ta coi tiền tài như cặn bã. Cho ngươi một ngày nghỉ kỳ nghỉ ngơi, thế nào? Lưu Chiết ngẫm lại, trực tiếp mở ra điều kiện. 5 ngày. 2 ngày. 3 ngày, không thành tựu dẹp đi, ngược lại ta đã mệt thành với, không để ý 3 ngày nghỉ ngơi. Được, ta liền nhìn ngươi nói thế nào động Hán Thăng. Lưu Chiết đáp ứng một tiếng, hắn cũng không muốn đến lúc đó như cái đần độn như vậy cười ha ha 3 ngày. Hoàng Trung ở bên cạnh đem bọn hắn nói toàn bộ cũng nghe vào trong tai, đối với Lưu Chiết đối với mình coi trọng tâm lý thẳng cảm động. Sau đó hắn ôm tay nhìn Quách Gia, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì thuyết phục chính mình. Đối với Quách Gia, ở Hoàng Trung trong ấn tượng hắn cũng là một cái giảo hoạt không nghe lời tiểu quỷ đầu, ý đồ xấu rất lợi hại tặc nhiều. Hắn hiện ở ngược lại muốn xem cái này giảo hoạt không nghe lời tiểu quỷ có thể nói cái gì. Hoàng, ngạch, Hoàng Đại Thúc. Quách Gia vội vã đổi tên hô. Đối với Hoàng Trung mỉm cười nói, ngươi rất yêu ngươi nhi đúng không? Hoàng Trung gật gù. Nhưng ngươi nhi sinh bệnh, hoa thần y hiện ở là người ta nhổ vào, là Lưu Chiết thủ hạ. Quách Gia vô vô miệng, suýt chút nữa tiểu người, vội vã đổi giọng nói, ngươi chẳng lẽ không nên đầu nhập hắn đến báo ân sao? Hoàng Trung lắc đầu một cái, nói, ta có thể giao phí xem bệnh, cũng có thể giúp trang chủ làm một chuyện để báo đáp án. Thôi đi, ngươi thật ngu. Quách Gia không có kiên trì, cũng lời thí những phương pháp khác, hắn nói thẳng nói. Con trai của ngươi vốn là nhiều bệnh, hiện ở chưa khỏi, ngươi dẫn nàng rời đi, ngày sau nếu như sinh bệnh đây. Lại dẫn nàng tới nơi này sao? con trai của ngươi có thể chịu nổi như vậy qua lại sóc này sao? Bệnh nhỏ đều sẽ bị ngươi sóc này ra bệnh nặng tới. Hơn nữa vạn nhất là bệnh cấp tính đây. Ngươi có thể bảo đảm ngươi tới kịp thời sao? Quách Gia Nhất châm kiến huyết, nói tới Hoàng Trung mồ hôi đầm địa. Hán Thăng, Phụng Hiếu nói không tệ, ngươi liền an tâm ở Tiểu Hưng Trang ở lại đi, bất luận ngươi có nhận biết hay không ta làm chủ, ngươi cũng có thể ở hạ xuống, coi như là vì ngươi. Lưu Chiết ở một bên lấy lui làm tiến, khuyên lơn. Hoàng Trung nghe xong Quách Gia nói, nhất thời mồ hôi lạnh thẳng, đối với hắn nhi tử, hắn là hiểu biết, căn bản là không chịu nổi như vậy qua lại chạy. Không thể nghi ngờ, nơi này là con trai của hắn tốt nhất dưỡng bệnh vị trí, vì hắn nhi mệnh, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Ở Lưu Chiết kinh ngạc, mừng như điên dưới ánh mắt, hắn hướng về Lưu Chiết quỳ xuống, đối với Lưu Chiết trịnh trọng nói, Hán Thăng đồng ý nương nhờ vào trang chủ, khẩn trang chủ thu nhận giúp đỡ. Hay, hay, quá tốt. Lưu Chiết cao hứng nâng dậy Hoàng Trung, đồng thời đối với đắc ý Quách Gia đầu quân đi một cái khen ngợi ánh mắt, tiểu tử này vẫn có một ta. Hoàng Trung bên này đối với Lưu Chiết chính thức nhận chủ về sau, sau đó đứng lên đối với Quách Gia nói nói, đạt được nhiều Phụng Hiếu một lời thức tỉnh người trong ngộng, nếu không phải Phụng Hiếu mấy câu nói, Hán Thăng suýt chút nữa hại tiểu. Vì là hồi báo Phụng Hiếu đại ân, cũng vì Phụng Hiếu thể suy nghĩ, ngày sau ta hội càng thêm chăm chú đốc thúc ngươi đoán luyện thể. Nghe được Hoàng Trung lời nói này, Quách Gia suýt chút nữa liền loa một tiếng khóc đi ra, cái này thực con mẹ nó là nâng lên thạch đầu đánh chính mình chân A3. Cùng lúc đó, Lưu Chiết bên này cũng nhận được hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian một nháy mắt liền tới tháng 10, từ Lưu Chiết tháng 7 trở về đến hiện ở, đã qua 3 tháng, nói cách khác Lưu Chiết làm chắc quận Thái Thú có tới 3 tháng. 3 tháng thời gian đối với việc khác có thể không nhìn ra cái gì, nhưng đối với cùng chắc quận người đến nói, 3 tháng này bọn họ sinh hoạt phát sinh nghiêng trời lệch đất hóa, đối với cái này, bọn họ là rõ như ban ngày. Tiểu Hưng Trang cực kỳ giàu có, Lưu Chiết căn bản liền không cần tham ô, tương tự hắn yêu cầu thủ hạ cũng không cho phép ăn hối lộ trái pháp luật, đồng thời thành lập một cái giám sát bộ, ở chắc quận cảnh tuần tra, chuyên môn đối phó tham quan. Ở Lưu Chiết xuống tay ác độc giết một nhóm người, coi như không thể giết cần đăng báo triều đình Lưu Chiết cũng giết. Lý do mà, cái này hiển nhiên cực kỳ đơn giản, muốn biết rõ Hoàng Cần chi loạn còn không có cùng bình định đây. Nhìn thấy Lưu Chiết ác như vậy, chắc quận đại tiểu quan viên câm như hàn thiền, từng cái cụp đôi đến cẩn thận từng ly từng tí một làm việc, đối với Lưu Chiết mệnh lệnh không hề dám âm phụng dương vi. Chắc quận bách tính phát hiện, bình thường ăn hối lộ trái pháp luật quan lại không gặp, thay vào đó là siêng năng thân dân quan lại, làm việc chỉ cần dựa theo trình tự bình thường đến đi là được, không sợ bị người xảo trá. Quan lại được. Đến cũng có đạo tặc, sơn tặc cũng biến mất không còn tăm hơi, nhân dân an vui nghiệp, thiên hạ thái bình, phảng phất một bộ thiên hạ đại bình cảnh tượng. Đây quả thực là thịnh thế mới có cảnh tượng, chắc quận bách tính cấp tốc ủng hộ, tán thành Lưu Chiết cái này thái thú, thậm chí đã có dân chúng ở nhà lập Lưu Chiết trường sinh bài. Chương 109, Hoàng Phủ Tung phát ra điều lệnh, lần thứ 2 xuất trinh. Mấy tháng này, Lưu Chiết vẫn bồi tiếp Tiểu Hình Hình, tháng ngày trải qua rất bình tĩnh, nhìn Tiểu Hình Hình từng ngày lớn lên. Cũng từng ngày đến càng thêm đáng yêu, đẹp đẽ, Lưu Chiết trong lòng cũng là rất lợi hại vui mừng. Dù sao, Tiểu Hinh Hinh cũng là hắn đi tới cái này thế giới cái thứ nhất nhìn thấy người, hắn luôn cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ có ngày ý, Tiểu Hinh Hinh cũng xác thực không bình thường dính hắn, mỗi lần ở hắn bên đều sẽ cười hì hì, khuôn mặt nhỏ bé đều là mang theo nụ cười. Ở Lưu Chiết đạo dưới, cũng học hội bập bẹ ngữ. Ngày hôm đó, báo, có truyền tin binh chạy vội đi vào, kinh động Lưu Chiết mọi người. Từ khi Lưu Chiết làm chắc quận thái thú về sau, dưới tay hắn một đám người cũng bị Lưu Chiết để quan viên. Quan Vũ, Trương Phi, Thái Sử từ mọi người vì là đô úy, phụ trách chắc quận tất cả thành phòng binh dạy bảo. Công Tào ẩn dấu giới, trưởng quản quận tất cả nhân sự. Chủ bộ Hí Chí Tài, trưởng quản văn thư, hàng ngày trợ giúp Lưu Chiết lý chắc quận sự vật. Giám sát Tư Thứ, phụ trách báo, giám thị chắc quận đại tiểu quan viên. Đồng thời báo bộ chia ra làm hai, một là giám sát bộ, đúng, một là quân bộ. Đối ngoại, Hí Triệu Tịch, chuyên môn phụ trách Tiểu Hưng Trang trên dưới sự vụ lớn nhỏ. Cho tới Quách Gia, ở một lần nước mắt rưng rưng gọi Lưu Chiết một tiếng người về sau, để Lưu Chiết hướng đi Hoa Đà cầu, rốt cục được Hoa Đà cho phép, thả ra đến, hiện đang cùng ở Lưu Chiết một bên, tạm thời làm Lưu Chiết phụ tá. Cho tới Lưu Chiết, nhưng là không quản sự, dù sao những người dân sự quá mức rườm rà, hắn mỗi ngày nhiệm vụ cũng là bồi tiếp Tiểu Hình Hình chơi đùa. Đại nhân, lệ. Lưu Chiết hơi kinh ngạc. Nhận lấy mở vừa nhìn, nhưng mà là Hoàng Phủ Tung lệnh. Nguyên lai Hoàng Phủ Tung ở vào tháng 5 được Lưu Chiết trợ giúp, đại phá Trường Sa khăn vàng, sau thừa thắng xông lên, lại phá Nhữ Nam khăn vàng. Trong lúc cùng Lô Thực ở Ký Châu đại bại Trương Giác, Trương Giác xuất quân lui giữ Nghiễm Tông huyện. hoàng đế phái tới kiểm tra thái giám hướng về Lô Thực đòi lấy hối lộ không được, vu cáo chi, Lô Thực bị tóm cầm lại Lạc Dương, Đổng Trác thay thế Lô Thực. Nhưng mà Đổng Trác nhưng ở Trương Giác công kích đến liền liên bại, không bao lâu làm sao bên dưới chỉ có thể hướng về triều đình cầu cứu, triều đình lệnh Hoàng Phủ Tung đi tới Ký Châu bình định. Hoàng Phủ Tung đi tới Ký Châu về sau, nhớ tới ở Ú Châu lưu chết vị này ngưu nhân, hắn Hắc Lân quân cùng thủ hạ đại tướng cho Hoàng Phủ Tung rất sâu sắc ấn tượng, liền phát ra lệnh, để lưu chết mang binh đến đây giúp đỡ. Hoàng Phủ Tung có ý chỉ, có thể tập hợp thiên hạ binh mã. Nếu đến lệnh, đã vì triều đình quan viên lưu chết không thể không vâng theo. Lưu Chiết nhìn quét phía dưới liếc một chút, trừ có việc đi làm người ở ngoài, những người khác đều tụ tập ở đây. Mưu sĩ phương diện, Lưu Chiết tính toán chỉ đem Quách Gia một cái đi, trải qua 3 tháng huấn luyện cùng tu dưỡng, Quách Gia thể đã tốt hơn rất nhiều. Khí trí tài từ thứ hai người hiện ở chuyện quan trọng, không đi được. Cho tới võ tướng phương diện, Trương Phi, Tàng Bá, Quản Hợi, Thái Sử Tử, Hoàng Trung tổng cộng 5 người, những người khác đều bận bịu đi. Nhìn ánh mắt sáng quắc mấy người, Lưu Chiết cười cười nói, các ngươi rút thăm đi. Lần này ta mang 3 người đi, 3 người bên trong Quát Điển Vi. Điển Vi nết miệng nở nụ cười, hắn liền chiếm một cái danh ngạch, cái này danh ngạch là cố định, vì lẽ đó còn lại người phải tranh 2 cái danh ngạch. Nhìn đứng ở Lưu Chiết sau nết miệng cười khúc khích Điển Vi, mọi người khinh bỉ một chút, sau đó hướng lên trên thiên khẩn cầu mình có thể đánh vào. Người, cái này bất bình. Hoàng Trung đứng ra đến, hắn nương nhờ vào Lưu Chiết về sau, nhi thể ở Hoa Đà Lý dưới càng ngày càng tốt, hắn đối với Lưu Chiết độ trung thành cũng không ngừng lên cao. Hoàng Trung nói, người, chư tướng bên trong liền coi như ta không cùng người ngươi xuất chính quá, vì lẽ đó cái này danh ngạch lẽ ra nên cho ta một cái. A Lưu Chiết sờ lên cảm thấy tựa hồ có hơi đạo lý, đang muốn gật đầu. Ta nhổ vào. Trương Phi gấp, loa công suất lớn tối cao âm lượng, chấn động đến mức gian nhà phía trên cho bụi gì rào dưới. Trương Phi nói, Hoàng lao đầu, ngươi đừng muốn lợi dụng sơ hở, ngoan ngoãn lại đây rút thăm. Ngươi nếu là cho Hoàng lao đầu một cái danh ngạch, này ta liền lấy cái cuối cùng. Trương Phi truy độc, Hoàng Trung mới chừng 40 tuổi, liền bị hắn gọi thành lao đầu. Đúng, ngươi không thể như vậy. Tàng Bá, Quản Hợi hai người cũng gấp. Thái Sử Từ không nói lời nào, nhưng hắn trên mặt ý tứ cũng là không đồng ý. Khu khu. Quách Gia lên tiếng, hắn nói, đại gia nghe ta nói một câu. Hắn vừa nói vừa thủ sắn lô thai, mới vừa rồi bị Trương Phi chấn động đến mức giấy thai đều sắp rơi ra tới. Kỳ thực đây, ta rất lợi hại tán thành hắn thăng. Quách Gia câu nói đầu tiên đến 4 đạo mạo xương sát khí ánh mắt, bất quá hắn rất nhanh tiếp tục nói, thế nhưng, người cũng có người khó, vì lẽ đó hắn thăng, ngươi vẫn là không nên như vậy, ngoan ngoãn cùng mọi người bình rút thăm đi. Kha kha, Quách Gia tâm lý cười, để ngươi trước không chịu cho ta mặt mũi, Quách Gia là một cái thủ rất dai hải tử. A, không tệ, Phụng Hiếu nói không sai. Phụng Hiếu là đứa trẻ tốt. 4 đạo sát khí biến mất không còn tăm hơi. Đối với Quách Gia là không ngừng tán thưởng. Hoàng Trung bất đắc dĩ, mọi người đều phản đối, hắn chỉ có thể tiếp thu. Được, ký đều ở nơi này, đánh vào có đi chữ, hay cùng người cùng đi, mà đánh vào lưu chữ, các ngươi hiểu, liền ngoan ngoãn ở nhà thủ ra đi. Quách Gia khiến người ta đi chuẩn bị kỹ càng rút thăm về sau, bưng lên, vui cười hớn hở mà nhìn mọi người cười nói. Chương 110, thô bạo vô lý Đổng Trác. Đại sảnh. Tàng Bá lao thần ở, nhàn nhạt nói. Các ngươi trước tiên rút ra, ta sau cùng rút ra. Lại là sau cùng rút ra. Quản Hợi quét hắn liếc một chút, tựa như cười mà không phải cười nói, ngươi còn nhớ lần trước sao? Lần trước Tàng Bá cũng là sau cùng rút ra, có thể kết quả là vừa vặn còn lại cái cuối cùng lưu lại danh ngạch, lần kết nhưng là để hắn hối hận hồi lâu. Quản Hợi không nghĩ tới Tàng Bá lần này nhưng mà vẫn là như vậy, cái này không cho hắn lần thứ hai mong đợi. Không có chuyện gì, lần này vẫn là các ngươi trước tiên. Tàng Bá vung vung tay, biểu thị không có để ý. Cùng lúc đó, trong lòng hắn thầm nghĩ, hừ, lần trước là không gặp may, lần này ta cũng không tin. 5 khối tấm ván gỗ bao trùm lấy một mặt, bao trùm này một mặt viết đi hoặc là lưu, đánh vào đi chữ hay cùng lưu chết xuất trình. Trương Phi cái thứ nhất, hắn liếc mắt nhìn về sau, do dự không quyết định, lấy sau cùng bên trái khối thứ hai. A, tức chết tiến mẫu người. Chỉ thấy một cái to lớn lưu chữ hiện ra ở Trương Phi trước mặt, để Trương Phi loa công suất lớn mở tối đa. Chấn động đến mức trong phòng tất cả mọi người lỗ tai vang long long. Những người khác thấy thế, nhưng là trong lòng mừng lớn, ra ngoài tỷ lệ lại tăng thêm 3. Người, ta có thể hay không rút lần nữa quá? Trương Phi nước mắt rưng rưng, chỉ là không có nhân lý hắn. Thái Sử Từ thứ hai rút ra, chỉ thấy một cái đi chữ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Quản Hợi người thứ ba, khi hắn cầm lấy một khối một bài về sau, nhất thời nước mắt rưng rưng, lưu. Hoàng Trung thứ tư rút thăm, còn có 2 khối. Tàng Bá tâm lý căng thẳng, không ngừng nhỏ giọng hô, không trúng, không trúng. Nhưng là khi hắn nhìn thấy Hoàng Trung rút ra đến một bài, cả người cũng há hốc mồm, hắn không nói gì, mẹ nó, hắn lại một lần không cần rút ra liền lưu lại. Người, kỳ thực ta cũng tán thành Dực Đức nói, chúng ta nên rút lần nữa quá. Tàng Bá nhấc tay gọi đạo. Bất quá hắn nói nhưng nên đón mọi người hư thành. Cứ như vậy, Lưu Chiết lần thứ hai mang theo hắn tiếng tăm lừng lây Hắc Lân quân xuất phát. Mấy ngày sau, Lưu Chiết mang theo 2.000 Hắc Lân quân chạy tới Nghiễm Tông, trung quân đại trướng bái kiến Hoàng Phủ Tung. Hoàng Phủ Tung đối với Lưu Chiết đến rất cao hứng, tự mình đứng lên nên tiếp, Tử Lăng ngươi đến, rất tốt. Ở trong đại trướng, Lưu Chiết còn nhìn thấy người Lưu Bị, này ngược lại là để hắn có chút bất ngờ. Tử Lăng hiền đệ. Lưu Bị có vẻ rất thân thiện, liếc mắt nhìn Lưu Chiết người, nhưng kinh ngạc phát hiện, nhưng mà không gặp dũng mãnh quan vũ cùng kẻ lỗ mãng Trương Phi. Trái lại mang đến mấy cái xem ra thẳng rất bình thường người. Hắn nhưng là biết rõ Lưu Chiết biên tướng lĩnh cũng rất lợi hại, thái sử từ hắn gặp qua nhưng Hoàng Trung còn là lần đầu tiên thấy, vì lẽ đó Lưu Bị âm thầm suy đoán Hoàng Trung, người này có lợi hại gì, nhưng mà có thể theo ở Lưu Chiết một bên. Huyền Đức Huynh. Lưu Chiết chắp chắp tay, không nóng không nhạt về dưới lễ. Thật lớn cái giá, nhưng mà muốn ta chờ một chút đợi ngươi lâu như vậy. Trong đại trướng nhưng có người không ngờ, hừ lạnh một tiếng. Mập mạp này là ai? Lưu Chiết trực tiếp hỏi lên tiếng đến, không có chút nào che giấu. Vô liêm sỉ. Người kia hình thể mập mạp, mặt ria mép, có người hô huyết thống, nhất trưởng vô bản đứng dậy, căm tức Lưu Chiết. Làm càn. Lưu Chiết sau điển vi trợn mắt nhìn, tay đã dựng ở đoạn kích bên trên, chỉ cần Lưu Chiết vừa mở miệng, tại chỗ liền đem tên mập cho đánh chết. Làm Lưu Chiết dùng dò xét kỹ năng điều tra một hồi về sau, nhưng sửng sốt. Nhưng mà là Đồng Trác. Đồng Trác, chữ trọng dĩnh thống soái 80, vũ lực 82, trí lực 61, chính trị 20, mị lực 31. Đối với Đồng Trác đại danh, Lưu Chiết cũng là có chút nghe thấy, dù sao ở tam trong lịch sử cũng là tiếng tăm lừng lẫy người. Như vậy vấn đề đến, Đồng Trác đến, như vậy hắn con trai ngoan lữ bố đây. Lưu Chiết không khỏi nhìn chu vi. Mà lúc này, Hoàng Phủ Tung đúng lúc lên tiếng, nói, được, tất cả mọi người là đến vì là triều đình hiệu lực, không muốn thương tổn hòa khí. Đối với chủ tướng mặt mũi hay là muốn cho, Lưu Chiết cùng Đồng Trác hướng về Hoàng Phủ Tung hơi hơi hành lễ biểu thị áy náy. Tướng quân, quân làm sao? Lưu Chiết hướng về Hoàng Phủ Tung dò hỏi nói. Tặc nhân đã lui giữ Nghiễm Tông thành, cố thủ không ra, quân ta chuẩn bị công thành. Hoàng Phủ Tung giới thiệu sơ lược một hồi. Hiền đệ, ngươi lần này mang bao nhiêu người đến? Lưu Bị chắp tay hỏi. Lưu Chiết nhàn nhạt trả lời nói, 2.000 Hắc Lân quân. 2.000. Gặp qua Hắc Lân quân uy lực, Hoàng Phủ Tung cùng Lưu Bị cũng không có lên tiếng, nhưng chưa từng thấy Hắc Lân quân Đồng Trác nhưng lập tức lên tiếng, cười gần nói, thực sự là chuyện cười, Nghiễm Tông thành hoàng tặc đâu chỉ ngàn, vạn, chỉ là 2.000 người có thể làm gì. Lưu Chiết cười lạnh một tiếng, nói, dễ chịu có người thủ hạ có thiên quân vạn mã, lại bị người đến nước. Chính là bởi vì Đồng Trác liền liên bại, mới không thể không cầu Hoàng Phủ Tung lên phía Bắc cứu viện, đối với cái này, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không khách khí. Người nói cái gì? Đồng Trác giận tí mặt, chuyện này hắn sâu cho rằng đủ, vốn là muốn mượn cơ hội này, giết nhiều mấy cái hoàng cân tặc, tốt bước thẳng lên, bình bộ thanh vân, kết quả nhưng ở đây bị té nhào. Thủ hạ ta binh mã, chỉ cần 500 người cũng có thể diệt ngươi này chỉ là 2.000 cái gọi là Hắc Lân quân. Đồng Trác chưa từng thấy Hắc Lân quân, dưới cái nhìn của hắn, đại bất hòa Lưu Bị những này nghĩa quân một cái quỷ dạng. Ồ! Lưu Chiết cười lạnh, hắn sau Hoàng Trung Thái Sử từ đồng dạng lấy nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Tiểu Hưng Trang trên dưới tất cả mọi người đối Hắc Vậy quân đại mạo xương tự tin, bọn họ căn bản liền không cho là phía trên thế giới này còn có thể so sánh Hắc Lân quân càng to lớn hơn kỵ binh. Đây là bọn hắn kiêu ngạo, cũng là bọn hắn tự tin. Chương 111, Đồng Trác ghen ghét, Lưu Bị ước ao. Nghe được Đồng Trác nói, liền ngay cả Hoàng Phủ Tung, Lưu Bị bọn họ cũng là hơi hơi lắc đầu một cái, bọn họ là từng trải qua Hắc Lân quân uy lực, cũng từng trải qua Hắc Lân quân trang bị. Đồng Trác Hà Đông binh bắt nạt một hồi nghĩa binh, dân binh vẫn được, muốn thắng vũ trang đầy đủ Hắc Lân quân, không khác nào nói chuyện viển vông nói. Mà lúc này, Đồng Trác tiếp tục khinh bị nói, ngược lại là ngươi, một cái thư sinh yếu đuối, cũng dám xưng lĩnh quân đại tướng. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi đội ngũ là cỡ nào gầy yếu. Xác thực, Lưu Chiết xem ra rất như là một cái thư sinh yếu đuối, thể rất là đơn bạc dáng vẻ, đặc biệt là ở cổ đại, Lưu Chiết một M8 cao vẫn đúng là không cao lắm. Ta gầy yếu. Lưu Chiết nghe được Đồng Trác nói, không khỏi để. Khó nói hàng này không biết rõ ca nhưng là có 8 khối cơ bụng sao. Liên tựa như cười mà không phải cười nói, nếu không ngươi và ta so với một hồi. Thua quỷ xuống gọi ra ra. Đồng Trác nghe được Lưu Chiết nói, cũng là tâm lý hơi kinh, bất quá hắn cũng không đáp lời. Làm sao không dám? Lưu Chiết nhìn thấy Đổng Trác không lên tiếng, không khỏi mặt lộ trào phúng, không biết rõ tại sao, hắn nhìn thấy Đổng Trác liền cảm thấy chán ghét, muốn bắt nạt hắn một phen. Muốn biết rõ Điển Vi so với Đổng Trác đáng ghê tởm nhiều, nhưng là đối với Điển Vi Lưu Chiết nhưng cảm thấy hắn rất lợi hại uy vũ, rất có chấn nhiếp lực. Có thể là bởi vì bọn họ cách đi. Lưu Chiết tâm lý thầm nói, ca cũng là không thích khoa trương ra hỏa. Khác biệt không biết rõ, hắn hiện ở người ở bên ngoài xem ra cũng là một bộ khoa trương, cuồng ngạo không ngớt dáng vẻ. Mà lúc này, Đổng Trác tâm lý nhưng là nói thầm, Lưu Chiết tên mặt trắng này tựa hồ rất tin tưởng a, nhưng mà dám chủ động khởi xướng, trên mặt còn mang theo 10 phần tự tin, để Đổng Trác nghe thấy được một tia không ổn vị đạo. Đổng Trác đối với mình võ nghệ rất tin tưởng thế, nhưng Lưu Chiết biểu hiện quá mức dị thường trong lúc nhất thời, hắn cũng không dám tùy tiện đáp ứng. Lúc này, làm cùng sự tình lão hoàng vừa tung lần thứ hai lên tiếng, hắn khẽ cười nói, được, hai người các ngươi đều là như vậy đại nhân, liền không nên hơi một tí liền gọi kêu giết, tất cả mọi người là triều đình quan viên, cái này nói ra, nhiều không êm thai à. Như vậy đi, hiện ở thời điểm cũng không còn sớm, mọi người đều lùi đi. Tử Lăng ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại thương nghị đối sách. Hừ. Đổng Trác thấy thế, mượn sườn núi xuống lửa, thứ một cái rời đi. Đổng Trác vừa đi ra ngoài liền bị cảnh tượng trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy một nhánh hắc kỵ binh ngừng ở trường trận, uy phong lấm lấm, trên vũ khí, trang bị rõ ràng so với bình thường quan binh tướng lãnh cũng muốn giỏi hơn, cái này vừa nhìn liền biết không phải là dễ chê ơ. Khó nói đây chính là Hắc Lân quân. Đổng Trác tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới chính mình vừa nãy cùng ngôn, 500 binh mã liền có thể diệt sạch 2.000 Hắc Lân quân, bây giờ nhìn lại, câu nói này hẳn là đổ tới mới đúng. Người ta 500 Hắc Lân quân là có thể tiêu diệt dưới tay hắn mấy ngàn người. Đổng Trác cảm giác mình mặt đỏ một hồi, tâm lý có chút xấu hổ, bất quá hắn xấu hổ cũng chính là duy trì một cái hô hấp thời gian, xấu hổ qua đi, Đổng Trác tâm lý liền mạo xương ghen ghét. Nếu như hắn có như vậy đội ngũ, còn sầu khăn vàng bất diệt. Không cần làm đến nước này. Sau đó Đổng Trác rời nộ đến Lưu Chiết bên trên, tâm lý âm thầm đem Lưu Chiết ghi hận tiến lên. Heo mập, ngươi nhìn cái gì? Lưu Chiết lúc này cũng mang người đi ra. Nhìn thấy Đổng Trác nhìn mình chằm chằm Hắc Lân quân mãnh liệt xem, Lưu Chiết liền không, ca quân đội há lại là ngươi có thể xem. Một tiếng heo mập, để theo đi ra Lưu Bị ức đến mặt cũng hồng. Muốn nói không thích Đổng Trác người, Lưu Bị cũng coi như một cái. Lão sư hắn Lô Thực bị thái giám vu hại, bị tóm nắm về sau, Đổng Trác trực tiếp thay vào đó, hơn nữa Lưu Bị trước liền gặp một lần Đổng Trác, nhưng Đổng Trác bắt nạt Lưu Bị là bạch, đối với hắn vô cùng vô lễ. Lúc này, theo ở Lưu Bị một bên hai cái văn sĩ một người trong đó người thấp giọng hỏi nói, người, hắn thực sự là cái kia Lưu Tử Lăng. Đối với Lưu Bị một bên hai người, Lưu Chiết ở vừa nãy liền đối với bọn họ tra xét qua, một người tên là Thẩm Phối, một người tên là Giả Đung. Thẩm Phối, chữ chính nam, thống soái 78, vũ lực 53, trí lực 83, chính trị 70, mị lực 71. Giả Đung, chữ Hiến Hòa, thống soái 22, vũ lực 21, trí lực 67. Chính trị 78, mị lực 74. Hai cái cũng tính toán không sai nhân tài, có thể là người thủ hạ mới quá mức kinh hãi, cho tới Lưu Chiết nhìn thấy bọn họ thuộc về sau, chỉ là cảm giác được rất bình thường, cũng không có quá nhiều lưu ý. Không sai. Lưu Bị thấp giọng trả lời nói. Tại sao ta không có từ hắn trên nhìn thấy có chủ nói tới dáng vẻ hơn người, người ngoài ôn hòa trung chính đây? Giản Ung kỳ quái hỏi. Hắn nhìn thấy Lưu Chiết là một cái một lời không hợp liền mắng lên người. Hơn nữa lời nói cực kỳ thô lỗ. Tuy nhiên không ngừng nhằm vào Đổng Trác, nhìn ra rất lợi hại đại khoái nhân tâm, nhưng bọn họ đối với Lưu Chiết ấn tượng cũng không tốt. Ách ta nghĩ đó là bởi vì Đổng Trác không phải bạn hắn đi. Lưu Bị ngẫm lại, như thế trả lời đạo. Hắn tuy nhiên cùng Lưu Chiết tiếp xúc đến không nhiều, nhưng Lưu Chiết cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, hắn vẫn luôn quên không. Mà lúc này, Lưu Bị lại sẽ ánh mắt chuyển đến Lưu Chiết sau đứng người, Thái Sử Tử, Điển Vi hắn từng thấy, hai người cũng võ nghệ cao. Hắn một lần không ngừng hâm mộ, đúng là Hoàng Trung hắn là lần đầu tiên gặp, tâm lý không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá nhất làm cho hắn hiếu kỳ là, Lưu Chiết một bên nhưng mà theo một người thiếu niên kia mi thanh mục tú, trong mắt nhìn như rất lợi hại thông tuệ, hơn nữa hắn còn thường xuyên nhìn thấy thiếu niên này đối với Lưu Chiết lý sự, tựa hồ đối với Lưu Chiết rất không bình thường, điều này làm cho hắn rất tò mò. Chương 112, hai quân đối chọi, địch quân gọi chiến. Hừ. Đổng Trác nghe được Lưu Chiết nói, lạnh giọng một tiếng. Căm tức Lưu Chiết một lát sau, âm thầm rời đi, chỉ là hắn đã đem Lưu Chiết cho hận lên, ngày khác nhất định phải làm cho cái này đáng chết ra hỏa đẹp đẽ. Nhìn thấy Đổng Trác hôi Lưu Lưu rời đi, Lưu Chiết chợt cảm thấy vô vị, liền theo Lưu Bị cáo biệt, sau đó mang theo người khác ở đây dàn xếp lại. Hoàn toàn không có nói, ngày thứ hai, Hoàng phủ tung triệu tập mọi người, bắt đầu xuất binh lệch. Hoàng Cân quân theo thành kết doanh, đem nơi đóng quân cùng Nghiễm Tông thành liên tiếp lại, hơn nữa hấp thụ dạy bảo, phòng bị hỏa công. Hoàng phủ tung trung quân, Lưu Chiết lĩnh quân ở cánh trái, hữu quân vì là Đổng Trắc cùng Lưu Bị, có thể thấy được Hoàng phủ tung đối với Lưu Chiết tự tin. Nhìn thấy Hán quân ra, Hoàng Cân quân cũng không cam chịu yếu thế, nổi trống từng trận, một người lực lượng mã từ Hoàng Cân quân trong quân doanh rớt ra. Nghiễm Tông Hoàng Cân quân là trùm thổ phỉ Trương Giác xuất lĩnh, vũ khí trang bị là tốt nhất, nghiêm chỉnh huấn luyện, dũng mãnh không sợ chết, đối với Thái Bình đạo mạo xương cùng nhiệt, là một nhánh quân. Một tên khăn vàng tướng lãnh cưỡi ngựa từ Hoàng Cân quân quân trận bên trong đi ra, đi tới Hán quân trước trận mạch, uy phong lấm lâm gọi nói: "Thái Bình đạo nhân tướng quân dưới trướng đại tướng Đào Thăng ở đây, bọn ngươi ai dám cùng ta một người, cần ta đi lấy một thân đầu sao?" Hoàng Trung ở Lưu Chiết bên dò hỏi, hắn là lần đầu tiên ra, nhất thời nhiệt huyết sôi trào. "Không cần, Tả Trung Lang tướng thủ hạ tự nhiên có người đi." Lưu Chiết cười nhạt đạo: "Đối với bực này vũ lực thấp giá trị người, còn chưa cần dùng trên chính mình ngưu đao." Hoàng phủ Tung nhìn chung quanh thủ hạ tướng lãnh, hỏi: "Thủ ai đi?" Làm gốc đem lấy một thân đầu, lập xuống công đầu. "Tướng quân, mặt tướng đồng ý ra, làm tướng quân mang tới địch tướng thủ cấp." Một tên tướng lãnh được cho phép, thua tay hắn ra. "Tặc tướng đừng chạy, bản tướng Ôn Huy tới lấy ngươi đầu người vậy." Hai tướng binh binh bang bang mười mấy hội hợp, chỉ là Ôn Huy rõ ràng không địch lại, chính khi hắn muốn chạy trốn thời điểm, nhưng trực tiếp bị Đào Thăng nhất thương đâm ở dưới ngựa. Bắt đầu Ôn Huy kêu lợi hại như vậy, đại gia đối với hắn cũng ôm ấp tự tin, cho là hắn có thể một đao chém Đào Thăng, đương nhiên nơi này trừ Lưu Chiết. Lưu Chiết sớm đã dùng dò xét kỹ năng xem hai người thuộc, Ôn Huy vũ lực so với Đào Thăng kém xa. Ôn Huy võ lực giá trị chỉ có 41, Đào Thăng võ lực giá trị nhưng mà có 62, cao hơn đến tận 21 điểm, không miểu sát hắn cũng coi như hắn có bản lĩnh. Hơn nữa Lưu Chiết dò xét một phen về sau, nhưng mà phát hiện Hoàng Phủ Tung thủ hạ chư tướng vũ lực tối cao bất quá 56, bọn họ cũng không đánh được Đào Thăng, trừ phi Hoàng Phủ Tung chính mình tự thân lên trận, bất quá nói vậy này là không thể nào. Không trách Hán Triều sẽ bị khăn vàng đến thảm như vậy, Lưu Chiết tâm lý hơi hơi thở dài. Hoàng Phủ Tung thủ hạ quân đội là bảo vệ quanh Lạc Dương thủ đô quân đội, là Hán Triều lớn nhất nhuệ quân đội, nhưng thủ hạ chư tướng vũ lực nhưng mà thấp thành bộ dáng này, cái này quá không giống dạng. Lưu Chiết cũng rốt cục biết rõ, vì sao lại có tam tranh giành, nguyên lai triều đình đã hủ bại đến mức độ như vậy. Ôn Huy bị giết, Hán quân bên này sĩ khí lập tức thấp một đoạn. Ai ra vì là Ôn tướng quân báo thủ? Hoàng Phủ Tung dò hỏi hắn sau chư tướng. "Mặt tướng nguyện đi." Một tên phó tướng đứng ra tới. "Được." Hoàng Phủ Tung khen ngợi nhìn cái này phó tướng, cổ vũ sĩ khí nói: "Trảm địch tướng, bản tướng lập ngươi công đầu." "Cảm tạ tướng quân chờ một chút, chờ mặt tướng lấy đầu của hắn." Phó tướng nghe được Hoàng Phủ Tung đồng ý, trở nên hưng phấn. Chỉ thấy hắn vô ngông ngựa xuất trận, hướng về đối phương hô to một tiếng: "Tặc tướng chớ có càng rỡ, xem đao." Phó tướng cưỡi khoái mã, vung lên liền hướng Đào Thăng đánh tới. Nhìn phó tướng thẳng hướng Đào Thăng, Lưu Chiết lắc đầu một cái. Cái này phó tướng cũng là Hoàng Phủ Tung thủ hạ vũ lực tối cao vị kia, nhưng vẫn là không đánh được Đào Thăng. Quả nhiên, phó tướng kiên trì thời gian so với Ôn Huy muốn lâu một chút, hắn bắt đầu cùng Đào Thăng tương xứng, đến mặt sau liền bị áp chế, cuối cùng vẫn là bị nhất thương xuống ngựa. Ha ha, trở lại Đào Thăng liền hai tướng, Hoàng Cân quân bên kia sĩ khí đầy bạc, tiếng trống chấn thiên, mà Hán quân bên này sĩ khí làm theo không ngừng giảm xuống, đặc biệt là Hoàng Phủ Tung mặt rất là khó coi. Không người đến sao? Quan binh đều là quỷ nhát gan a. Đào Thăng liền gọi, thủ hạ khăn vàng theo gọi, thanh thế như cầu vồng, Hán quân bên này sĩ khí hạ đáy vực. Còn có người đi làm gốc đem trảm tặc tướng sao? Hoàng Phủ Tung liền hỏi ba tiếng, nhưng là thủ hạ chư tướng không tất cả đáp, bọn họ không nốc, đại gia vũ lực gần như, tối cao vũ lực cái kia cũng chết, bọn họ những này đi tới chẳng phải là chịu chết. Mình biết rõ chịu chết, không người nào dám đi. Ha ha, quan binh sợ Đào Thăng tiếp tục hấn. Hán Thăng, đến lượt ngươi bên trên. Để bọn hắn nhìn chúng ta tiểu hưng trang lợi hại. Bên kia không ai ra, mắt thấy phía bên mình sĩ khí càng ngày càng yếu, Lưu Chiết để Hoàng Trung ra tay. Hoàng Trung đã sớm không đợi được bình tĩnh, giờ khắc này được Lưu Chiết nói, nhất thời hưng phấn nói, đế lệnh, xem mỗ một đao chẳng hắn. Tiểu hưng trang mã thất đều là từ trên thảo nguyên G.O.U. đến, phẩm chất so với Trung Nguyên dùng ngựa muốn tốt rất nhiều, tốc độ cực nhanh. Hoàng Trung tiếng la trả về ở hai quân bầu trời, Hoàng Tọa Kỵ liền mang theo Hoàng Trung dường như hoàng nhanh như tia chớp. Vọt thẳng giết tới Đào Thăng trước mặt, mà trong tay hắn trường đao cũng hướng về đối phương đâm tới, thế như trẻ tre. Chương 113, Hoàng Trung liên sát hai tướng, địch quân đại bại mà chạy. Đến hay lắm. Đào Thăng điếc không sợ súng, nhưng mà không tránh né, giơ lên vũ khí liền chặn. Dù sao vừa nãy chém liên tục hai tướng, để Đào Thăng mạo xương tự tin, đối mặt với mà đến Hoàng Trung, hắn giơ lên vũ khí liền chặn, muốn liền như vậy một lần áp chế giết chết Hoàng Trung khí thế. Nếu như tới là triều đình tướng lãnh hắn làm như vậy không sai, nhưng lần này tới là Tiểu Hưng Trang Hoàng Trung. Tiểu Hưng Trang hiện ở cái gì cũng không nhiều, liền nhiều tiền, nhân tài nhiều, có tiền, rất nhiều chuyện đều có thể làm. Lưu Chiết đối với mình thủ hạ vô cùng yêu, liều mạng cho bọn họ tạo tốt nhất trang bị. Phổ thông binh sĩ mặc trang bị cũng so với rất nhiều triều đình võ tướng trang bị có quan hệ tốt. Phổ thông binh sĩ đều như vậy, chớ đừng nói chi là tướng lãnh. Hoàng Trung vũ khí là một cái trường đao, tên là huyết đao, từ Mã Quân thân thủ tạo, thuần chế tạo thủ công, so với Đào Thăng trong tay này thành không biết là cướp tới vẫn là chính mình tạo thiết thương không biết rõ bao nhiêu lần. Mang theo vạn quân khí thế, Hoàng Trung một đao đánh xuống, Đào Thăng giơ súng liền chặn. Làm một tiếng vang thật lớn, Đào Thăng cảm giác được hai tay đầy ánh sáng, trong tay thiết thương bị chặt thành hai đoạn, còn chưa kịp kinh ngạc, thế đi không giảm huyết đao tiếp tục đánh xuống. Huyết đao chém ở Đào Thăng trên bả vai, nghiêng chặt bỏ, đem chém thành hai đoạn. Chỉ để lại chấn kinh Mã Thác chủ nhân nửa đoạn thể chạy về Hoàng Cân quân quân trận bên trong. Thật là trận yên lặng như tờ, mọi người đều bị Hoàng Trung cái này một đao làm cho khiếp sợ. Lưu Bị nhìn ra mí mắt nhảy lên, Lưu Chiết cái tên này đến cùng nơi nào tìm đến cao thủ, làm sao mỗi người cũng lợi hại như vậy. Trước tiên có mặt đỏ quan vũ đan kỵ trạm Trình Chí Viễn, sau có Hoàng Trung một đao miểu sát Đào Thăng. Hơn nữa bọn họ cũng thích đem địch nhân chém thành hai nửa. Khó nói Tiểu Hưng Trang cũng thích làm như vậy sao? Có đem địch nhân chém thành hai nửa thói quen. Lưu Bị một trận phát tởm, đồng thời tâm lý lại sinh sôi ra một luồng nồng đậm ghen ghét ý vị. Được. Quá mạnh. Tốt lắm. Phục hồi tinh thần lại Hán quân bên này lớn tiếng ra sức kêu gào, kích động binh lính đại lực dậm chân, đem mặt đất dăm đến bụi mù quần quận để phát tiết trong lòng bọn họ kích động, cái này Tiểu Hưng Trang người thực sự là quá lợi hại. Bọn họ bên này bị kẻ địch liền hai tướng, địch nhân ở trước mặt bọn họ diệu võ dương oai, mà phía bên mình nhưng không ai dám đi ra ngoài, thật sự là quá hoan uổng, may là có Tiểu Hưng Trang người ra tay, một đao liền đem nó chém giết, để bọn hắn kích động không thôi, vốn là rơi xuống tới đáy vực sĩ khí trong nháy mắt trở về thăng, hơn nữa còn tăng trở lại đến đỉnh điểm. Trái lại Hoàng Cân quân bên này, rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, quả thật nổi lên đại quá nhanh, để bọn hắn chuyển không đến, trong lúc nhất thời không chịu nhận. Còn không người nào dám tới sao? Hoàng Trung cưỡi ngựa quay về Hoàng Cân quân hô to, trận tiếng trống, máu tươi vị, còn có túc sát bầu không khí, để tâm hắn từ từ lửa nóng, ý ngang nhiên, ngồi trên lưng ngựa, uy phong lấm lẫm. Ta đến hội ngươi. Hoàng Cân quân quân trận bên trong lao ra một người, hắn cưỡi ngựa thẳng hướng Hoàng Trung, hô to nói, ta chính là người đem quân dưới trướng đại tướng Nô. Vô danh tiểu tốt, không cần thông báo tính danh. Hoàng Trung quát to một tiếng trực tiếp đoạn đến tướng nói chuyện, hắn trực tiếp vô ngông ngựa đón nhận. Huyết đao sát hắn vũ khí mà qua, tay nâng đao, một cái đầu người bay lên thiên. Mà lúc này đây hai người mới đan sen mà qua, Mã Thác hắn thi thể không đầu chạy một khoảng cách lớn về sau, thi thể mới từ lập tức rớt xuống. Hoàng Cân quân bên này một mảnh kêu rên, xem Hán quân vừa nãy như vậy, sĩ khí thẳng tắp giảm xuống. Giết! Lưu Chiết thấy thế, nhân cơ hội che đậy quân xung phong, Hoàng Phủ Tung cũng nhân cơ hội chỉ huy bộ đội xung phong. Sĩ khí hoàn toàn không có Hoàng Cân quân căn bản không chống đỡ được khí thế như Hồng Hán quân, trực tiếp đại bại, có thể chạy trở về là không đủ một nửa, còn lại không phải chết cũng là đầu hàng làm tù binh. Ha ha, Hán quân đại thắng mà về, Hoàng Phủ Tung đãi tiệc chúc mừng, lần này thắng lợi công đầu không nghi ngờ chút nào là Hoàng Trung, là thuộc về Tiểu Hưng Trang. Trên yến hội, Hoàng Phủ Tung nhiều lần cũng tán thưởng Hoàng Trung anh dũng, sau cùng càng là tán thưởng Lưu Chiết, nói hắn tuệ nhãn biết mới, mang đến người anh dũng cực kỳ. Đến bên cạnh Đồng Trác vô cùng không, nhưng hắn cũng chỉ có thể đem không chôn ở trong bụng, túi đầu uống rượu giải sầu. Lưu Chiết kỳ thực cũng biết rõ tại sao Đồng Trác hội liền liên bại, dưới tay hắn võ tướng so với Hoàng Phủ Tung thủ hạ còn muốn kém, đến Đào Thăng những người này, đương nhiên bất quá, bại cũng đã rất bình thường. Bất quá Lưu Chiết đối với hắn xác thực không có bất kỳ cái gì hảo cảm, huống chi người này vừa bắt đầu liền nhằm vào hắn, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không khách khí với hắn. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, cho nên nói, tìm người, phải tìm đúng người. Miễn cho xem một ít người, dưới ngáng chân vu hại bắt trung lang tướng, chính mình thay vào đó, cho rằng có thể thắng, kết quả liền liên bại, còn cần tả trung lang tướng tới cứu viện, mất mặt. Lưu Chiết một phen chê cười, mọi người đều biết rõ hắn đang nói người nào, che miệng nhìn xuống. Đồng Trác mặt rất khó coi, căm tức Lưu Chiết, nộ nói, Lưu Tử Lăng, ngươi đang nói người nào? Hả, ngươi còn biết rõ ta nói là ngươi a? Ta còn tưởng rằng ngươi dám làm tại hạ không dám đây. Lưu Chiết hờ hững trả lời. Không thèm quan tâm Đồng Trác này nổi giận dáng vẻ. Kỳ thực Đồng Trác cách khoa trương thô bạo, Hoàng Phủ Tung thủ hạ tướng lãnh cũng có rất nhiều người nhìn hắn không hợp mắt, cái này bất kỳ có người cố ý bật cười, tức giận đến Đổng Trác mặt cũng tăng thành gan heo, suýt chút nữa thì phun máu ba lần. Đổng Trác quả thực muốn chọc giận nổ. Chương 114, một chân đá bay, khiếp sợ bốn tòa. Đại trướng. Lưu Chiết nhìn mặt cực kỳ khó coi Đổng Trác tiếp tục nói đánh nói, rõ ràng đã bị dưới triều đình chỉ, để ngươi chạy trở về Lạc Dương chờ thẩm, nhưng mà còn có dám ở lại chỗ này. Lưu Chiết từ Lưu Bị chỗ ấy nghe được, Đổng Trác liên bại vài trận về sau, triều đình đã hạ chỉ khiếu nại, để hắn về Lạc Dương cố gắng giao cho một phen. Bất quá hắn thu mua đến truyền chỉ thái giám cùng không biết do nói thế nào thông Hoàng Phủ Tung, nhưng mà có thể lưu lại, tính toán theo Hoàng Phủ Tung lập điểm công lao. Đối với cái này, Lưu Chiết đương nhiên sẽ không khách khí. Mỗi một mảnh đảm trung tâm, há lại là ngươi người kiểu này có thể giải. Đổng Trác căm tức, hắn kỳ thực giữ lại hạ xuống cũng là muốn dính dưới Hoàng Phủ Tung ánh sáng, thu hoạch điểm công lao, đến thời điểm trở lại Lạc Dương lại điểm một phen, nói không chắc chẳng những có thể lấy phục hồi nguyên trước, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Đảm trung tâm. Không nhìn ra tới. Lưu Chiết một mặt xem thường, lạnh giọng nói, ta nhìn ngươi chỉ là vì chính mình tiền đồ đi. Lưu Chiết năm lần bảy lượt lời nói công kích, rốt cục để Đổng Trác chịu không được, trực tiếp nộ hứng nói, thực sự là tức điên lão phu vậy, Lưu Chiết. Ngươi đây tiểu nhi có dám cùng mỗi trên một hồi. Để mỗi cố gắng ngươi làm người. Nghe được Đổng Trác nói, trong đại trướng người nhất thời ồn ào nói, được. Liền ngay cả Hoàng Phủ Tung cũng bưng chén rượu lên chậm rãi đến uống rượu. Không chút nào khuyên bảo ý tứ. Lưu Chiết 2.000 hắc lân quân là Hoàng Phủ Tung dựa dẫm lực lượng, thêm vào ngày hôm nay Lưu Chiết cho hắn tìm về mặt mũi, hắn cũng là chẳng muốn lên tiếng ba phải, như vậy ngược lại sẽ đắc tội Lưu Chiết. Cho tới Đổng Trác, hắn đưa tới lễ vật chỉ là có thể để cho hắn ở lại chỗ này vơ vét công lao, cũng không với Hoàng Phủ Tung ra tay giúp hắn, do đó đắc tội Lưu Chiết. Ồ! Nói không lại ta đã nghĩ theo ta vận dụng vũ lực. Lưu Chiết híp mắt lại đến, mà quét ra, Điển Vi bọn họ mặt quái lạ. Một bộ xem đứa ngốc dáng vẻ nhìn Đổng Trác, Lưu Chiết thực lực ở Tiểu Hưng Trang người tất cả đều biết rõ, Đổng Trác hàng này thuần túy là muốn chết ta. Có dám hay không? Đổng Trác đứng ra đến, hắn hiện ở chỉ muốn tàn nhẫn mà dạy bảo một phen cái này khẩu suất cuồng nôn ra hỏa. Đã có người tìm đường chết, như vậy ca ca ta tự nhiên sẽ tắc thành cho hắn. Lưu Chiết đứng ra đến, tựa như cười mà không phải cười phải xem Đổng Trác. Lưu Chiết đột nhiên nhớ tới cái gì, quay về Đổng Trác nói, thua, nhưng là phải gọi ra ra. Đương nhiên, câu nói này Đổng Trác sao đáp ứng? Đi chết. Đổng Trác nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn thân thể, nhưng mà xem quả bóng một dạng bắn lên đến, hướng về Lưu Chiết trùng kích lại đây. Đổng Trác tuy nhiên mập, nhưng hắn thịt rất lợi hại rắn chắc, động tác rất lợi hại linh hoạt, vừa ra tay nhưng mà có một luồng thái sơn áp đỉnh khí thế, vù vù âm thanh, để trong đại trướng Hoàng Phủ Tung thủ hạ mỗi người mặt lớn, bọn họ không nghĩ tới Đổng Trác nhưng mà hội lợi hại như vậy. So với ngày hôm nay đảo thăng còn lợi hại hơn mấy phần. Bất quá đối với Tiểu Hưng Trang người đến nói, vậy thì quá thường gặp, không một chút nào lo lắng Lưu Chiết. Tiểu Hưng Trang võ nghệ cao nhân rất nhiều, tùy tiện lôi ra một cái đến cũng so với Đổng Trác lợi hại. Lưu Chiết bình thường lại cùng bọn họ đối luyện, thực lực vung Đổng Trác không biết rõ mấy con phố đi. Liền ngay cả Quách Gia, Hoàng Trung hai người này mới gia nhập mọi người đối với Lưu Chiết mạo xương tự tin, chỉ có Điển Vi tận chính mình chức trách, trong tay nắm lấy một thanh đoản kích, để ngừa vạn nhất. Hắc! Đến rất đúng lúc. Lưu Chiết đống nhiên nết miệng nở nụ cười, lộ ra nanh trắng, không tránh không, quay về đập tới Đổng Trác cũng là một chân, hắn ra chân tốc độ nhanh như chớp giật, ở đây mọi người còn chưa kịp phản ứng, Lưu Chiết liền mạnh mẽ đạp trúng Đổng Trác bụng lớn. Phế vật! Lưu Chiết một tiếng xem thường, mà Đổng Trác nhưng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, tàn nhẫn màn nện vào đại trướng bên cạnh, đem mấy người trước mặt bàn cho đập hư, còn đem hai cái né tránh không kịp võ tướng đè tại hạ. Lưu Chiết một chân, khiếp sợ bốn tòa. Người! Cái này thực sự là Lưu Tử Lăng. Trở lại doanh trướng về sau, Giản Ung còn chìm đắm ở vừa nãy trong đại trướng tình cảnh đó. Lưu Chiết một chân, làm cho tất cả mọi người cũng giật mình. Ở Đổng Trác động thủ trước, bọn họ những người này không cho là Lưu Chiết có thể được thắng Đổng Trác, dù sao xem hình, xem ra, thấy thế nào đều là Đổng Trác tỷ lệ thắng cao. Lui một bước tới nói, coi như Lưu Chiết được Đổng Trác, nhưng không có ai nghĩ đến sẽ nhanh như thế, liền một chân, chỉ cần một chân liền giải quyết Đổng Trác. Đơn giản theo uống nước một dạng đơn giản, không hề khó khăn có thể nói. Giản Ung rất khó tin tưởng đây chính là Lưu Bị trong miệng đã nói Lưu Chiết, không để ý phần há mồm mắng người coi như, nhưng mà còn tự thân ra trận cái, điều này làm cho Giản Ung cảm thấy cùng Lưu Chiết phần không hợp. Là hắn, không sai. Lưu Bị trên mặt cười khổ không thôi, nhớ lại nói, ta trước chỉ thấy quá Lưu Tử Lăng hai lần, một lần là ở Trắc Quận, lần đó hắn nhìn thấy cảm giác để ta như một phong, hắn trên có một loại làm người thuyết phục khí chất. Khiến người ta không khỏi muốn thân cận hắn. Lần thứ hai, là ở Thanh Châu, hắn tới chậm, vốn cho là hắn là cố ý trì hoãn, không nghĩ tới hắn là cưỡi Bắc Hải xung quanh, một cái vốn không quen biết người đi cầu cứu, hắn nhưng mà không nói hai lời, lập tức đi tới cứu trợ. Sau đó hắn tự mình xuất quân xung phong, bá khí vô song, một lần đại phá Khăn Vàng, bình định Thanh Châu Hoàng Cân. Khi đó hắn trên vừa có một loại làm người không dám nhìn thẳng khí chất. Sau khi nói xong, Lưu Bị trên mặt đồng hồ phức tạp, hắn đến hiện tại cũng không có nhìn rõ ràng Lưu Chiết đến cùng là cái như thế nào người. Người này chỉ có thể kết giao, không thể cùng với là địch. Nãy giờ không nói gì Thẩm Phối bỗng nhiên lên tiếng nói. Chương 115, Lưu Bị bị quên, trong lòng hắn tiểu cửu cửu. Lưu Bị nghe được Thẩm Phối nói, hơi kinh ngạc. Lưu Bị hỏi, chính nam, lời ấy giải thích thế nào? Thẩm Phối vốn là Ký Châu huyện Nha Văn Thư, bởi vì chính trực đắc tội không ít người, âu sầu thất bại, Lưu Bị về sau, bị Lưu Bị nước mắt cảm động, sau cùng quyết định đi theo Lưu Bị. Thẩm Phối quân sự năng lực không tệ, Lưu Bị thủ hạ 500 nghĩa binh ở hắn dưới sự chỉ huy, có thể liên khắc Khăn Vàng, thậm chí còn cứu Đồng Trác một lần, chỉ có điều Lưu Bị nghĩa binh thực ở quá ít, mặc dù có thể thắng lợi, thế nhưng đối với Khăn Vàng vô hại gân cốt. Thẩm Phối chìm chốc lát nói, nếu như người này thật giống người nói tới như vậy, vậy thì thật đáng sợ. Nắm giữ như vậy cách người, trong lịch sử không có chỗ nào mà không phải là nhân vật tiêu hùng. Hắn hiện ở là Trác quận Thái Thú, ngày sau chủ hòa hắn làm quan cùng triều, không ngại nhiều kết giao, đối với người có lớn lao tốt. Lưu Bị vừa nghĩ tới Lưu Chiết đối với hắn xa cách, nhất thời nước mắt ướt át, liền muốn nước mắt rưng rưng nói, ta chưa hề nghĩ tới đối địch với hắn à, dưới tay hắn quân đội thực ở quá lợi hại, hơn nữa tất cả mọi người là Hán thất tông thân. Chỉ là ta cũng thử nghiệm cùng hắn kết giao, bất quá luôn cảm giác hắn quay về ta có một loại phòng bị. Không thể không nói Lưu Bị cảm giác rất lợi hại chuẩn, Lưu Chiết xác thực đối với Lưu Bị có một loại bản năng đề phòng, nhưng Lưu Bị không biết là, Lưu Chiết phòng bị hắn, là bởi vì đối với hắn loại này khóc sức mướt cách rất là phản cảm. Báo. Lúc này có người đến báo, Tả Trung Lang tướng cùng Lưu Sứ quân ra doanh kiểm tra địch. Tại sao không có cho chúng ta biết? Giản Ung đứng lên, mang trên mặt vẻ giận dữ. Chắc là chúng ta bị quên. Thẩm Phối lắc đầu một cái nói. Xác thực, bọn họ nhân số thực ở quá ít, trực tiếp bị Hoàng Phủ Tung không nhìn. Tuy nhiên cái kia Lưu Chiết nhân số cũng không nhiều, thế nhưng hắn đội ngũ thực lực nhưng có thể lấy một địch mười, Hoàng Phủ Tung tự nhiên không dám xem thường, ngược lại là phải thật lớn địa dựa dẫm. Giản Ung đối với việc này không cách nào tiêu tan, nộ nói, thực sự là lẽ nào có lý đó, người, Tả Trung Lang tướng như vậy nhục người quá rất. Hiến Hòa, bình tĩnh đừng nóng, Tả Trung Lang tướng làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Lưu bị an Giản Ung, nhưng hắn lặng lẽ nắm lên quyền đầu nhưng bại lộ hắn giờ khắc này tâm không bình tĩnh. Dựa vào cái gì hắn Lưu Tử Lăng có thể được dạy như vậy chờ, mà hắn Lưu bị Lưu Huyền Đức nhưng không chiếm được. Lưu bị tâm lý trừ đối với Hoàng Phủ Tung không, còn có đối với Lưu Chiết ghen ghét. Liên tiếp 3 ngày, Hoàng Phủ Tung cùng Lưu Chiết đều là ở trạng vạng tối đi ra ngoài, muộn mới trở về. Nhưng bọn họ từ đầu đến cuối không có kêu lên Lưu bị, để Lưu bị bọn họ chờ ở đại doanh bên trong. Người, chúng ta nên chuẩn bị. Thẩm Phối đối với Lưu bị chắp tay nói. Chính nam, lời ấy giải thích thế nào? Lưu Bị có chút không rõ hỏi thăm. Lưu Bị đối với Thẩm Phối càng ngày càng dựa dẫm, cái này là một người mới, hành quân mưu lược cũng quá hắn. Thẩm Phối thành công chúc, giải thích nói, người, Tả Trung Lang tướng cùng Lưu Tử Lăng bọn họ muộn coi địch nhân, vừa nhìn cũng là 3 ngày, nói rõ bọn họ đã chuẩn bị tập Khăn Vàng. Người hiện ở có thể để cho các bộ hạ 3 ngày nghỉ ngơi, ta nghĩ qua không mấy ngày, Tả Trung Lang tướng nên ra. Lưu Bị theo Thẩm Phối nói đi làm, quả nhiên, ngày thứ 3 trời vừa sáng. Hoàng Phủ Tung liền triệu tập các tướng lãnh, để bọn hắn đốc xúc từng người bộ hạ ban ngày nghỉ ngơi tốt, ngày kia chuẩn bị tập Khăn Vàng. Lưu Bị từ đại trướng sau khi trở lại, đối với Thẩm Phối vạn phần khâm phục. Thẩm Phối nhưng nhìn chằm chằm Khăn Vàng đại doanh địa đồ nhíu mày. Chính nam, làm sao? Lưu Bị nhìn thấy Thẩm Phối cau mày, lần thứ 2 không rõ hỏi thăm. Người, việc này có một cái lỗ thủng. Thẩm Phối đối với Lưu Bị cau mày đạo. Hắn chỉ vào trên bản đồ một cái nào đó điểm đối với Lưu Bị nói. Ngươi xem xuống nơi này. Nghiễm Tông Thành thành môn. Lưu Bị xem một lúc, nhìn ra tới là nơi nào. Nghiễm Tông Thành 4 cái thành môn, cái khác 3 cái đều đã bị chắn chết, chỉ để lại cái này, liên tiếp Hoàng Cân quân đại doanh. Thẩm Phối gật đầu nói, không sai, Khăn Vàng theo Nghiễm Tông kết doanh, dựa lưng Nghiễm Tông Thành. Một khi thất bại, Khăn Vàng tất nhiên sẽ lui giữ Nghiễm Tông Thành, đến thời điểm chúng ta liền muốn đối mặt theo thành cố thủ Hoàng Cân quân, muốn bại Khăn Vàng liền khó khăn nhiều lắm. Lưu Bị trong lòng rất là khâm phục, vội va nói, có cái gì khắc chế biện pháp sao? Thẩm Phối lần thứ 2 chỉ vào Nghiễm Tông Thành thành môn nói, tự nhiên là có, chỉ cần một nhánh quân đội có thể ở Hoàng Cân quân lùi vào Nghiễm Tông trước thành, ngăn chặn nơi này, hình thành tiền hậu giáp kích, chúng ta liền có thể tiêu diệt phần lớn Hoàng Cân quân, cho dù còn lại Hoàng Cân quân tử thủ Nghiễm Tông, bọn họ cũng không đủ nhân viên thủ thành, đến thời điểm liền có thể một mà định ra. Hoàng Cân quân đại bộ đội ở ngoài thành kết doanh, một khi tiêu diệt bọn họ, thành nhân thủ liền có vẻ không đủ, lấy Hán quân thực lực tự nhiên năng một mà định ra. Người, ta cảm thấy chúng ta nên nhắc nhở Tả Trung Lang tướng. Không nghĩ tới Lưu Bị nhưng mà là lắc đầu một cái, hắn đối với Thẩm Phối nói, Tả Trung Lang tướng thủ hạ nhân tài đông đúc, làm sao có thể không nghĩ tới điểm này. Ta nghĩ Tả Trung Lang tướng tất có chuẩn bị, không cần chúng ta bận tâm. Nhưng ở Lưu Bị tâm lý nhưng là một loại khác ý nghĩ, đến thời điểm nếu như không có, vậy ta liền lĩnh quân ngăn chặn Nghiễm Tông thành môn, đến thời điểm cũng là một cái công lớn, nhìn ngươi Tả Trung Lang tướng còn dám xem thường ta không. Thẩm Phối xem Lưu Bị liếc một chút, sau cùng gật đầu biểu thị đồng ý Lưu Bị thuyết pháp. Lưu Bị trong lòng suy nghĩ, hắn tự nhiên là biết được. Chương 116, trực đảo Hoàng Long, thế như trẻ tre. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai ngày sau, đã đến gần. Hoàng Phủ Tung lúc này xuất quân xuất phát, thập khăn vàng. Hoàng Cân quân cảnh giác vẫn là quá kém, mặc dù mấy ngày trước thất bại qua một lần, nhưng bọn họ vẫn không có tăng cao cảnh giác. Làm Hán quân từ bốn phương tám hướng đánh tới thời điểm, Hoàng Cân quân đại doanh nhất thời rơi vào hỗn loạn. Lưu Bị mang theo đội ngũ hôn tại Hán quân bên trong truy sát Hoàng Cân quân, hắn mang theo đội ngũ vẫn hướng về Nghiễm Tông thành phương hướng đánh tới. Nghiễm Tông thành thành môn thấy ở xa xa, mặc dù là ở hắc bên trong, cũng có thể nhìn thấy liên tục không ngừng Hoàng Cân quân chính ở xuyên qua thành môn trốn về Nghiễm Tông thành. Theo ta giết, ngăn chặn thành môn, lập công đang ở trước mắt. Lưu Bị tâm lý đại hỉ, giơ lên song cổ kiếm, uy phong lẫm lẫm hô to nói. Chỉ là hắn tiếng nói cương, khắp nơi nhưng kịch liệt chấn động đứng lên. Hắc Lân quân, Lưu Chiết. Lưu Bị nhìn một cái, nhất thời mặt rất khó coi, lòng tham phức tạp. Ầm ầm ầm, khắp nơi phảng phất đều muốn đứng lên, điếc tai điếc tiếng gào truyền đến. Có thể tạo thành như vậy thanh thế tự nhiên chỉ có Lưu Chiết cùng hắn Hắc Lân quân. Hắc Khôi Giáp Hắc Lân quân giống như tới từ địa ngục ác, tại bọn họ vĩ đại vương xuất linh dưới, từ trong bóng tối buông xuống nhân gian. Giết. Xông lên phía trước nhất, Lưu Chiết giơ lên cao trong tay trường kích, mang theo Hắc Lân quân hướng về thành môn xông tới giết. Phát hiện địch nhân, Hoàng Cân quân tự nhiên hoảng loạn không ngớt, ở cửa thành bị chen thành một đoàn, liều mạng muốn chạy trốn vào thành bên trong, nhưng cũng không có thiếu Hoàng Cân quân muốn đi ngăn cản Lưu Chiết đoàn người. Trước cửa thành trồng chất lộc giác tủ trướng, những thứ này đều là ngăn cản kỵ binh công nhân buốc vác gỗ. Một ít Hoàng Cân quân ẩn tàng ở lộc giác mặt sau, muốn ở lộc giác ngăn cản mã hậu, bọn họ lại ra tay giết chết trên lưng ngựa kỵ binh. Bọn họ cầm thật chặt vũ khí trong tay, liếm liếm môi, trong hai mắt lộ ra khát máu quan mang, nhìn càng ngày càng gần kỵ binh, tâm lý càng ngày càng hưng phấn. Đáng tiếc bên trong quá mờ, không nhìn thấy địch nhân trên mặt đồng hồ, bằng không vậy nhất định rất có ý tứ, bọn họ ở trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ đồng hồ liền đọc lại, bọn họ đặt vào kỳ vọng cao lộc giác tuổi trướng cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Chúng giết ở hàng đầu Bạch chủ tướng trong tay trường kích vung đẩy, cản ở trước mặt hắn lộc giác tuổi trướng có bị bay, có trực tiếp bị vỡ thành bột mịn. Sau kỵ binh theo hắn nối đuôi nhau mà vào, nhanh chóng giết tới trước mặt bọn họ. Những này Hoàng Cân quân giờ khắc này trên mặt mạo xương sợ hãi, muốn thoát thân cũng không kịp. Sau một khắc, bọn họ liền bị Hắc Hải Dương bao phủ lại, tử đạo tiêu tan. Lưu Chiết dẫn Hắc Lân quân dường như một cái dao găm đen đâm vào Hoàng Cân quân bên trong, vô số hiến máu tản chi tung tóe, không ai có thể ngăn cản hắn một hồi, giết đến Hoàng Cân quân kêu cha gọi mẹ. Xô đẩy đạp lên người chết rất chúng, thành môn nhưng mà nhuộm thành một mảnh hồng. Giết, chúng ta cướp giật thành môn. Lưu Chiết quan sát một hồi, phát hiện Hoàng Cân quân đang chuẩn bị đóng cửa thành, bọn họ từ bên trong đẩy cửa, thành môn chính đang chậm chậm nhắm lại, vô số bên ngoài Hoàng Cân quân muốn đi vào, liều mạng đi vào trong tuôn, lại gặp đến người mình không chém giết. Trong thành Hoàng Cân quân đối với mình cùng không dơ lên đồ đao, mục đích chỉ có một cái kia chính là đóng cửa thành. Lưu Chiết đương nhiên sẽ không để bọn hắn thực hiện được, lập tức dẫn đội ngũ chém giết tới, mặc dù thành môn có rất nhiều Hoàng Cân quân, nhưng bọn họ cũng không có pháp ngăn cản Lưu Chiết bọn họ cướp bộ. Mỗi một cái chặn ở mặt trước Hoàng Cân quân cũng bị không nghiền ép, đáng thương trở thành một tia oan hồn, trước có cùng ngăn cản, sau có kỵ binh truy sát. Có chút đầu não Hoàng Cân quân không còn dám chen ở cửa thành, bọn họ dồn dập bốn đào tẩu, mặc dù bên ngoài có càng to lớn hơn nguy hiểm, bọn họ cũng không muốn giữ lại ở đây bị giết chết. Ngoài thành Hoàng Cân quân tứ tán đào tẩu, Lưu Chiết áp lực nhất thời đầy ánh sáng, kỵ binh tốc độ tăng nhanh mấy phần. Giết! Thành môn không cách nào đóng lại. Đóng cửa khăn vàng bị đột phá đến Hắc Lân quân đổ sát hết sạch, thành môn lại không một cái sống sót Hoàng Cân quân. Hắc Lân quân nhưng mà to như tư. Thẩm Phối nhìn thấy Lưu Chiết cùng Hắc Lân Quân nhưng mà dễ dàng đột nhập Nghiễm Tông Thành, trong ánh mắt mạo sừng sâu sắc kinh hãi, Hắc Lân Quân đại để lại cho hắn một cái không cách nào ma diệt ấn tượng, chuyện này quả thật thật đáng sợ. Bọn họ thật quá. Lưu Bị tự lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Lân Quân đấu, nhưng Lưu Bị vẫn nhìn ra hoa mắt cách, bị Hắc Lân Quân đại thực lực hút lấy, vì là Lưu Chiết nắm giữ như vậy một nhánh đội ngũ mà cảm thấy ghen ghét. Không được, người, chúng ta cũng giết đi vào. Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Phối quát to một tiếng, quay về Lưu Bị sốt ruột nói, không nghĩ tới Tả Trung Lang tướng cùng Lưu Tử Lăng khẩu vị sẽ lớn như vậy, nhưng mà muốn một liền đánh hạ Nghiễm Tông Thành. Người, chúng ta mau vào đi, bằng không công lao liền không có chúng ta phần. Vừa nghe đến cái này, Lưu Bị gấp, sốt ruột mang theo thủ hạ chém giết vào. Báo. Có thám mã phi nước đại đến Hoàng Phủ Tung trước mặt bẩm báo, Lưu Tử Lăng thái thú đã giết tiến vào Nghiễm Tông Thành, Tả Trung Lang tướng lập tức tiếp viện. Cái gì? Hoàng Phủ Tung nghe được tin tức này sau suýt chút nữa cả kinh tử lập tức rơi xuống. Hắn biết rõ Lưu Chiết là lợi hại, nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới hắn hội lợi hại như vậy, nhưng mà trực tiếp giết tiến vào Nghiễm Tông Thành. Cái này theo kế hoạch không giống nhau a. Chương 117, Đại phá thành môn, vây công Trương Lương. Hoàng Phủ Tung đang cùng Lưu Chiết xem xét địch nhân đại doanh thời điểm, hắn nhớ tới Lưu Chiết một bên một cái rất trẻ trung tiểu quỷ liền điếu nhi lang địa phương để nghị tập, đồng thời muốn phái người ngăn chặn Nghiễm Tông Thành sau cùng một đạo thành môn. Sau đó tiền hậu giáp kích hợp lực tiêu diệt ngoài thành khăn vàng, lại đổ Nghiễm Tông Thành. Chắn cửa công tác tự nhiên là từ Lưu Chiết chính mình ôm đồm, đối với Lưu Chiết thực lực Hoàng Phủ Tung rất rõ ràng, tự nhiên là vui vẻ đồng ý mà hắn thì sao, làm theo mang theo Hán quân ở bên ngoài vây giết Hoàng Cân Quân. Bên ngoài bây giờ Hoàng Cân Quân tiêu diệt hơn nữa, lại nghe được Lưu Chiết nhưng mà giết tiến vào Nghiễm Tông Thành, thành môn đã bị Lưu Chiết khống chế. Như vậy kinh hỉ làm đến quá mức đột nhiên, Hoàng Phủ Tung trong lúc nhất thời không thể tin được. Nhưng rất nhanh Hoàng Phủ Tung liền mừng rỡ như điên, làm tướng quân, Hoàng Phủ Tung tự nhiên biết rõ công thành là khó khăn nhất, hiện ở cướp được thành môn, nói cách khác Nghiễm Tông Thành có thể một mà khác, mà chính là vẫn là bắt ba ba trong dọ loại kia. Nhanh! Nhanh! Hoàng Phủ Tung cũng không đoái hoài tới nơi này bốn đào tẩu khăn vàng tiểu lâu la, hắn tự mình dẫn đội ngũ, thẳng hướng Nghiễm Tông Thành. Mà lúc này Nghiễm Tông Thành đã ánh lửa ngút trời, Lưu Chiết mang theo Hắc Lân Quân giết sau khi đi vào, quả đoán đem đội ngũ làm ba đội, thái sử tử. Hoàng Trung các lĩnh 500 người, hắn theo điển vi làm theo lĩnh 1.000 người, thẳng hướng trong thành. Lưu Chiết cho mệnh lệnh rất lợi hại giản đáp, cũng là phá hư cùng gây ra hỗn loạn, không cho Hoàng Cân Quân tổ chức phản kháng. Lưu Chiết chưa từng có nghĩ tới chắn cửa cái gì, dùng kỵ binh đến chắn cửa căn bản không hiện thực, vì lẽ đó hắn mục đích vừa bắt đầu cũng là Nghiễm Tông Thành. Giết! Một nhóm khăn vàng chính ở tụ tập muốn phản kháng, nhưng Lưu Chiết từ góc đường giết ra, nhóm này khăn vàng lập tức bị xiết tán, tứ tán chạy tán loạn. Một tên khăn vàng tướng lãnh chính đứng ở một cao hơn một chút địa phương, chính đang gọi thủ hạ tập kết, lại bị xung phong mà đến Lưu Chiết trực tiếp dùng kích đem lên, chết oan chết uổng. Giết! Nghiễm Tông Thành, tam chi kỵ binh xông khắp trái phải, Hoàng Cân Quân căn bản không cách nào hình thành hữu hiệu phản kích. Bên này vừa kêu gào hai tiếng, bên kia liền vọt tới một đội kỵ binh, nhìn thấy người liền giết. Những ngày tháng này không có cách nào sinh hoạt, muốn tổ chức phản kháng Hoàng Cân Quân tướng lãnh cũng bị tàn sát hết sạch. Sau cùng Hoàng Cân Quân bắt đầu đào tẩu, không người nào dám lại tổ chức phản kháng, cũng không có người muốn phản kháng, chỉ là Nghiễm Tông Thành chỉ có một cái đại môn mở ra, mà cái kia đại môn cũng bị Hán quân cho chiếm lĩnh, Hoàng Cân Quân giờ khắc này há hốc mồm, tuyệt vọng. Chạy đi đâu? Lưu Chiết đột nhiên giết ra, ở thành tây một bên nơi này nhưng mà có một nhóm khăn vàng, Lưu Chiết lập tức dẫn người giết tới. Ồ! Giao thủ một cái, Lưu Chiết liền phát hiện có chút không đúng, những này khăn vàng phản kháng có chút lợi hại. Trước đến khăn vàng đều là không đỡ nổi một đòn, nhưng những này khăn vàng dũng mãnh không sợ chết, trước khi chết cũng ở phản kháng, lại vừa nhìn bọn họ trang bị, chẳng lẽ là mỗi một đại nhân vật thân binh. Lưu Chiết ánh mắt sáng lên, đây tuyệt đối là cá lớn, Hoàng Cân Quân chủ tướng nhất định ở phụ cận đây. Giết! Lưu Chiết quả đoán mang theo thủ hạ tại đây một mảnh qua lại xung phong, sau cùng để hắn ở một cái đường phố đạo đến một nhóm khăn vàng. Bọn họ tạo thành một cái phương trận, ở bảo vệ người trung gian. Giết! Lưu Chiết không nói hai lời, mang theo Hắc Lân Quân liền giết đi lên. Lưu Tử Lăng bị bảo vệ đứng lên người vừa nhìn thấy Lưu Chiết, lập tức liền hô lên Lưu Chiết tên, trong thanh âm mạo sừng vô tận oán hận. Nha! Nhận thức ta! Lưu Chiết không khỏi dừng lại, hiếu kỳ hỏi thăm. Ngược lại hàng này khăn vàng đã là cua trong giỏ, không lo bọn họ chạy mất. Kỳ thực Lưu Chiết đối với bọn họ phần tương đối hiếu kỳ. Khăn vàng bên trong biết rõ người khác có lẽ chỉ có Hàn Dũng. Nhưng Hàn Dũng đầu người đã bị cầm bái tế hắn hại chết dân. Ta đương nhiên biết do ngươi. Trương Lương cắn răng nộ hùng nói, bất cứ người nào đều có thể nghe ra được thanh âm hắn bên trong vô hạn hận ý. Điển Vi thậm chí đi tới Lưu Chiết trước mặt, để ngừa hắn đối với Lưu Chiết bất lợi. Lưu Chiết ra hiệu Điển Vi lui về phía sau, hắn căn bản không lo lắng, mãi đến tận tới gần Lưu Chiết mới nhìn rõ ràng bị Hoàng Cân Quân vây quanh người trung gian, Trương Lương cùng một đứa bé. Trương Lương mục đích hồng xem nơi này Lưu Chiết, Lưu Chiết hắn là lần đầu tiên gặp, nhưng hắn tên cùng với bức họa đã sớm xem không biết bao nhiêu lần, vì lẽ đó liếc một chút liền có thể nhận ra tới. Hoàng Cân khởi nghĩa về sau, Lưu Chiết tên liền không ngừng chuyển tới hắn trong tai, Tiểu Hương Trang, Hắc Kỵ Binh, Lưu Chiết ba cái tên này là hắn, cũng là Hoàng Cân quân ác ngộng. Ở Ú Châu khăn vàng bị hắn diệt. Ở Thanh Châu, còn kém một bước, Thanh Châu liền có thể trở thành Hoàng Cân quân cái thứ nhất châu, nhưng là Lưu Chiết cái này ôn thần đến, để bọn hắn dã tràng xe cát. Trường xã, Lưu Chiết một cây đuốc, đem hắn cùng mới bộ đội đất không, mới càng là mất mạng trường xã, hắn dựa vào mới chết có thể chạy ra tới. Hiện ở, Nghiêm Tông cũng bị Lưu Chiết dẫn người giết đi vào, hiện ở rõ ràng Hoàng Cân quân cũng xong. Thậm chí đại ca hắn Trương Giác cũng đã từng nói, nếu như Hoàng Cân quân bên trong co xem Lưu Chiết nhân vật như vậy, không cần quá nhiều, liền một cái, lớn như vậy sự tình đủ để có thể thành. Đáng tiếc. Ngươi đến cùng là ai? Hoàng Cân quân bên trong nhận thức ta người kia đã bị chết, các ngươi cũng không nhận thức ta mới đúng. Lưu Chiết rất là hiếu kỳ, hỏi thăm. Ở hắn trong ấn tượng, Hoàng Cân quân bên trong biết hắn người cũng chỉ có một Hàn Dũng mà thôi. Lưu Chiết chút nào không biết, kỳ thực hắn bức họa đã sớm truyền khắp Hoàng Cân quân bộ. Hắn lại như ôn thần một dạng, Hoàng Cân quân đối với hắn nghe tiếng đã sợ mất mật. Chương 118, tha cho nàng tánh mạng, làm ngươi tiểu thiếp. Người nào? Trương Lương nghe được Lưu Chiết nói, không có chút ngạc nhiên Lưu Chiết nói là ai. Hàn Dũng, nếu không phải hắn, ta Kim Thiên cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Lưu Chiết nhàn nhạt đạo. Nếu không phải Hàn Dũng chọc tới hắn, hắn mới sẽ không mang theo bộ đội tứ trinh, hắn tránh thức mục đích chỉ có một cái kia chính là giết Hàn Dũng. Kỳ thực Hàn Dũng không có chọc tới trước hắn, Lưu Chiết ý nghĩ rất đơn giản, dựa vào người thủ hạ mới ở trong loạn thế thiện, sao quan tâm ngươi bên ngoài hồng thủy thao thiên, chỉ cần không chọc tới hắn là được. Bất quá vận mệnh chính là như vậy, ngươi không đi trêu chọc người khác đồng dạng sẽ đến trêu chọc ngươi. Hàn Dũng, Trương Lương ngẫm lại, cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng, nhưng không trở ngại hắn đối với Hàn Dũng người này hận thấu xương. Hơn nữa nghe Lưu Chiết nói, cái tên này rõ ràng theo Lưu Chiết có rất lớn quan hệ. Do đó để Lưu Chiết giận lây sang toàn bộ Hoàng Cân quân. Ta tên Trương Lương. Trương Lương nghiến răng nghiến lợi qua đi, báo ra hắn họ tên. Bất quá hắn cũng không có thêm người đem quân danh hiệu này, bởi vì cái này xưng hào ở Lưu Chiết trước mặt không có một chút nào ý nghĩa. Ồ, ngươi chính là người đem quân Trương Lương. Hoàng Cân quân tam đương ra. Lưu Chiết nghe được hắn nói, nhất thời hưng phấn, đây thật là một con cá lớn à, Hoàng Cân quân thủ lĩnh tam huynh đệ Trương Giác Trương Bảo Trương Lương. Triều đình nhưng là đưa ra giá cao treo giải thưởng, bắt được bọn họ bất luận cái nào, thăng quan tiến tước, thăng vương thăng hầu căn bản cũng không phải là sự tình. Không sai. Trương Lương hào phóng thừa nhận, hắn biết rõ hôm nay là chạy không thoát, hắn mạng nhỏ hôm nay là muốn ném. Lưu Chiết đối với Trương Lương thành công đủ nói, ngươi đầu hàng đi, ngươi hôm nay là chạy không thoát, hơn nữa ta cũng không muốn lại mở giết hại. Trương Lương nghe được Lưu Chiết nói, giận quá mà cười, nói, không muốn lại mở giết hại. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra đến chân nhân cười, giả nhân giả nghĩa, vô sỉ cực điểm. Xác thực, mấy tháng này, Lưu Chiết đối với Hoàng Cân quân tạo thành thương tổn là bất cứ người nào cũng không có pháp siêu việt. Lưu Chiết đối với Hoàng Cân quân không có bất kỳ cái gì hảo cảm, Hoàng Cân quân ở khởi nghĩa trong quá trình đối với bách tính tạo thành thương tổn càng thêm cự đại, khiến rất nhiều bách tính cách không nơi nương tựa, bị bọn họ mang theo tử tặc, tử vạn an nặng nề. Lưu Chiết đối với mình làm ra sự tình, cũng sẽ không hối hận. Ở cái loạn thế này, người không giết người, người khác liền muốn giết người, liền giống với hiện ở, nếu như thực lực của hắn không đủ, như vậy tử vạn an nhất định sẽ là hắn, mà không phải Trương Lương. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, ngươi không chịu đầu hàng sao. Vậy cũng đừng trách ta. Người Trương Lương mặt một, không nghĩ tới Lưu Chiết một lời không hợp liền muốn mở. Đúng, ngươi một bên tiểu hài tử đối với ngươi mà nói rất trọng yếu chứ. Đao kiếm không có mắt, một hồi đứng lên, ngươi có thể giữ được nàng sao. Lưu Chiết an ổn ngồi ở trên lưng ngựa. Trường kích chỉ vào bị Trương Lương ở một bên tiểu hài tử nói. Tiểu hài này tuổi chừng 11-12 tuổi, dung mạo rất xinh xắn, lại quá mấy năm tuyệt đối sẽ là một cái họa thủy cấp bậc Mỹ. Tiểu hài này tuổi tuy nhỏ, nhưng là đối mặt với nhiều người như vậy, cũng không có lộ ra bất kỳ sợ sệt tự tới. Mà nghe được Lưu Chiết nói, Trương Lương mặt nhưng là lớn, Lưu Chiết nói là lời nói thật, vạn nhất Lưu Chiết mang theo kỵ binh tấn công đứng lên, bọn họ những người này đem không một may mắn còn sống sót. Vừa nghĩ tới này, Trương Lương gầm lên nói, ngươi dám. Cùng lúc đó, hắn đem tiểu hài tử ôm hẹp một điểm, chỉ lo nàng chịu đến một điểm thương tổn. Lưu Chiết tự không có bất kỳ cái gì động, nói, ngươi cảm thấy ta có cái gì không dám. Các ngươi là tặc, chúng ta là quan binh giết tặc thiên kinh địa nghĩa. Còn có ngươi nên vui mừng ngươi là ta, nếu là đến triều đình cái khác quân đội, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đứng ở chỗ này cùng ta phí lời sao. Trương Lương mặt tối sầm lại, Lưu Chiết nói không tệ, khác không nói, chỉ cần tên hắn Trương Lương hai chữ, cũng đủ để lên bọn quan binh điên cuồng. Lại cho ngươi một cơ hội, đầu hàng đi, ta sẽ bảo đảm các ngươi. Bảo đảm chúng ta sống tiếp. Trương Lương cười đoạn Lưu Chiết nói, hắn mang trên mặt cười nhạo, bọn họ những người này coi như đầu hàng, triều đình làm sao có khả năng cho phép bọn họ sống tiếp. Một đao trảm thủ xem như là chết tử tế nhất pháp. Không, ta bảo đảm các ngươi chậm một chút chết lại. Lưu Chiết trả lời để Trương Lương này cười nhạo đồng hồ nhất thời đọc lại, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Chiết trả lời nhưng mà là như thế này. Trương Lương không nhịn được lần thứ hai đo Lưu Chiết, rất trẻ trung, trên mặt xem không đến bất luận cái gì trẻ con, đồng hồ kiên định hai mắt có thần, có thể sáng lập lần này sự nghiệp không phải nhưng mà, càng mẹ hắn đáng ghét là, hắn nhưng mà dáng dấp còn như thế xoái, Trương Lương không sờ sờ trên mặt chính mình diễm ép. Lưu Chiết sau kỵ binh lặng yên vô tích, lặng lặng đứng thẳng ở hắn về sau, yên tĩnh khiến người ta đáng sợ. Nhìn thấy bọn họ về sau, Trương Lương rõ ràng Hoàng Cân Quân vì sao lại liên tiếp bại ở trong tay bọn họ, đây là một nhánh binh. So với Hán triều binh còn lợi hại hơn. Trương Lương bỗng nhiên đối với Lưu Chiết nói, Lưu Chiết, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng ta, ta lập tức đầu hàng. Ồ, nói nghe một chút. Lưu Chiết có chút ngạc nhiên, muốn nghe một chút này Trương Lương chết đến nơi rồi còn dám đưa ra yêu cầu gì. Làm cho nàng gia nhập tiểu hương trang, trở thành ngươi người, cho dù là làm cho nàng trở thành ngươi tiểu thiếp cũng có thể. Trương Lương đem tiểu hài tử đẩy ra đến, cắn răng nói. Ha! Lưu Chiết choáng váng. Chương 119, Trương Lương tự vẫn, khăn vàng bị diệt. Ha! Dù là Lưu Chiết, giờ khác này cũng bị Trương Lương cái điều kiện này cho làm kinh ngạc. Nàng là ai? Con trai của ngươi. Lưu Chiết rất tò mò tiểu hài tử phần, thấy được nàng không nghĩ tới ở nhà tiểu hình hình, nhớ tới cái kia đáng yêu tiểu hình hình, Lưu Chiết khỏe miệng không vung lên một tia ôn nhu mỉm cười. Cũng chính là Lưu Chiết một tia ôn nhu mỉm cười vừa lúc bị đứa bé kia nhìn thấy, trong mắt nàng cũng có chút ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Chiết. Mà lúc này Trương Lương tiếp tục nói, hắn là đại ca ta Nhi Trương Ninh, nàng cũng là Thái Bình Đạo Thánh, nếu như ngươi chịu làm cho nàng sống tiếp, ta liền lập tức đầu hàng. Nghe được Trương Lương nói, Lưu Chiết cũng không có cho trả lời chắc chắn, mà chính là tựa như cười mà không phải cười nói, cha nàng là Trương Giác, càng là Thái Bình Đạo Thánh. Ta và các ngươi thù sâu như biển, không đội trời chung. Nếu như ta làm cho nàng gia nhập Tiểu Hương Trang, chẳng phải là ở chính mình một bên bày đặt một quả bom hẹn giờ. Ngươi liền nhẫn tâm như vậy sát hại một đứa bé. Trương Lương gấp, đây là đại ca cốt nhục, cũng là hắn cháu, bất kể như thế nào, hắn đều muốn bảo vệ tốt Trương Ninh. Muốn trách, thì trách cha nàng là Trương Giác. Lưu Chiết nói xong, chậm rãi giơ lên trong tay trường kích, làm dáng liền muốn bắt đầu tiến công. Trương Lương nhìn thấy Lưu Chiết chuẩn bị khởi xướng tiến công, rất là sốt ruột, quay về tiểu hài tử nói, Ninh Nhi, ngươi quỳ xuống. Nói tới chỗ này, Trương Lương vừa nhìn về phía Lưu Chiết, cắn răng nói, Lưu Tử Lăng. Ta để Ninh Nhi xin thề, ngày sau chắc chắn sẽ không làm hại ngươi nửa điểm. Nghe được Trương Lương nói, Lưu Chiết không hề trả lời, mà chính là nhàn nhạt nhìn bọn họ. Trương Lương biết rõ Lưu Chiết ý động, liền vội vàng hướng Trương Ninh nói, Ninh Nhi, ngươi cùng ta niệm. Ta, Trương Ninh, ở đây xin thề, nếu như ta gia nhập Tiểu Hưng Trang, ngày sau tuyệt không làm hại Tiểu Hưng Trang tất cả mọi người, ở Tiểu Hưng Trang nhẫn nhục chịu khó vi nô vi tỷ, một đời đều là Tiểu Hưng Trang người, chết cũng là Tiểu Hưng Trang quỷ, như có nửa điểm vi phạm. Ta Trương Ninh thiên lôi phách, phụ mẫu không chết có thể yên nghỉ. Trương Ninh nghe được Trương Lương nói, mặt cũng, nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là không có nghĩa là nàng không hiểu, đây là một cái rất nghiêm trọng lời thề, khiến người ta một đời cũng không dám vi phạm lời thề, nhưng là nàng không có bất kỳ biện pháp nào, nàng một bên nước mắt, một bên từng chữ theo Trương Lương đọc tiếp, nhưng nàng ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Chiết. Nói thật, Lưu Chiết tâm lý có chút thay đổi sắc mặt, thế nhưng hắn cũng không có ngăn cản. Kỳ thực đối với đứa trẻ này, hắn căn bản liền không lo lắng nàng sẽ đối với Tiểu Hưng Trang có bất cứ thương tổn gì, dù sao chỉ là một đứa bé mà thôi. Tuy nhiên hắn không lo lắng, nhưng là hắn nhưng phải để đẩy tớ có cái giao cho, mà hiện ở cái này lời thề không thể nghi ngờ là một cái rất tốt giao cho. Trương Lương mang theo Trương Ninh niệm xong lời thề về sau, hắn dầm một tiếng quỳ xuống, dập đầu xuống đất, nước mắt quần quận ở dưới, quay về một phương hướng khóc giống nói, đại ca, ta đối với ngươi không được. Đã khóc về sau. Trương Lương hai mắt hồng địa nhìn về phía Lưu Chiết, hỏi, Lưu Tử Lăng, ngươi vừa ý. Ngươi làm cho nàng đến đây đi. hơi hơi một tiếng thở dài về sau, Lưu Chiết đối với Trương Lương nói nói, ta đáp ứng ngươi, có ta ở, sau đó không ai dám bắt nạt nàng. Cổ nhân trọng thể nói, đặc biệt dùng phụ mẫu đến xin thể lời thể, không ai dám vi phạm. Vây quanh bọn họ Hoàng Cân Quân yên lặng tránh ra một con đường, Trương Ninh bị Trương Lương mang theo trước mặt hắn. Trương Lương ở đem Trương Ninh giao cho Lưu Chiết trước trầm trọng nói nói, hy vọng ngươi không được quên ngươi mới vừa nói qua nói. Lưu Chiết cười to nói, ngươi nghĩ ta là ai? Ta há lại là lật lọng người. Được. Trương Lương đem Trương Ninh giao cho hắn, cũng đối với Trương Ninh nói nói, Ninh Nhi, ngày sau ngươi chính là tiểu hưng trang người, không còn là Hoàng Cân Quân Thánh, phụ thân thúc bá tên cũng không cho phép hướng về bất kỳ ai nhắc lên. Trương Lương đối với Trương Ninh nói xong lời này, lại nhìn vài lần nàng, sau đó lui lại, rất là phức tạp quay về Lưu Chiết nói nói, Lưu Tử Lăng, ta tuần hoàn ước định, ta đầu hàng. Lưu Chiết nhàn nhạt nói, được, để bọn hắn bỏ vũ khí xuống. Nhưng là Lưu Chiết lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Lương đoạn, hắn phát điên nói, ta tuy nhiên đầu hàng, thế nhưng ta không sẽ sống đầu hàng. Trương Lương nói xong, trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái đoạn nhận, tại bất luận cái gì người cũng phản ứng không kịp nữa trước, sau đó tàn nhẫn mà tiến vào chính mình miệng, tự vẫn chết. Tam Thúc vẫn im lặng không lên tiếng, Trương Ninh hô to đi ra, nhào tới Trương Lương bên trên. Tướng quân, chúng ta theo ngươi mà đi. Vẫn đang trầm mặc Hoàng Cân Quân bi thiết một tiếng, bọn họ nhưng mà cùng nhau giơ lên vũ khí trong tay của chính mình, sau đó tự vẫn. Mấy chục người đồng thời tự vẫn tràng diện vô cùng lừng lẫy, cho dù là Lưu Chiết cũng thay đổi sắc mặt, như vậy Hoàng Cân Quân hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu như còn lại Hoàng Cân Quân cũng giống như bọn họ như vậy, có thể thiên hạ này thật rất có thể là bọn họ. Ai? Lưu Chiết xuống ngựa, đi tới Trương Lương bên cạnh thi thể xem một hồi, nửa ngày về sau, mới thở dài một tiếng, đáng tiếc. Đi thôi. Lưu Chiết đem khóc ngất đi Trương Ninh ôm, dặn dò thủ hạ một tiếng nói, quét một hồi, đem bọn hắn rất chôn cất đi, bọn họ đều là một cái hán tử. Lúc này Lưu bị mang người đến, xa xa liền bắt chuyện, Tử Lăng hiền đệ. Làm Lưu bị đến gần về sau, nhìn thấy Trương Lương cùng dưới tay hắn một chỗ thi thể, kỳ quái hỏi, đây là... Chương 120, Trương Giác đã chết. Lưu Chiết liếc mắt nhìn Lưu Bị, nhàn nhạt nói, bọn họ là Trương Lương một nhóm người, đã tự tuyệt ở đây, dưới tay hắn cũng đều theo hắn mà đi. Cái gì? Đây chính là cái kia được xưng người đem quân trùm thổ phỉ Trương Lương. Lưu Bị trên mặt lộ ra giật mình đồng hồ. Lưu Bị rất nhanh sẽ hoàn hồn, vội vàng hướng Lưu Chiết chắp tay chúc mừng, giọng nói mang vẻ sâu sắc ước ao nói, chúc mừng hiền đệ, tự mình chém giết trùm thổ phỉ Trương Lương, đây chính là một cái công lao lớn a. Lưu Chiết lắc đầu một cái, không nói chuyện nhiều. Ông đã ngất đi Trương Ninh lên ngựa rời đi nơi này. Người, cái kia đứa bé cũng là Hoàng Cân Quân Thánh, chờ sau đó có muốn hay không hướng về Tả Trung Lang tướng bẩm báo. Giản Ung nhìn Lưu Chiết cứ như vậy rời đi, vô cùng không có lễ phép, tâm lý tức giận bất quá, để sát vào Lưu bị một bên thấp giọng nói nói. Nơi này còn có Lưu Chiết người ở quét trận, hắn không dám lớn tiếng kể ra, lo lắng sẽ bị bọn họ nghe được, trời mới biết bọn họ có thể hay không giết tới. Bất quá Thẩm Phối lại ngay cả bận bịu ngăn cả nói, người... ngàn vạn không thể. Lưu Tử Lăng thế lớn, chúng ta không thể chính diện cùng hắn phát sinh xung đột. Các ngươi đừng vội nhiều lời, ta cùng Tử Lăng chính là hán thất tông thân, ta coi hắn vì là đệ, há có thể làm ra như vậy sự tình. Lưu bị xua tay nói nói, nhưng hắn nhìn Lưu Chiết rời đi ánh mắt nhưng lại có khác quan mang. Nghiễm Tông thành đấu vẫn kéo dài đến hừng đông, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn tới Nghiễm Tông thành lúc, đấu đã kết thúc. Theo quan binh vào thành, các dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Hoàng Cân Quân gặp phải rào sát. Còn lại cũng đầu hàng. Mà Lưu Chiết nhưng là trực tiếp ôm Trương Ninh trở lại nơi đóng quân, còn lại đấu đã không cần Lưu Chiết tham dự. Người, ngươi trở về. Quách Gia ngủ một cái đắc ý giác, sau đó ngáp từ hắn trong lều chui ra, liền nhìn thấy Lưu Chiết, sau đó nhìn thấy Lưu Chiết trong tay Trương Ninh. Nàng là ai? Người, ngươi cấp dân. Quách Gia rất là hiếu kỳ hỏi. Nhiều chuyện. Lưu Chiết một cái tát đập ở Quách Gia trên đầu, sau đó nói, đi vào nói. Doanh trướng về sau. Lưu Chiết đem tối hôm qua sự tình nói đơn giản một lần. Quách Gia nghe được Lưu Chiết nói, nhất thời kêu to nói, cái gì? Nàng cũng là khăn vàng thánh. Người, đây chính là công lao lớn A. Quách Gia hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp tục nói, nếu như đưa nàng giao cho Tả Trung Lang tướng, thăng quan, phát tài, đẹp, cái này đều không đúng ngọc A. Đúng. Lưu Chiết lần thứ hai cho hắn một cái tát, cười mắng nói, chớ có nói bậy, nàng hiện ở là tiểu hưng trang người, nàng phần phải chú ý bảo mật. Ngày sau không cho phép bất luận người nào bắt nạt nàng. Trương Ninh tối hôm qua bị vô cùng bi thảm, Lưu Chiết như là đã đáp ứng Trương Lương, này đương nhiên sẽ không đổi ý. Kỳ thực Quách Gia vừa nãy nói cũng là tùy tiện nói, nghe được Lưu Chiết nói, hắn gật gù nói, đó là tự nhiên, nếu là chúng ta tiểu hưng trang người, này sẽ không có người dám bắt nạt nàng. Quách Gia lời mới vừa nói thời điểm, cũng không có chú ý tới bên cạnh Trương Ninh kỳ thực đã tỉnh, nàng nghe được Quách Gia muốn đem nàng giao ra thời điểm, Trương Ninh không lý do một trận hoảng hốt. Nhưng rất nhanh nàng rồi hướng Quách Gia nói câu cuối cùng có chút xúc động, trong lòng nàng không đúng cái này tiểu hương trang lên ngóng trông chi tâm, nàng hiện ở đã vô thân vô cố, hiện ở nàng có thể dựa vào chỉ có Lưu Chiết cùng hắn tiểu hương trang. Hoàng Phủ Tung buổi chiều mới phái người tìm đến Lưu Chiết, mà hắn làm theo vẫn đang chủ trì Nghiễm Tông thành sau quản lý, vẫn bận đến xế chiều. Lưu Chiết đi tới đại trướng về sau, Hoàng Phủ Tung ngồi ở vị trí đầu, tuy nhiên bận bịu một ngày một, xem ra rất mệt mỏi, nhưng Hoàng Phủ Tung trên mặt mạo xương hưng phấn, không chút nào vẻ bại. Trong đại trướng tất cả mọi người ở, quát Đồng Trác, chỉ là Đồng Trác nhìn thấy Lưu Chiết đến về sau, vô ý thức sau này co lại, không dám nhìn tới Lưu Chiết. Trước bị Lưu Chiết một chân đạp vẫn cứ nằm một ngày, mà tối hôm qua Lưu Chiết lại đại phát thần uy, một lần công phá Nghiễm Tông thành, để Đồng Trác rõ ràng Lưu Chiết lớn, tâm lý đối với hắn đã có sợ hãi. Thử Lăng đến, được, ha ha, đến, nơi này làm. Hoàng Phủ Tung ra hiệu Lưu Chiết làm được hắn dưới tay, vị trí này là trừ Hoàng Phủ Tung ngồi vị trí kia ở ngoài, là tốt nhất một vị trí. Nay cho thấy, Lưu Chiết đã là trong đại trướng địa vị hàng thứ hai. Tử Lăng, tối hôm qua một, ngươi lập công đầu, bản tướng hội hướng về Hoàng thượng hướng về ngươi công. Hoàng Phủ Tung hưng phấn nói. Không dám, này không có Tả Trung Lang tướng chỉ huy, là không cách nào thắng, cái này công đầu còn nên là Tả Trung Lang tướng. Lưu Chiết đương nhiên sẽ không và Hoàng Phủ Tung tranh công đầu. Hay, hay. Hoàng Phủ Tung trong lòng vô cùng vui vẻ, cùng Lưu Chiết hợp tác cũng là nhanh như vậy, hắn tiếp tục nói, tối hôm qua cầm xuống chùm thổ phỉ Trương Lương, này công bản tướng làm hội hướng về Hoàng thượng tỉ mỉ báo cáo. Bất quá đáng tiếc là, vẫn để cho Trương giác trốn. Lưu Chiết hơi thở dài đạo. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh những người khác mặt liền cổ quái. Hoàng Phủ Tung quay về Lưu Chiết nói, Tử Lăng ngươi sai, kỳ thực Trương giác 2 tháng trước đã chết. Tin tức này chúng ta vẫn bị gạt, vẫn không biết rõ cùng chúng ta đấu Hoàng Cân Quân nhưng thật ra là Trương Lương đang chỉ huy. Chết! Lưu Chiết rất là kinh ngạc. Hắn tối hôm qua sau khi trở lại liền vẫn ở trong doanh trướng ngủ, không cho thuộc hạ quái, vì lẽ đó hắn còn chưa biết rõ tin tức này. Cho đến lúc này, Lưu Chiết biết rõ Trương Giác chết rồi, hắn mới bừng tỉnh, cũng rốt cục biết rõ tại sao tối hôm qua sẽ tới Trương Lương, tại sao Trương Giác Nhi sẽ bị Trương Lương mang theo. Nguyên lai Trương Giác đã chết. Chương 121, chiến sự kết thúc, đường về Trắc Quận. Lúc này, Hoàng Phủ Tung cười ha ha nói, không sai, hắn đã chết, ta đã phái người đem hắn phần mộ đào ra, đem hắn thủ cấp đưa tới Lạc Dương. Ngạch 4. Chết còn muốn bị phá quan tài giết thi, đây cũng quá làm trái đạo nghĩa, Lưu Chiết tâm lý không thổn thức một hồi. Đồng thời, Lưu Chiết trong lòng quyết định, vẫn là không đem tin tức này nói cho Trương Ninh cái này em bé, nói vậy tối hôm qua đánh đối với nàng mà nói đã rất lớn. Nếu như lại biết rõ tin tức này, phỏng chừng nàng hội tan vỡ. Kỳ thực lần này khai hội cũng không có cái gì chuyện quan trọng muốn nói, nơi này Hoàng Cân Quân đã bị diệt, khai hội mục đích là cho đại gia an viên thuốc can thần, nói cho mọi người các ngươi công lao là bao nhiêu, cho đại gia thông giới khí, miễn cho đến thời điểm thưởng xuống tới, có người không, nói rõ một chút cũng là chia của đại hội. Một mực mở ra buổi tối, đèn đuốc sáng choang, đồng thời còn ly rượu đan sen, trong đại trướng công lao to lớn nhất tự nhiên chính là Hoàng Phủ Tung cùng Lưu Chiết. Còn lại tự nhiên chính là những người khác phân. Lưu Bị, Đồng Trác đều có phần, bọn họ công lao đều là chạm địch bao nhiêu hơn vạn thiếu vạn, kỳ thực có rất nhiều lượng nước, nhưng mỗi người đều là như vậy hư báo quả, bọn họ vô cùng phấn khởi, phảng phất làm việc này lại như ăn cơm một dạng thiên kinh địa nghĩa. Tuy nhiên không thích đám người kia hư báo quả, khuyết đại tích, bất quá Lưu Chiết cũng không nói thêm gì, liền Hoàng Phủ Tung cũng bút lớn vung lên một cái ở chính hắn tích càng thêm mấy trăm ngàn trạm thủ, là chủ tướng đều như vậy. Lưu Chiết còn có thể nói cái gì đó. Đây là một luồng không bình thường không tốt bầu không khí, Lưu Chiết tâm lý âm thầm quyết định, ngày sau dưới tay hắn tuyệt đối không thể khuyết đại tích. Tả Trung Lang tướng, khó nói những tù binh kia đều muốn giết chết sao. Lưu Chiết lên tiếng hỏi Hoàng Phủ Tung, nhìn bọn họ công lao mười mấy vạn địa báo, giết nhiều hơn nữa cũng không đủ. Hoàng Phủ Tung đằng đằng sát khí nói, bọn họ đều là Hoàng Cân Tặc, tự nhiên đáng chết. Kỳ thực bên trong có rất nhiều dân chúng, bọn họ chỉ là bị khăn vàng mang theo. Không thể không từ tặc, trên bản chất tới nói, bọn họ không có phản. Tả Trung Lang tướng, ta có một cái cầu. Lưu Chiết ngẫm lại nói đạo. Hoàng Phủ Tung đối với Lưu Chiết rất coi trọng, khẽ cười nói, Tử Lăng ngươi nói. Hiện ở Trắc Quận rất lợi hại thiếu người, cần lượng lớn lao động cải tạo nhân viên đi hỗ trợ kiến thiết, liền Lưu Chiết cầu đạo, ta nghĩ ngươi buông tha đám này tù binh, đem bọn hắn giao cho ta đưa. Chuyện này Hoàng Phủ Tung chìm đứng lên, nếu như là những người khác, hắn trực tiếp để hắn cút đi. Nhưng là bây giờ nói chuyện là Lưu Chiết, hắn không thể không suy nghĩ. Mà giờ khắc này trong đại trướng những người khác cũng đối Lưu Chiết cái này cầu cảm thấy kỳ quái, muốn những tù binh này làm gì đây? Hoàng Phủ Tung ngẫm lại hỏi, Tử Lăng tại sao phải đưa ra như vậy cầu đây? Muốn bọn họ làm gì đây? Lưu Chiết chắp tay nói, kỳ thực trong bọn họ đại bộ phận đều là dân chúng, chỉ là bị khăn vàng mang theo, mà vừa vặn ta chắc quận hiện ở đang cần nhân thủ kiến thiết, vì lẽ đó cả gan cầu tả trung lang tướng, để bọn hắn giao cho ta đưa. Tử Lăng thật nhân nghĩa. Hoàng Phủ Tung tán một câu. Tả trung lang tướng nếu như đồng ý nói, ta đồng ý nhường ra Trương Lương công lao. Lưu Chiết tung một cái bánh gà tổ. Tử Lăng, ngươi Hoàng Phủ Tung thay đổi sắc mặt, đây là một cái siêu cấp công lao lớn, trong đại trướng những người khác nhưng là hô hấp rộn rợn. Hoàng Phủ Tung tuy nhiên cũng rất lợi hại tâm động, thế nhưng hắn tâm tư một lát sau cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái, nói, cái này cũng không cần, nếu Tử Lăng cầu, bản tướng tự nhiên sẽ đáp ứng. Lưu Chiết đại thực lực đáng giá Hoàng Phủ Tung kết giao. Mà những tù binh kia đối với hắn mà nói không quá quan trọng, bao nhiêu cái đầu người không nhất định phải giết người, chỉ cần ở công lao bộ trên viết là được. Đa tạ tả trung lang tướng. Lưu Chiết ôm quyền. Giả nhân giả nghĩa. Đồng Trác ở phía dưới bĩu môi, những này dân đen có cái gì tốt đáng giá cùng. Ngay sau đối phó hắn cũng có thể lợi dụng điểm này, Đồng Trác âm thầm nhớ ở trong lòng. Nghiễm Tông sự tình xong, Lưu Chiết cáo từ lãnh binh về Trác quận, đồng hành còn có mười mấy vạn tù binh. Có thể là biết rõ Lưu Chiết cứu bọn họ, những tù binh này rất phối hợp, không ai gây sự, bọn họ yên tĩnh theo ở Lưu Chiết đội ngũ về sau, bị mang về Trác quận. Đi ra ngoài về đến, đem gần một tháng, Trác quận ở Lưu Chiết sau khi rời đi, từ thứ, khí trí tài những người này quản lý đến có đầu có lý, hết thảy đều hướng về địa phương tốt hướng về phát triển. Hai người kia chính trị thuộc rất cao, những này chính sự đối với bọn họ tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Bất quá làm Lưu Chiết mang về 10 cái vạn nhân. Dù bọn hắn chính trị thuộc cao, cũng vội vàng đến náo loạn, chỉ là sắp xếp những người này ăn ở liền đầy đủ bận việc nhất đại trận. Những này việc vặt vãnh Lưu Chiết tự nhiên không đi tham dự, trực tiếp ném cho cấp dưới đi bận rộn, hắn trực tiếp làm một cái vung tay trưởng quỹ. Lưu Chiết không cảm thán, có trợ thủ đắc lực thật tốt ta. Vừa về tới nhà, Tiểu Hinh Hinh liền y-a-y-a đi tới, nàng hiện ở 2 tuổi, lay động loáng một cái đi tới Lưu Chiết trước mặt, trực tiếp nhào tới Lưu Chiết bên trên, cười vui vẻ cười, kề cận Lưu Chiết. Một khắc cũng không chịu buông tay. Có muốn hay không cà cà a? Lưu Chiết từ ái đến ôm lấy Tiểu Hinh Hinh, mặt thương yêu, tên tiểu tử này là hắn ở trên thế giới này thân nhất người. Cà cà, cà cà. Tiểu Hinh Hinh phát âm rất lợi hại chuẩn, nhưng có thể nói chuyện còn chưa nhiều, cà cà như vậy gọi, một đôi tay nhỏ không ngừng hướng về Lưu Chiết trên bát. Nàng tên gọi là gì? Theo ở Lưu Chiết một bên Trương Ninh bỗng nhiên lên tiếng nói. Tiểu Hinh Hinh dung mạo rất đáng yêu, không công, con mắt thật to, khiến người ta vừa nhìn ưa thích nàng. Nàng gọi Tiểu Hinh Hinh, ngươi có thể khi nàng muội muội. Lưu Chiết liếc mắt nhìn Trương Ninh, mấy ngày nay Trương Ninh trải qua sự tình quá nhiều, đối với nàng đánh rất lớn, vẫn không nói gì, hiện ở cuối cùng cũng coi như lên tiếng. Đến, gọi. Lưu Chiết đối với Tiểu Hinh Hinh ôn nhu nói nói. Khiết. Khiết khiết. Tiểu Hinh Hinh hiếu kỳ nhìn Trương Ninh, đem tay nhỏ thâm nhập trong miệng cắn, phát âm không cho phép. Ôm gọi vài tiếng về sau, Tiểu Hinh Hinh thẳng thắn giang hai tay quay về Trương Ninh nói nói. Đến, cho ngươi ôm một cái. Lưu Chiết để Trương Ninh ôm một cái Tiểu Hinh Hinh. Trương Ninh ôm Tiểu Hinh Hinh, Tiểu Hinh Hinh ở trong lòng nàng tát, để Trương Ninh không lộ ra nụ cười. Ngươi có thể nhiều đến tiếp nàng chơi, Tiểu Hinh nàng thật giống thẳng thích ngươi. Lưu Chiết đối với Trương Ninh cười nói. Ngươi dám để cho nàng cho ta ôm. Trương Ninh rất tò mò. Trương Ninh tuổi không lớn lắm, nhưng cũng hiểu rất nhiều, nàng là Hoàng Cân Dư Nghiệt, nàng không nghĩ tới Lưu Chiết sẽ trực tiếp đem hắn muội muội cho nàng ôm, cùng nàng chơi. Trong lòng nàng không có chút cảm động, đối với Lưu Chiết độ thiện cảm nhất thời tăng vọt. Chương 122, Hoàng Cân chi loạn lắng lại, Hoàng đế hạ chỉ phó Lạc Dương. Lưu Chiết tự nhiên không lo lắng tiểu nha đầu này đối với Tiểu Hinh Hinh bất lợi, bởi vì hắn nhìn thấy tiểu nha đầu này đối với hắn tốt cảm giác độ từ trước hết nhìn thấy lúc 20 về đến Tiểu Hương Trang, cũng nhìn thấy Tiểu Hinh Hinh sau trực tiếp tiêu thăng đến 70, nói rõ trong lòng nàng đã không có hận ý, như vậy nàng đương nhiên sẽ không thương tổn Tiểu Hinh Hinh. Huống chi có hắn ở, tiểu nha đầu này cũng thương tổn không nhỏ Hinh Hinh. Hóa ra là tiểu nha đầu này theo ở Lưu Chiết một bên khoảng thời gian này, phát hiện hắn người ngoài thân thiện, đối với cấp dưới cũng là khoan dung, là một cái hiếm thấy tốt người, trong lòng hận ý liền bắt đầu biến mất, đặc biệt là đến biết rõ hắn nhưng mà giải cứu những tù binh kia, cũng mang về Tiểu Hương Trang, để bọn hắn sửa đổi tử, miễn đi hình phạt, trong lòng nàng đối với Lưu Chiết hận ý càng là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà khi nàng nhìn thấy Lưu Chiết đang đối mặt Tiểu Hinh Hinh lúc này từ ái ánh mắt ôn nhu lúc, nàng độ thiện cảm nhất thời tăng vọt. Cứ như vậy loáng một cái lại một tháng trôi qua. Theo ở Khúc Dương Trương Bảo bị Hoàng Phủ Tung chém giết, Hoàng Cân quân vị cuối cùng thống lĩnh tối cao nhất chết, mang ý nghĩa oanh oanh liệt liệt, kéo dài sắp tới 10 tháng Hoàng Cân chi loạn rốt cục bị lắng lại. Tuy nhiên Hoàng Cân chi loạn bị lắng lại, nhưng Đại Hán triều đình cũng thương tích khắp người, Hoàng Cân quân tứ qua đi địa phương, lại như từng cái đấm máu vết thương xuất hiện ở Đại Hán triều đình bên trên. Hoàng Cân chi loạn bị lắng lại về sau, các nơi nghĩa quân bị giải tán, có công chi nhân dồn dập đi tới Lạc Dương, chuẩn bị lĩnh thưởng. Năm ngày trước, một thánh chỉ từ Lạc Dương mà đến, để lưu chiết cái này chắc quận thái thú đi Lạc Dương diện thánh. Hoàng đế gọi không thể không cấp mặt mũi, liền lưu chiết đem mọi người triệu tập, mở một cái biết, giao cho sau đó, cái kia chính là người nào với hắn cùng đi Lạc Dương. Hết cách rồi, hiện ở lưu chiết dưới đáy nhân tài đông đúc, có đồng có võ. Đồng có, khí triệu tịch, ẩn dấu giới, khí trí tài, từ thứ, quách gia, hoa đà. Võ có, điển vi, quan vũ, tàng bá, trương phi, thái sử tử, hoàng trung, quản hợi, tưởng kỳ. Được, lần này ta chuẩn bị mang lưu chiết vốn là tính toán mang ba người đi, nhưng là khi hắn nhìn một phòng đáng thương tha thiết mong chờ người, sau cùng rỗi ra một cái lòng bàn tay, nói, ta mang năm người đi Lạc Dương, còn lại lưu thủ. Trong đó làm phụ tá chỉ có quách gia có thể theo lưu chiết đi, những người khác đều có việc, chắc quận cũng không thể rời bỏ bọn họ quản lý. Mà Điển Vi làm thiếp bảo tiêu cũng là nhất định phải đi theo, vì lẽ đó còn sót lại ba cái danh lệch. Ta đi. Trương Phi cái thứ nhất nhảy ra đến, bởi vì có hy vọng triệu tịch ở đây, sở hữu Trương Phi rất cẩn thận khống chế song âm lượng, để tránh khỏi lớn tiếng quá mức, để hí triệu tịch nhìn chằm chằm hắn. Ta đi. Ta cũng đi. Một cái hai cái cũng nhấc tay, biểu thị không đi không được. Quan Vũ tuy nhiên không lên tiếng, nhưng đứng ở đằng kia, hơi khép con mắt đã để người biết rõ hắn cũng muốn đi. Làm càn, há có thể ở người trước mặt vô lễ. Hí triệu tịch đứng ra đến hét lớn, hí triệu tịch trợn tròn hai mắt, những này võ phu một cái hai cái không biết cân nhắc, ở người trước mặt vô lễ như thế. Hí triệu tịch nhưng là lưu chiết quản gia, theo lưu chiết thời gian sớm nhất, tư lịch tối cao, ở tiểu hương trang người người cũng rất lợi hại tôn kính hắn, hắn vừa ra đến nói chuyện, tất cả mọi người quát bình thường kiêu ngạo Quan Vũ cũng một lần nữa ngồi xuống. Lưu chiết khen ngợi liếc mắt nhìn hí triệu tịch, sau đó nói, được. Vẫn là biện pháp cũ đi, rút thăm quyết định. Nghe được rút thăm, tàng bá mặt nhất thời nhất bạch, hàng này liên tục hai lần cũng không cần rút thăm cũng đã quyết định hắn muốn lưu thủ tiểu hưng trang mệnh, đã chiếm được rút thăm hoàng sợ chứng. Rất nhanh, làm tốt ký bài bưng lên. Tuyên cao, ngươi muốn cái thứ nhất rút ra vẫn là thứ hai rút ra. Lưu chết nhìn thấy tàng bá mặt trắng bệnh, không bật cười, chủ động hỏi hắn, để hắn có quyền ưu tiên. Người, cái kia, trực tiếp cho ta một cái danh ngạch được không? Ta không muốn rút thăm. Tàng bá một mặt nhăn nhó. Ta nhổ vào, tiểu nhị, ngươi đừng nghĩ lẫn lộn qua ải. Trương Phi cái thứ nhất không đáp ứng. Bởi vì tàng bá trước là đội bảo an phụ tá, bị miệng tiện Trương Phi lên ngoại hiệu, tiểu nhị. Vậy ai đi tới? Quách gia nhìn mọi người hỏi, hắn chủ trì rút thăm. Ta trước tiên. Trương Phi việc đáng làm thì phải làm, tiện tay liền cầm lên một tấm bảng. Đi. Ha ha, lần này loa công suất lớn không có đóng. Nhất thời bị hí triệu tịch lôi kéo đến vừa bắt đầu lại nhảy địa dục đứng lên. Thứ hai. Mô tới. Quan Vũ nhìn thấy Trương Phi đắc ý dáng vẻ liền không, cầm lấy một tấm bảng. Lưu. Quan Vũ mặt nhất thời hắc. Người thứ ba. Còn lại người đưa mắt nhìn nhau, có chút không dám đi. Ta đến đây đi. Tưởng Kỳ nhìn thấy các vị lao đại không dám động, hắn liền yếu yếu lên tiếng. Tưởng Kỳ võ nghệ là trong mọi người yếu nhất một cái, chỉ có hơn 60, bất quá thắng ở làm việc kỹ lưỡng thành thật. Đi. Tưởng Kỳ đánh vào một cái đi chữ. Chuyện này để còn lại cả đám hối hận phát điên, chỉ còn một cơ hội cuối cùng. Lần này ta tới. Tàng bá nói cái gì cũng không cho. Tàng bá cướp thứ tư vị trí, còn lại cái cuối cùng danh lạch. Sau đó tàng bá ở dưới con mắt mọi người rút ra một cái viết có lưu chữ ký bài. Nhất thời nên đón đại gia cười phá lên, mà tàng bá nhưng là khóc không nước mắt, mặt đen hắc, mịt đi đến một góc lau nước mắt. Khốn kiếp, ta có phải là không có rút thăm thiên phù à? Làm sao mỗi lần cũng rút ra không trúng. Tàng bá trong lòng bi phẫn không khỏi. Chương 123, đến Lạc Dương, bái phỏng Trương Nhượng. Lưu Chiết nhìn thấy tàng bá âm thầm thương tâm lý cố nén cười, an một câu, nói, à, tuyên cao ngươi lần sau lại rút ra quá đi. Tàng bá nghe được Lưu Chiết an, tâm lý càng oan ức. Lần này ai tới? Quách gia hỏi còn lại Hoàng Trung, Thái Sử Từ cùng quản hợi ba người.
Ta đến.
Hoàng Trung cùng Thái Sử Từ cùng tranh. Hoàng Trung, Thái Sử Từ hai người loáng thoáng có cạnh tranh, hai người đoạn thời gian gần đây đều là ở tranh tài, lâu dần, giữa hai người có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hai người bọn họ trong lúc đó cạnh tranh. Hoàng Trung ở đi tới Tiểu Hưng Trang về sau, phát hiện nơi này võ nghệ cao nhân có một đống, nhưng tài bắn cung tốt nhất chỉ có hai cái, cũng là hắn cùng Thái Sử Tử. Văn không đệ nhất, võ không có đệ nhị, mặc dù mọi người cũng không nói, nhưng hai người cũng đang bí ẩn bên trong tranh chấp Tiểu Hưng Trang thứ nhất cao thủ bắn cung. Lưu Chiết đây là đột nhiên lên tiếng nói, Quản Hợi, ngươi đi tới. Quản Hợi nghe được Lưu Chiết nói, nhất thời hưng phấn, quay về Hoàng Trung theo Thái Sử Tử chắp chắp tay nói, hai vị anh em, ta trước tiên rút thăm các. Quản Hợi đi lên phía trước rút thăm, quỷ linh quái quách ra hướng về hắn lặng lẽ nhô ra miệng, ám chỉ hắn ngoài cùng bên trái một khối ký bài, nhưng mà quách ra phát hiện hắn lần này ám chỉ nhưng làm cho người mù xem. Quản Hợi rất là không rõ, nhìn quách ra quan tâm hỏi, Tiểu Phụng Hiếu, ngươi miệng như thế. Ách, đây thực sự là một con đồ con lợn A. Quách ra nghe được Quản Hợi nói, suýt chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đến, đồng thời trong lòng hắn đã đem Quản Hợi hàng này cho cái trước đồ con lợn nhằn mát. Nhưng mà sau một khắc Quản Hợi vẫn đúng là cầm lấy hắn bên tay trái khối này ký bài. Đệt. Quách ra trong lòng thực phiền muộn. Đi. Quản Hợi cầm lấy ký bài về sau, nhìn thấy phía trên chữ, nhất thời hưng phấn kêu to. Hoàng Trung cùng Thái Sử Tử hai người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ liền ký bài đều không có tìm thấy liền muốn lưu lại, để hai người rất là không nói gì. Tàng Bá nguyên bản trốn ở một cái góc gâm thầm thần thương, giờ khắc này nhìn thấy Hoàng Trung theo Thái Sử Tử, tâm lý cuối cùng cũng coi như dễ chịu một điểm. Cuối cùng tuyển ra tới là Điển Vi, Quách Gia, Trương Phi, Quản Hợi, Tưởng Kỳ năm người này theo Lưu Chiết đi Lạc Dương. Ngày thứ hai, Lưu Chiết liền lại một lần cùng Tiểu Hình Hình chia lịa, tiểu nha đầu này con mắt tội nghiệp mà nhìn Lưu Chiết rời đi. Lưu Chiết đang nhìn đến Tiểu Hình Hình này tội nghiệp ánh mắt lúc, hắn có khoảnh khắc như thế thật rất muốn mang tiểu nha đầu cùng đi, nhưng là cuối cùng hắn khắc chế cái ý niệm này. Chuyện của tôi. Cuối cùng, hắn cắn răng mang theo 5 vị tướng lãnh, lại xuất lĩnh 50 hắc lân quân xuất phát. Đoàn người thẳng đến Lạc Dương mà đi. Lưu Chiết mang người một đường hướng Tây, quá hơn nửa tháng, rốt cục đi tới Lạc Dương. Lạc Dương làm Hán triều thủ đô, quy mô của nó chi to lớn hoàn toàn không phải Lưu Chiết loại này vượt qua mà người tới có thể tưởng tượng. Bất kể là thành trì vẫn là người bên trong miệng, cũng so với Lưu Chiết chắc quận tốt hơn nhiều, Lưu Chiết xem trà trà tán thưởng. Ở cổ đại, có thể có một cái như vậy cùng hậu thế muốn so sánh với không kém chút nào thành thị, xác thực không tầm thường. Xem ngày sau sau phải đem chắc quận mở rộng một ít, nhân khẩu tăng nhanh một ít mới được, Lưu Chiết tâm lý thầm nghĩ. Lưu Chiết mang người Lạc Dương, hỏi mấy lần đường sau đó đến một gian gọi Tiểu Hưng Trang Lạc Dương chi nhánh ngân hàng bề ngoài trước, nơi này là Tiểu Hưng Trang đội buôn ở Lạc Dương làm việc, đương nhiên như thế hiện đại hóa tên là Lưu Chiết lên. Nơi này quản sự đã sớm nhận được tin tức biết rõ đại lao bản muốn tới, vì lẽ đó rất sớm liền chuẩn bị tốt. Lưu Chiết dẫn người vào cửa, quản sự liền mang theo sở hữu tiểu nhị đến đây bài kiến. Quản sự làm Lạc Dương người địa phương, tự nhiên đối với Lạc Dương rất lợi hại hiểu biết, Lưu Chiết ở dàn xếp lại về sau, tìm đến quản sự hỏi kỹ càng một phen về sau, kết nối hạ xuống ở Lạc Dương hành trình liền có đại khái sắp xếp. Đến Lạc Dương ngày thứ nhất buổi chiều, hắn liền mang theo mấy tên thủ hạ thẳng đến quan phủ, báo cái đến, sau đó trở lại chi nhánh ngân hàng, buổi tối mang theo quản sự chuẩn bị kỹ càng lễ vật, thẳng đến Lạc Dương mỗi một. Thùng thùng Lưu Chiết để quản hợi đi gõ cửa, căn này phủ đệ tuy nhiên không đáng chú ý, nhưng bên trong ở người lại làm cho người không cách nào lơ là, hắn cũng là Trương Nhượng. Làm thập thường thị đứng đầu, bị hoàng đế trở thành á phụ Trương Nhượng, tại triều đình bên trong có thể nói là một tay che trời, đến bái đình làm việc, không trải qua hắn là không được. Lưu Chiết ở Trác quận cũng nghe Trương Nhượng những này thái giám đại danh, bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là một cái tiểu trang người, chỉ cần cùng cấp trên huyện thừa tốt quan hệ là được, khi đó hắn cùng Trương Nhượng những người này căn bản sẽ không có cái gì gặp nhau. Nhưng hiện tại khác biệt. Hắn hiện ở là Trác quận thái thú, là triều đình quan viên, liền không thể không cùng những người này giao nói. Quản Hợi gõ cửa, này hung ác dáng vẻ suýt chút nữa làm sợ mở cửa hạ nhân, khi hắn biết rõ người đến là Trác quận thái thú Lưu Chiết về sau, lập tức cầm Lưu Chiết danh thiếp, chạy vội vào, không lâu sau, liền mở ra trong cửa, Lưu Chiết. Ở hào hoa phủ để đã đứng một người, hắn mặt trắng không râu, thanh âm sắc bén, đối với Lưu Chiết hành lễ nói, vị này nhất định là Trác quận thái thú Lưu Tử Lăng chứ. Mô gia Trương Nhượng. Xin chào Trương Thường Thị. Lưu Chiết vội vàng hướng Trương Nhượng hành lễ. Đồng thời Lưu Chiết tâm lý rất lợi hại kinh ngạc tại sao Trương Nhượng sẽ đối với hắn khách khí như vậy, muốn biết rõ hai người bọn họ lại là lần đầu tiên gặp mặt. Bất quá Lưu Chiết đã sớm tạo thành không lộ âm thanh thói quen, trên mặt bình tĩnh, theo Trương Nhượng phòng khách. Chương 124, Trương Nhượng tâm tư. Phòng khách. Mấy người sau khi ngồi xuống, Trương Nhượng liền bắt đầu tán thưởng Lưu Chiết nói. Lưu Thái Thú đại phá khăn vàng sự tích đã truyền khắp thiên hạ, hoàng thượng đối với ngươi tán thưởng rất nhiều. Mỗ gia một mực đang nghĩ bực này nhân vật anh hùng đến tột cùng dài đến kiểu gì, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta đi, cái này chết thái giám đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Chiết tâm lý một vạn cái nghi, hắn nhưng là đã sớm nghe nói Trương Nhượng những này thái giám là như thế nào khoa trương, làm sao ương ngạnh. Nhưng ngày hôm nay vừa nhìn, không đúng vậy, khó nói trong này có âm mưu. Lưu Chiết âm thầm lên thần, cẩn thận ứng đối. Lưu Chiết trên mặt bất động âm thanh, vội vã khiêm tốn trả lời, Trương Thường Thị, quá khen. Đây đều là làm cấp dưới nên làm, đương nhiên đây đều là Hoàng thượng anh minh. Tuy nhiên không hiểu được cùng thái giám giao nói, nhưng chỉ cần đập hoàng đế lịnh nọ chuẩn không sai. Huống chi trước mắt vị này chính là một loại dựa vào đập hoàng đế lịnh nọt bên trên. Quả nhiên, Trương Nhượng nụ cười trên mặt càng thêm thịnh, hắn gật gù nói nói, không sai, đây đều là Hoàng thượng anh minh, Hoàng thượng anh minh. Nói xong, còn hướng hoàng đế ở phương hướng chắp chắp tay. Sau đó hai người lại lẫn nhau đập một hồi lịnh nọt về sau, Lưu Chiết mới lên tiếng hỏi, Thường Thị có thể biết rõ Hoàng thượng vì sao đống nhiên muốn ta tiến kinh diện thánh. Vốn là Lưu Chiết là tính toán ở Trác quận cày cấy tốt hắn mảnh đất nhỏ coi như, đối với chuyện khác hắn căn bản chẳng muốn quản. Trương Nhượng hê hê cười nói tới cái này, Mộ gia muốn chúc mừng Lưu Thái thú ngươi, ngươi tiêu diệt khăn vàng trùm thổ phỉ Trương Lương cùng đánh hạ Nghiễm Tông thành công lao đã bị Tả Trung Lang tướng bẩm tấu lên Hoàng thượng biết rõ, Hoàng thượng Long Nhan vô cùng vui vẻ, trực tiếp hạ chỉ để ngươi tiến kinh diện thánh, hắn nói muốn nhìn cho kỹ Lưu Thái thú ngươi cái này còn trẻ anh hùng. Trương Nhượng nói lời này thời điểm, trong lòng cũng rất lợi hại buồn bực. Trước Lưu Chiết bình định Lũ Châu, Thanh Châu Hoàng Cân, hắn công lao chuyển tới bọn họ mấy vị này Thường Thị trong tay, bởi vì Lưu Chiết không có cho bọn họ tặng lễ, vì lẽ đó Trương Nhượng bọn họ cảm thấy tùy tiện phong nhất cái tiểu quan cho Lưu Chiết, ngăn chặn những người khác miệng coi như, nhưng không nghĩ tới Lưu Yên nhưng mà sẽ đích thân đến Lạc Dương, đồng thời ở diện thánh thời điểm, đại thổi phong Lưu Chiết, để Hoàng đế Long Nhan vô cùng vui vẻ, tự mình hạ chỉ, để Lưu Chiết trở thành Trác quận thái thú. Hoàng phủ Tung bình định khăn vàng sau khi trở lại, cũng hướng về hoàng đế khen Lưu Chiết, tịnh xưng Lưu Chiết lập xuống công lao không thua gì hắn, lần thứ hai để hoàng đế Long Nhan vô cùng vui vẻ, hạ chỉ để Lưu Chiết đến đây diện thánh. Hai lần hạ chỉ, hoàng đế cũng không hỏi thăm bọn họ ý kiến, điều này làm cho Trương Nhượng mọi người tâm lý âm thầm cảm thấy không ổn. Hơn nữa bọn họ hướng về hoàng đế nêu ý kiến nói trực tiếp phong cái quan viên phát Lưu Chiết tính toán, không có cần phải để hắn vào kinh, kết quả để hoàng đế mắng máu chó đầy đầu. Sợ đến bọn họ không dám lên tiếng. Nhìn thấy hoàng đế như thế thưởng thức Lưu Chiết, luôn luôn là theo hoàng đế tâm ý Trương Nhượng bọn họ tự nhiên không dám đi đắc tội Lưu Chiết, cái này cũng là tại sao Trương Nhượng vừa thấy được Lưu Chiết, liền đối với hắn độ rất tốt, không một chút nào dám hung hăng càng quái. Này muốn Trương Thường Thị nhiều nhọc lòng. Lưu Chiết ra hiệu Quách Gia đem lễ vật danh sách đưa cho Trương Nhượng. Trương Thường Thị, nơi này có hai phần lễ vật, một phần là đưa cho ngươi ngài, một phần khác, làm theo phiền phức ngài đưa cho còn lại 9 vị Thường Thị. Quách Gia ở những trường hợp này phía dưới, biểu hiện rất lợi hại thận trọng, không một chút nào bởi vì tuổi còn nhỏ mà không biết làm sao. Trương Nhượng tiếp nhận lễ vật danh sách về sau, một nhìn thấy phía trên đồ, vật, nhất thời tâm sung sướng, trước đây đối với Lưu Chiết toán khí cũng là hoàn toàn đánh tan. Trước phái đi Trác quận truyền chỉ tiểu hoàng môn sau khi trở lại, cũng phát một món của cải lớn. Nhưng là Lưu Chiết nhưng chưa bao giờ có cho bọn họ đưa hành lễ. Mấy người bọn họ tâm lý đối với Lưu Chiết vẫn không có phái người đến đưa bọn hắn lễ vật việc này canh cánh trong lòng, tâm lý có oán khí, thậm chí tính toán qua một thời gian ngắn, tìm một chút sự tình để Lưu Chiết ăn chút vị đắng. Bất quá hiện ở mà, nhìn thấy Lưu Chiết đưa tới lễ vật, Trương Nhượng cảm thấy lấy sau vẫn là cùng Lưu Chiết tốt quan hệ, ô viên này sán lạn cây dụng tiền khá hơn một chút. Lưu Thái Thu thực sự là quá khách khí. Trương Nhượng cười híp mắt tiếp nhận lễ vật danh sách, không một chút nào mang từ chối, thu lễ cũng thu hoạch thói quen. Ta kỳ thực vẫn mộ danh Trương Thường Thị, chỉ là trước vẫn không có cơ hội đến bái phỏng, hiện ở cuối cùng cũng coi như nhưng tâm nguyện. Lưu Chiết nói nhảm. Trương Nhượng nghe tâm lý càng cao hứng hơn, nhìn, người ta đây không phải không đến, mà chính là không có thời gian, nghĩ đến hay là chúng ta trách oan hắn, ngày sau lại trước mặt Hoàng thượng không ngại nhiều tán hắn vài câu. Ngược lại Hoàng thượng cũng rất lợi hại thưởng thức hắn, ân, cứ làm như vậy đi, nhất cử lương tiện, vừa lấy lòng Hoàng thượng có thể trợ giúp hồi báo dưới hắn. Ngày mai Lưu Thái Thu yên tâm, ngươi tiến cung diện thánh là sự tình, Mộ gia một tay giúp ngươi làm thỏa đáng. Sau cùng ở đưa Lưu Chiết khi ra cửa đợi, Trương Nhượng vỗ thân bảo đảm, ngày mai Lưu Chiết diện thánh sự tình không có cái gì bẻ gãy, để hắn yên tâm. Được Trương Nhượng trả lời, Lưu Chiết tự nhiên ngỏ ý cảm ơn. Trên đường trở về, Quách Gia tiểu quỷ đầu này rất là khinh bị nói, thái giám này cũng quá ái tài, mới đưa một điểm tài vật cho hắn nhưng mà liền cười đến liền con mắt cũng không nhìn thấy. Triều đình có bọn họ những người này, chẳng trách sẽ như thế suy bại. Lưu Chiết khẽ cười nói, những việc này, chúng ta quản không, cũng không muốn quản, chỉ cần bọn họ đừng cho ta bím tóc là được. Nói tới chỗ này, Lưu Chiết đón đến, mới tiếp tục nói, đương nhiên, nếu như bọn họ dám cho ta khiến bím tóc, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lưu Chiết lo liệu là, ta không chủ động gây phiền toái, thế nhưng ta cũng không sợ sẽ phiền phức. Chương 125, Hoàng đế là ta hoàng huynh. Lưu Thái Thú, hướng về bên này đi. Cung tiểu hoàng môn cung kính mà mang theo Lưu Chiết xuyên qua đạo đạo đại môn, dọc theo đường đi đến cũng có vệ, thủ vệ nghiêm ngặt, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, này ngược lại là để Lưu Chiết có chút bất ngờ. Lưu Chiết dọc theo đường đi hiếu kỳ bảo, bốn tấm nhìn, lần thứ nhất tiến vào hoàng cung, hết thảy đều cảm thấy hiếu kỳ. Bất quá xem một lúc về sau, Lưu Chiết liền cảm giác sâu sắc thất vọng, một đường nhìn thấy đều là vệ, không người ồn ào, trừ ngươi tuần tra tiếng bước chân ở ngoài, hết thảy đều có vẻ là an tĩnh như vậy, nhưng những này ở Lưu Chiết trong mắt nhưng là âm u đầy tử khí. Ở lâu ở nơi này, không thể bệnh cũng phải buồn bực nhiễm bệnh đến. Tiểu hoàng môn rất nhanh sẽ mang theo Lưu Chiết đi tới một nơi, dựa theo tiểu hoàng môn từng nói, nơi này chính là thiên điện, hoàng đế ở đây tiếp kiến hắn. Tiểu hoàng môn để Lưu Chiết chờ ở cửa, hắn đi vào bẩm báo, chỉ chốc lát sau, hắn đi ra ra hiệu Lưu Chiết đi vào. Điện bên trong, mặc dù nói là thiên điện, nhưng Lưu Chiết vẫn cảm thấy thật lớn, bên trong tốt trống trải, quả thực có thể làm hơn một nửa cái sân bóng. Thần, Lưu Chiết tham kiến hoàng thượng. Lưu Chiết sau liền đối với trên cung điện người hành lễ. Phía trên ngồi một cái hoàng cẩm bào nam nhân, nghĩ đến cũng là hoàng đế, Lưu Chiết không có nhìn kỹ, ngược lại hắn chưa từng thấy hoàng đế, nhìn kỹ cũng nhìn không ra tới. Ngươi chính là Lưu Chiết Lưu Tử Lăng. Lưu Chiết hành lễ một hồi, hoàng đế mới chậm rãi mở miệng. Hoàng đế thanh âm mang theo âm trầm, mở miệng có loại khàn giọng phát âm. Lưu Chiết không nhanh không chậm trả lời chính là vi thần. Chỉ là Lưu Chiết tâm lý nhưng là mắng mở, đại gia ngươi a. Lão tử không phải đã tự giới thiệu mình sao? Còn hỏi cái giám a? Lưu Chiết trước khi tới liền hiểu biết quá người hoàng đế này, họ Lưu tên Hồng, hắn không phải lên một đời hoàng đế thân sinh tử, thượng nhất nhậm hoàng đế treo, không có nhi tử, các đại thần ở giữa cái này lúc đó tước vị vẫn chỉ là đỉnh hầu hắn đến làm hoàng đế. Không có tiếp thụ qua hoàng gia dục Lưu Hoành tự nhiên cũng không đủ năng lực đến làm hoàng đế, hơn nữa cũng không có trách nhiệm kia tâm. Hắn làm hoàng đế về sau, sùng tín thái giám, mỗi ngày sống phong túng. Đặc biệt là hắn làm hoàng đế về sau, thiên hạ tai họa không ngừng, cứ thế xuất hiện khủng hoảng tài chính, kho trống rỗng. Đối mặt như vậy cục diện, Lưu Hoành mẹ đẻ Đổng Thái Hậu ra một cái ý đồ xấu, bán quan viên. Mua quan viên đa số là phẩm đức không được, bọn họ làm quan vốn là vì là phát tài, mua quan viên về sau, đương nhiên phải liều mạng cướp đoạt bách tính, nghiền ép mồ hôi nước mắt nhân dân bỏ thêm vào tiền mình. Cái này ý đồ xấu làm hại thiên hạ dân đoán ngút trời, vốn là tai họa không ngừng. Ngươi người hoàng đế này nhưng mà còn làm ra người hại tới. Kết quả là thiên hạ bách tính đối với triều đình tự tin một ngày so với một ngày kém. Cái này cũng là tại sao Trương Giác Thái Bình đạo được nhiều như vậy bách tính ủng. Tất cả nguyên nhân chủ yếu cùng trách nhiệm vẫn là ở hoàng đế bên trên. Lúc này, Lưu Chiết khẽ ngẩng đầu, nhưng là nhìn thấy người hoàng đế này nhưng sửng sốt. Tái nhợt mặt, lờ mờ tối tăm ánh mắt, một bộ quá độ dáng vẻ, điều này làm cho Lưu Chiết tâm lý thất vọng. Cái này nơi nào có hoàng đế uy nghiêm a? Cùng trong lòng hắn tưởng tượng hoàng đế cách biệt rất xa. Tiến lên hai bước tới. Hoàng đế Lưu Hoành mệnh lệnh nói. Đến gần hai bước, xem càng rõ ràng hơn, liền hoàng đế hai cái vành mắt đen đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Lưu Chiết ở đo hoàng đế, Lưu Hoành đồng dạng đang quan sát hắn. Nghe nói ngươi là Hán thất tông thân. Tổ tiên là vị nào? Lưu Hoành đo Lưu Chiết một lúc về sau, đông nhiên lên tiếng hỏi. Hồi hoàng thượng, tổ tiên Lưu Cắt vừa mới bắt đầu vượt qua thời điểm. Lưu Chiết vẫn đang lo lắng không có hộ khẩu vấn đề, vì lẽ đó trong vấn đề này, Lưu Chiết chuẩn bị đến mức rất tỉ mỉ, cùng Hí Triệu Tịch đồng thời đem hắn muốn giả mạo phần tổ tông 18 đời chuẩn bị xong. Hiện ở Lưu Hoành hỏi, Lưu Chiết chỉ cần làm từng bước, đọc thuộc lòng đi ra là được. Đi đem ra phả đem ra. Lưu Hoành dặn dò một bên thái giám. Thái giám đem ra ra phả giao cho Lưu Hoành, Lưu Hoành xem một lúc về sau, đống nhiên nói, như vậy tính ra, ngươi vẫn là chấm hoàng đệ. Ta đi. Sự tình phải lớn hơn phát. Lưu Chiết tâm lý kinh hãi, hắn tùy tiện tìm một cái họ Lưu chi nhánh, vì là chỉ là che giấu chính mình phần, chưa từng có nghĩ đến sẽ cùng hoàng đế bấu víu quan hệ. Hắn tìm đều là bằng chi, không nghĩ tới hôm nay nhưng mà sẽ bị hoàng đế nói thành là đệ đệ hắn. Chấm hiện ở liền đem tên ngươi viết vào gia phả, ngày sau ngươi chính là chấm hoàng đệ. Lưu Hoành dặn dò thái giám đem Lưu Chiết tên viết vào gia phả. Lưu Hoành nhìn Lưu Chiết, phát hiện hắn cũng không nói lời nào, liền quay về Lưu Chiết nói. Thế nào, còn chưa bái kiến chấm người hoàng huynh này? Thần, hoàng đệ bái kiến hoàng huynh. Lưu Chiết vội vã hoàn hồn, quay về hoàng đế cung kính nói. Chuyện đến nước này, Lưu Chiết chỉ có thể nhận cái này tiện nghi hoàng đế vì là lao ca. Bất quá có cái hoàng đế lao ca đối với Lưu Chiết tới nói bách lợi không một hại, chí ít ngày sau sẽ không có người tra hộ khẩu, hoàng đế chính mồm thừa nhận, ngươi còn dám hoài nghi ca hộ khẩu. Hay, hay, đứng lên đi. Lưu Hoành thay đổi vừa nãy âm u dáng vẻ, bắt đầu cười ha hả, bất quá Lưu Chiết làm sao nghe cũng cảm giác được hắn trung khí không đủ. Người đến, đại tiệc, ngày hôm nay chấm muốn cùng chấm hoàng đệ cố gắng uống một chén. Lưu Hoành cao hứng dặn dò thái giám đi chuẩn bị. Lần thứ nhất tiến cung liền có thể và hoàng đế cùng nhau ăn cơm, nói ra cũng không người nào dám tin tưởng chứ. Bất quá Lưu Chiết luôn cảm giác đến hoàng đế tựa hồ đối với hắn quá mức coi trọng. Chẳng lẽ Hồng Môn Yến? Lưu Chiết tâm lý ác ý suy đoán. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126, hoàng đệ, ngươi cảm thấy người nào có thể kế thừa chấm hoàng vị? Lưu Chiết bữa trưa ăn qua vô số, nhưng hoàng đế bữa trưa hắn còn là lần đầu tiên ăn. Hoàng đế bữa trưa cho Lưu Chiết ấn tượng chỉ có hai chữ, cái kia chính là xa xỉ. Ở thiên hạ đại loạn, thiên tai không ngừng phi thường thời kỳ, hoàng đế nhưng mà còn duy trì như vậy siêu hào hoa ẩm thực, Lưu Chiết phỏng đoán cẩn thận, cái này một bữa tương đương hạ xuống phí dụng đầy đủ phổ thông bình dân một nhà 4 chiếc một năm sinh hoạt phí. Nhưng mà ở đây, chẳng qua là hoàng đế một bữa cơm mà thôi. Hơn nữa Lưu Chiết nhìn thấy Lưu Hoành rất nhiều lúc đều là lướt qua liền ngừng lại, đừng nói ăn hết tất cả, 1/10 đều không có ăn xong. Nhìn cái này một tòa, Lưu Chiết bỗng nhiên không đói bụng. Thế nào, ăn no? Nhìn thấy Lưu Chiết thả xuống bát đũa, Lưu Hoành kinh ngạc, hỏi. No. Lưu Chiết gật gù, nói. Được, đã ngươi ăn no, chấm tạm thời không ăn, trước tiên cùng ngươi nói chuyện phiếm, đợi lát nữa ăn nữa. Lưu Hoành phất tay một cái, để một bên thái giám bỏ chạy mặt bàn rượu và thức ăn. Chờ hội lại tới một bàn như vậy rượu và thức ăn. Lưu Chiết tâm lý thầm giật mình. Lưu Hoành tháng ngày trải qua thật là xa xỉ cùng lãng phí a. Hoàng đệ, ngươi cảm thấy hiện nay thiên hạ làm sao? Lưu Chiết bị Lưu Hoành mang tới một cái về sau, Lưu Hoành đột nhiên hỏi một câu như vậy. Cái này cùng thiên điện so với nhỏ rất nhiều, bên trong chồng chất rất nhiều sách. Có thẻ che chế tác, cũng có giấy sách. Đến, Lưu Chiết tâm lý thầm nói, hắn liền biết rõ hoàng đệ sẽ không hắn tiến cung đến chỉ cần gặp mặt, nhận cái thân thích ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Hồi hoàng thượng, hiện nay thiên hạ thái bình. Bách tính an vui nghiệp Lưu Chiết thuận miệng liền hồ xả. Thật. Lưu Hoành không để lại dấu vết hỏi. Đương nhiên là thật. Lưu Chiết gật đầu. Liền ở Lưu Chiết tiếng nói cương, Lưu Hoành đột nhiên lớn tiếng quát nói, Lưu Tử Lăng, ngươi thật lớn mật, nhưng mà dám lừa gạt chớm. Hoàng thượng thứ tội. Lưu Chiết vội vã cúi đầu chắp tay nhận sai. Đừng tưởng rằng chấm là mù, chấm biết bên ngoài sự tình. Lưu Hoành nhìn Lưu Chiết nhàn nhạt nói. Mẹ nó, biết do ngươi còn hỏi. Lưu Chiết không tâm lý nhổ nước bọn. Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, hoàng thượng anh minh. Quả thật là quân như hổ à, Lưu Chiết cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể cẩn thận ứng phó hoàng đế. Ai? Lưu Hoành liên tục nhìn chằm chằm vào Lưu Chiết, một lát qua đi, Lưu Chiết nghe được Lưu Hoành một tiếng thăm thẳm thở dài nói, tại sao đều là không người nào dám cùng chấm nói thật ra đây? Khó nói làm hoàng đế, thật chỉ có thể làm một cái cô gia người sao? Chấm cho rằng làm hoàng đế là một cái trong thiên hạ tốt đẹp nhất sự tình, nhưng không ngờ là trong thiên hạ khó chịu nhất sự tình. Thủ hạ đại thần chỉ có thể tranh quyền đoạt lợi, vừa người từng cái chỉ có thể lấy lòng chớm, sợ sẽ chớm. Lưu Chiết trong lòng hơi động, đột nhiên cảm thấy người hoàng đế này thật đáng thương, sâu hoàng cung, căn bản cũng không có cơ hội tới bên ngoài đi một chút, không giống thế kỷ 21, người nhà các loại địa phương đến đi. Lưu Chiết không nói gì, vẫn đứng ở hoàng đế bên là một người lắng nghe người nên đóng vai góc. Lúc này Lưu Hoành nhìn hắn tiếp tục nói, kỳ thực ngươi không cần giấu chấm, chấm biết bên ngoài là thế nào, tai họa không ngừng. Bách tính còn nói gì tới an vui nghiệp? Bằng không tại sao hoàng cân chi loạn? Lưu Hoành trong thanh âm để lộ ra một luồng người bài. Khăn vàng phản loạn chi, thanh thế hạo đại, trực tiếp lạc dương, đoạn thời gian đó Lưu Hoành ăn ngủ không yên, lo lắng sợ hãi. Biết rõ ngươi còn trải qua xa xỉ như vậy. Lưu Chiết tâm lý âm thầm kinh bỉ. Các ngươi cũng cho rằng chấm trong thâm cung, cho rằng chấm chỉ có thể sống phóng túng, không để ý tới triều chính, nên cái gì cũng không biết, bên ngoài nhất định rất nhiều người đang mắng chấm là hôn quân chứ. Lưu Hoành tựa hồ mở lời hạp, một câu tiếp một câu ở nơi nào tự nói, tựa hồ là nói cho Lưu Chiết nghe, nhưng Lưu Chiết lại cảm thấy là hắn đang nói cho chính hắn nghe. Đại hán này cơ nghiệp ở chấm trong tay thành như vậy, chấm ngày sau cũng không có dưới mặt đi gặp tổ tông. Hoàng thượng, chỉ cần chịu làm, cái gì đều có thể làm được, cho dù là mất bỏ mới lo làm chuồng. Chỉ cần hoàng thượng siêng năng chính sự, túc trị quan lại, nhất định có thể chấn hưng ta đại hán cơ nghiệp. Lưu Chiết cảm giác mình muốn nói chút gì. Liền nói như vậy đến an Lưu Hoành. Cho tới có thể thành công hay không, Lưu Chiết nhưng cũng quản chẳng phải nhiều. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Lưu Hoành thấp giọng niệm hai lần cái từ ngữ này, sau cùng dùng mình có thể nghe được thanh âm tự nói, đáng tiếc, quá trễ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Chiết, Lưu Chiết đứng ở đằng kia, tư thế vai hùng bừng bừng. Ngày hôm nay Lưu Chiết tiến cung, phục cái gì đều là tốt nhất, thợ may đến thích hợp, mặc vào có một luồng có khác anh khí. Lưu Hoành nhìn hắn, trong đầu né qua bốn chữ, còn trẻ anh hùng. Đang lúc này, Lưu Hoành nhìn chằm chằm Lưu Chiết con mắt, sau đó lên tiếng hỏi, Lưu Chiết, ta có thể tin tưởng người sao? Nhìn Lưu Hoành mang trên mặt một chút chờ đợi, Lưu Chiết cảm thấy cái tuổi này so với hắn lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi hoàng đế rất lợi hại đáng thương, liền nghĩ một lát, chăm chú gật gù. Chấm, muốn nhờ ngươi một chuyện. Lưu Hoành nhẹ giọng nói. Lưu Chiết đồng hồ chăm chú, nói, hoàng thượng cứ nói đừng ngại, thần đệ có thể làm nhất định sẽ tận lực. Lưu Hoành gật gù, phía đối diện thái giám gật gù. Tên kia thái giám lui ra, rất nhanh sẽ mang theo hai tiểu hài tử tới. Một cái chỉ có 7, 8 tuổi, một cái làm theo càng nhỏ hơn, có vẻ như chỉ có 3, 4 tuổi, từ một tên cung ôm. Bọn họ là chấm hoàng tử. Lưu Hoành đối với Lưu Chiết nói, kêu to Lưu Biện, gọi nhỏ Lưu Hiệp. Hai tên hoàng tử rất tò mò nhìn Lưu Chiết, Lưu Hiệp tuy nhiên chỉ có 3, 4 tuổi, nhưng hắn không khóc không náo, cắn ngón tay nhìn chằm chằm Lưu Chiết. Hoàng đệ, ngươi cảm thấy người nào có thể kế thừa chấm hoàng vị? Lưu Hoành xem Lưu Chiết liếc một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi đạo. Nhưng là cũng là Lưu Hoành một câu nói này lại làm cho Lưu Chiết suýt chút nữa nhảy lên, âm thầm cảnh giác nhìn bốn phía, có phải là mai phục 300 đào tay dịu. Chương 127, Lưu Chiết phong hầu, lĩnh vũ châu mục. Đến từ thế kỷ 21 tân thời đại thanh niên Lưu Chiết, tự nhiên biết rõ cuốn vào hoàng vị trong lúc đó đấu tranh là đáng sợ dường nào, vì lẽ đó hắn cũng không tính trả lời vấn đề này, ở nơi đó giả câm vờ điếc. Lưu Hoành nhìn thấy Lưu Chiết không nói lời nào, chỉ là cúi đầu, không mỉm cười, tựa như cười mà không phải cười nói, hoàng đệ, ngươi không phải mới vừa nói đồng ý lấy hết tất cả nỗ lực làm được sao? Làm sao hiện tại không nói chuyện? Ta nhổ vào, lao tử vừa nãy là bị ngươi lừa bịp, mới lên ngươi làm, Lưu Chiết tâm lý thầm mắng, quả nhiên có thể lên làm hoàng đế cũng không có một cái nào là đơn giản. Tính toán, đã ngươi không muốn nói, chấp cũng không khỏi ngươi. Lưu Hoành nói để Lưu Chiết thở một hơi. Các ngươi đi qua bái kiến hoàng thúc. Lưu Hoành đối với hai đứa con trai mình từ ái nói. Nghe Lưu Hoành nói, Lưu Biện có chút sợ hãi, bất quá Lưu Hiệp làm theo lớn mật nhiều, cung thả hắn sau khi xuống tới, hắn đi tới Lưu Chiết trước mặt, dùng chính mình trẻ con thanh âm nói, bái kiến hoàng thúc. Hắn vừa nói còn vừa hướng Lưu Chiết hành lễ, học được ra dáng. Lưu Biện nhìn thấy đệ đệ mình làm như vậy về sau, hắn cũng theo học, bất quá thanh âm có chút, rõ ràng là sợ sệt, bái kiến, hoàng thúc. Tựa hồ mang theo lớn lao kinh hãi. Nhìn thấy Lưu Biện dáng dấp như vậy, Lưu Chiết không đưa tay sờ sờ đầu hắn, mỉm cười nói, ngươi không cần sợ hãi, hoàng thúc cũng không phải cái gì ăn thịt người quái. Bị Lưu Chiết như thế một màn, Lưu Biện vẫn đúng là chấn định lại, tâm lý đối với Lưu Chiết hơi có chút thân cận tâm ý. Hoàng thúc, ta cũng phải. Lưu Hiệp nhìn thấy Lưu Chiết mò ca ca của mình đầu, ở bên cạnh giọng nói địa la hét. Lưu Hoành chứa không nhìn thấy Lưu Chiết như vậy thất lễ hành vi, hắn đối với Lưu Chiết nhẹ giọng nói. Bọn họ mẹ đẻ không giống, ngày sau bất luận bọn họ người nào đăng cơ, chấm hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo vệ một cái khác. Lưu Chiết nghe được hoàng đế câu nói này, nhất thời rõ ràng. Nguyên lai cái này mới là Lưu Hoành tránh thức mục đích. Đối với cái này, Lưu Chiết gật gù, trả lời nói, thần, đồng ý. Làm Lưu Chiết từ trong hoàng cung sau khi ra ngoài, hắn tâm tư có chút loạn, bất quá có thể khẳng định là, người hoàng đế này Lưu Hoành tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Lưu Chiết sau khi ra ngoài, chờ ở bên ngoài hắn quách ra mấy người liền bốn phía, dò hỏi nhìn thấy hoàng thượng không có. Lưu Chiết vỗ đầu một cái, đối với những khác người nói, chúng ta trở về rồi hay nói. Lưu Chiết trở lại chi nhánh ngân hàng, ở phía sau trong đại sảnh, hắn nhìn mấy cái tha thiết mong chờ, rất là hiếu kỳ mấy người nói, ta được phong hầu. Cái gì? Quách ra mấy người nhất thời một mặt choáng váng, có chút phản ứng lại. Kỳ thực Lưu Chiết nghe được mình bị phong làm yến hầu, an ấp 40.000 hộ, lĩnh ưu châu mục. Lưu Chiết lúc đó cũng là hơi kinh ngạc, có chút giật mình. Theo Quách gia bọn họ giờ khắc này choáng váng thần sai không nhiều. Lưu Chiết hiện ở là quận trưởng, nhưng là hiện ở lập tức không biết rõ nhảy cấp ấy, trực tiếp lên làm U Châu Mục, tương đương với từ một cái chợ trời trưởng lập tức làm tỉnh trưởng. Hơn nữa U Châu Mục nhưng là quân, chính đại quyền toàn bát, nói cách khác, toàn bộ U Châu, sau đó đều là Lưu Chiết mảnh đất nhỏ, quân, chính quyền tất cả đều là Lưu Chiết, ngày sau chỉ cần không phải tạo phản. Lưu Chiết ở U Châu tùy tiện giàn vật cũng không người nào dám cơ tay múa chân. Người, chúc mừng a! Quách ra mọi người sau khi lấy lại tinh thần, nhất thời thần chấn hưng, tin tức này thật sự là quá phân chấn nhân tâm. Lưu Chiết lại có chút nhìn không thấu, không hiểu cái này nhìn như tiểu quá độ Lưu Hoành đến cùng muốn làm gì, hắn ngày hôm nay biểu hiện cùng Lưu Chiết trước nghe nói hoàn toàn khác nhau, chính là sự tình ra khác thường tất có yêu, Lưu Hoành làm như vậy nhất định có hắn sắp xếp, nhưng Lưu Chiết trong lúc nhất thời đoán không ra. Một cái Yến Hầu, một cái U Châu Mục, hai người này chức vị di vãng ở Lưu Hoành trong tay có thể bán ra tốt mười mấy vạn, nhưng ngày hôm nay nhưng mà trực tiếp đưa cho Lưu Chiết. Quả nhiên có thể làm hoàng đế đều không đúng cái gì người hầu, Lưu Chiết nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể căm giận ở trong lòng chửi một câu. Có câu nói trên trời không có miễn phí rơi xuống đĩa bánh, hiện ở Lưu Hoành đối với hắn tốt như vậy, đoán chừng là muốn mưu đồ cái gì. Ngày sau giúp hắn chăm sóc một chút hai cái hoàng tử. Lưu Chiết cảm thấy cái này rất có thể. Dù sao lịch đại hoàng vị tranh chấp, thế tất là máu thành bờ sông. Hơn nữa hai người này hoàng tử vẫn là không giống phi tử sinh ra đến, loại này huống tuyệt đối sẽ càng thêm kịch liệt. Ngay sau đó, Lưu Chiết liền đem ý nghĩ của mình nói ra tới. Quách Gia nghe xong Lưu Chiết nói về sau, hơi hơi nở nụ cười, trên mặt để lộ ra cùng hắn tuổi không hợp tự tin, nói, người, cái này ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, đừng xem hoàng thượng phong ngươi làm hầu, lĩnh U Châu Mục. Kỳ thực những này chức vị đối với hoàng thượng tới nói căn bản không đáng nhắc tới. Hoàng thượng có thể cảm thấy ngươi công lao không phong những này không còn gì để nói, nếu không sẽ lạnh xuống mặt tướng sĩ tâm. Còn có người, ngươi không muốn quên, ngươi nhưng là họ Lưu người, cao tổ hậu nhân, hơn nữa hiện ở ngươi lại là hoàng thượng đệ, một cái Yến Hầu một cái U Châu Mục đối với ngươi mà nói, một chút cũng không có khoa trương. Còn có, coi như ngày sau hoàng thượng có chuyện gì muốn người đi làm, người cũng không cần phải lo lắng. Không nên quên nhóm Tiểu Hưng Trang càng ngày càng đại thực lực, có chuyện gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được, người hoàn toàn không cần lo lắng. Quách Gia một cái phân tích cho Lưu Chiết nghe, các loại nguyên nhân cũng nói ra đến. Khoan hãy nói, Quách Gia đầu này cũng thật là xứng đáng cái kia cao đến 98 trí lực. Không thẹn cho quỷ tài Quách Gia tên. Chương 128, Lưu bị hành động lệnh thập thường thị phẫn nộ. Nghe Quách Gia nói, Lưu Chiết cũng là thần nhất chấn hưng. Đúng vậy. Quản hắn ngày sau có cái gì hố to, bẫy dập, chỉ cần kinh doanh tốt chính mình mảnh đất nhỏ, không ngừng mở rộng thực lực, bất luận ai tới chọc giận hắn đều có thể đem đánh đầu lên. Chuẩn bị một chút, chúng ta hai ngày nữa trở lại. Vừa nghĩ tới này, Lưu Chiết cũng không muốn chờ ở Lạc Dương, mau về nhà làm ruộng phát triển thực lực mới được. Người, nghe được, Lưu Tử Lăng diện thánh đi ra. Giản Ung vội vã mà từ ngoài cửa kiệu nước đi vào. Giản Ung đặt mông sau khi ngồi xuống. Cầm lấy một bên chén trà rót hai cái liền đem hắn nghe tới tin tức quay về phòng Lưu bị nói ra đến, Lưu Chiết hắn bị phong là Yến Hầu lĩnh U Châu Mục. Cái gì? Phong hầu? Lưu bị nghe kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó hắn song quyền nắm chặt, trong tay móng tay đâm thật sâu vào trong thịt. Lưu bị là theo Hoàng Phủ Tung đồng thời đến Lạc Dương, bởi vì Lưu bị vốn là một cái bạch, vì lẽ đó hắn không có cách nào ở quan phủ dịch trạm, vì lẽ đó hắn cái này tiêu diệt khăn vàng có công chi nhân, chân địa phương cũng chỉ là một gian khách sạn. Đối với ở khách sạn, Lưu Bị kỳ thật vẫn là có thể tiếp thu, dù sao đây chỉ là tạm thời, đến thời điểm thu được phong thưởng về sau, hắn liền rời khỏi nơi này. Nhưng mà để Lưu Bị không nghĩ tới là, hắn thật giống bị người quên lãng, hắn ở khách sạn ở lại cũng là hơn một tháng, ở nơi này đều sắp mốc meo, cũng không có được triều đình triệu hoán, không có thu được bất kỳ ban thưởng. Có thể hiện ở Lưu Chiết so với hắn muộn mọi người có thể thu được phong thưởng, thậm chí Lưu Chiết vẫn bị hoàng đế cố ý hạ chỉ gọi tới. Vừa nghĩ tới Lưu Chiết chịu đến chờ cùng hắn chịu đựng dường như một trời một vực, tất cả những thứ này tránh ra Lưu bị tâm lý mạo xưng không cam lòng phẫn nộ cùng ghen ghét. Người, người không sao chứ? Thẩm Phối nhìn thấy Lưu bị mặt biến ảo không ngừng, quan tâm hỏi. Lưu bị nhìn quan tâm chính mình hai tên cấp dưới, hít sâu một cái nói, ta không sao, ta hiện xuất hiện ở đi đi một chút, giải sầu, các ngươi không cần theo tới. Lưu bị phiền muộn ở trên đường tùy tiện đi, chu vi rộn rộn ràng ràng. Nhưng ở Lưu bị nghe nhưng càng ngày càng cảm thấy phiền lòng. Uy, ngươi muốn chết ta không nhìn đường. Quát to một tiếng tỉnh lại Lưu bị lúc này mới phát hiện chính mình bởi vì thất thần, đi ở đường trung gian, suýt chút nữa liền bị ngựa xe đụng vào. Người chăn ngựa hùng hùng hổ hổ, quay về Lưu bị cũng là một trận mắng to nói, ngươi không thấy đây là thầy lang xe sao? Còn dám đập vào. Lúc này, trong xe ngựa truyền tới một thanh âm, chuyện gì ồn ào? Thầy lang. Lưu bị ánh mắt sáng lên. Không để ý tới Sa Phu, vội vã đi lên hai bước, đi tới trước xe ngựa hành lễ nói, Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, Lưu bị Lưu Huyền Đức gặp qua thầy lang đại nhân. Ngươi là Hán Thất Tông Thân. Bên trong thầy lang ló đầu đi ra, hắn tên là Trương Quân, giờ khác này mang trên mặt kinh ngạc. Đúng vậy. Lưu bị sau đó tự thuật chính mình bị, Lưu bị biết rõ đây là một cơ hội, không nữa nắm lấy, liền không có. Trương Quân nghe xong, nộ khí trung thiên, nói, thực sự là lẽ nào có lý đó, hiện ở thập thường thị thực sự là càng ngày càng làm cản, có công chi nhân nhưng mà còn gặp phải như vậy chờ. Huyền Đức ngươi yên tâm, mỗ hiện ở liền tiến cung, hướng về hoàng thượng bẩm báo ngươi công tích. Đa tạ mở đầu thầy lang. Lưu Bị tâm lý kích động, hướng về Trương Quân được một cái đại lễ. Lúc này Trương Quân xe ngựa thẳng đến hoàng cung, Trương Quân nhìn thấy hoàng đế Lưu Hoành về sau, trực tiếp đem Lưu Bị sự tình nói ra tới. Hoàng thượng, thập thường thị rối trên gạt dưới, lẽ ra nên đáng chém. Trương Quân đối với Lưu Hoành đỏ mặt đạo. Lưu Hoành sau khi nghe xong mặt tâm trầm, liếc mắt nhìn bên cạnh Trương Nhượng mấy cái, Trương Nhượng mấy cái rầm một tiếng quỳ xuống, kinh hoàng nói, hoàng thượng tha mạng, chúng thần tuyệt không dám lừa gạt hoàng thượng, Trương Quân nói người kia chúng thần thật không biết rõ. Lưu Hoành ngẫm lại, quay về Trương Quân nói, thầy lang lui xuống trước đi, việc này chấm tự do đúng mực. Trương Quân lui ra về sau, Lưu Hoành đứng lên, mặt nhưng mà có chút hưng phấn, tự nói nói, lại một vị Hán thất tông thân sao. Hay, hay. Lưu Hoành liếc mắt nhìn còn quỳ trên mặt đất Trương Nhượng mọi người, chẳng muốn truy cứu Trương Nhượng bọn họ, trực tiếp quay về bọn họ lời nói, ngày mai để hắn tiến cung, chấm phải cố gắng ban thưởng hắn. Buổi tối, Trương Nhượng dẫn đầu thập thường thị tụ hội Trương Nhượng trong phủ, bọn họ cảm thấy sẽ chắc chắn mở hội nghị, điện thoại cho, không thể để cho ngày hôm nay sự tình lần thứ hai phát sinh. Cái kia gọi Lưu Bị người có phải hay không các ngươi ở trong người nào thu hắn lễ, mà không có cho người ta làm việc. Trương Nhượng nhìn mọi người hỏi thăm. Hắn cho rằng làm thái giám cũng có thái giám chuẩn tắc, thu người ta tiền phải giúp người ta làm tốt sự tình, bằng không sau đó ai còn hội tặng lễ đến. Không, chúng ta đều là thành thực thủ tín người, làm sao lại làm chuyện loại này đây? Không sai, nhất định là cái kia Lưu Bị không có tới tặng lễ. Ta để môn hạ người điều tra, không có Lưu Bị danh thiếp, nhất định chưa có tới tặng lễ. Còn lại mấy cái thái giám dồn dập lắc đầu, nói chưa từng thấy Lưu Bị đến tặng lễ. Vậy hắn bị lệnh đáng đời, nhưng mà còn dám tìm người cáo trạng. Nếu không thì giết chết hắn. Có thái giám mắt lộ ra hung quang. Đại gia phát hiện Lưu Bị thật không có đến tặng lễ, hơn nữa còn dám đi cáo trạng, vì lẽ đó có mấy cái thái giám cảm thấy rất tức giận, yêu cầu giết chết Lưu Bị. Trương Nhượng lắc đầu một cái nói, không thể, hoàng thượng đã muốn chúng ta ngày mai dẫn hắn tiến cung diện thánh, hiện đang lộng chết hắn liền khó có thể hướng về hoàng thượng giao cho. Chúng ta hiện ở phái người đi tìm hắn, coi như hắn hiện tại không đưa, ngày sau cũng phải bồi thường chúng ta. Không sai, cứ như vậy. Như vậy tốt nhất. Còn lại thái giám dồn dập tán thành, cảm thấy đây là ý kiến hay. Người đến, lập tức đi tìm Lưu Bị. Trương Nhượng trực tiếp khiến người ta đi tìm Lưu Bị yêu cầu lễ vật. Không biết rõ Lưu Bị người này có thể đưa bao nhiêu đây. Nhìn thấy hạ nhân ra ngoài, đám hoạn quan tâm sung sướng, đang suy đoán lần này có thể thu đến bao nhiêu tiền tài. Nhưng mà nửa canh giờ qua đi, Trương Nhượng phái đi ra hạ nhân nhưng mặt bầm tím địa trở về. Trương Nhượng thấy thế, nhất thời mặt tái nhợt, nộ hứng nói, xảy ra chuyện gì? Ai làm? Hạ nhân đau nước mắt cũng đi ra, hắn nước mắt bà xa, tội nghiệp nói, lao ra, tiểu bị Lưu Bị người. Tiểu nhân khi tìm thấy Lưu Bị nói rõ ý đồ đến về sau, Lưu Bị hắn nói. Trương Nhượng khang lửa giận, nổi giận hét lớn nói, hắn nói cái gì? Nói ra đến, để mô ra nghe một chút, hắn một giới nói vô ích cái gì? Trương Nhượng chưa bao giờ từng thấy như vậy không nể mặt hắn người, lần này, hắn thật giận. Chương 129, không phải mỗi cái Lưu thị cũng giống như Lưu chết như vậy còn trẻ anh tài. Thập thường thị Trương Nhượng phủ đệ. Hạ nhân bụng mặt, khóc lóc kể lể nói, cái kia đang chết Lưu Bị hắn nói xấu hổ với cùng lao ra mọi người làm bạn. Kỳ thực cái này hạ nhân đây là hướng về nhẹ nói, nhưng Trương Nhượng biết rõ là có ý gì, hắn thường thường bị người như vậy mắng, xấu hổ với cùng thái giám làm bạn. Đáng ghét. Phái người đi kiếm chết hắn. Còn lại mấy cái thập thường thị sau khi nghe, phổi cũng bị tức nổ, gấp la hét muốn phái người đi kiếm chết Lưu Bị. Trương Nhượng tuy nhiên cũng rất lợi hại phẫn nộ, thế nhưng hắn cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê não, hắn ngăn cản những người khác nói, không thể, đừng quên, hắn ngày mai là muốn diện thánh. Bất quá, ngày mai chúng ta muốn cho hắn đẹp đẽ. Trương Nhượng nghiến răng nghiến lợi, tâm lý đối với Lưu Bị hận thấu xương. Không sai, ngày mai để hắn đẹp đẽ. Ngày thứ hai tiến cung về sau. Trương Nhượng hầu hạ ở Lưu Hoành một bên, tìm một cơ hội hỏi, hoàng thượng, không biết rõ ngài tại sao phải thấy Lưu Bị đây. Hắn là Hán thất tông thân, lập xuống đại công, chấm tự nhiên muốn gặp một lần. Lưu Hoành khẽ cười nói, Trương Nhượng những người này quan hệ cùng hắn thân mật, đồng dạng rất nhiều chuyện Lưu Hoành không có gạt bọn họ. Trương Nhượng nghi vấn một hồi, nói, thế nhưng hắn công lao cũng không lớn, kém xa Lưu Yến Hầu như vậy thanh niên tài tuấn. Lưu Hoành khẽ cười nói, Tử Lăng công lao tự nhiên là lớn, bất quá mà. Lưu Bị công lao cũng là có. Trương Nhượng nằm, hỏi, này hoàng thượng ngài là tính toán phong Lưu Bị cái gì quan trước đây? Lưu Hoành chìm chốc lát, nói, hẳn là nhất quận chi thủ, hoặc một châu chi mục đi.
Cái gì?
Phong lớn như vậy quan viên. Trương Nhượng tâm lý rất là không, quyết định phải cố gắng trộn lẫn một hồi, cho Lưu Bị xử bán tử. Trương Nhượng lên tiếng nói, Hoàng thượng, việc này vạn vạn không thích hợp.
Có gì không thích hợp?
Trương Nhượng tổ chức một chút lời nói, nói, Lưu Bị công lao xa không đủ trở thành nhất quận chi thủ, thần cảm thấy hắn trở thành một huyện thái thú đã là đủ. Hắn ra bần hàn, ở khăn vàng phản loạn trước là bạch, chỉ là nương tựa theo điểm này công lao liền có thể lên làm nhất quận chi thủ hoặc là một châu chi mục, mặc dù hắn là họ Lưu người, là hán thất tông thân, nhưng khó tránh sẽ cho người nghị luận, ngoạm án lưới. Trương Nhượng tối hôm qua cũng đã điều tra Lưu Bị thế, chỉ là một giới bạch mà thôi. Lưu Hoành không nói gì, mà chính là đang trầm tư. Trương Nhượng nhìn thấy Lưu Hoành không nói lời nào, lại thêm nhiều một câu, còn Hoàng thượng cân nhắc. Hắn cùng Lưu Yến Hầu không giống, Lưu Yến Hầu đại danh truyền khắp thiên hạ, dưới tay hắn Hắc Lân quân càng là thiên hạ tiếng tăm lừng lẫy, phong hắn làm hầu, trở thành một châu chi mục, vì là triều đình hiệu lực, tự nhiên không người dị nghị. Nhưng Lưu Bị chỉ là một giới bạch, e sợ. Lưu Hoành chìm một lúc về sau, hắn nói, trước hết để cho hắn thấy ta đi, sau đó chấm tự có quyết định. Lưu Hoành vẫn ở thiên điện tiếp kiến Lưu Bị, nhưng là khi hắn nhìn thấy Lưu Bị về sau, Lưu Hoành tâm lý mang theo thất vọng. Quả nhiên không phải mỗi người đều có thể xem Lưu Chiết như vậy tư thế vai hùng bộc phát, khí khái anh hùng hừng hực. Lưu Bị có thể là dầm mưa dãi nắng lâu, da thịt mang theo ngăm đen, tuổi chừng 20 tuổi hắn, có chút hiện ra lão, hơn nữa hai tay hơi dài, xem ra cùng thể không hiệp, xa xa vừa nhìn, cho Lưu Hoành ấn tượng còn kém không ít. Đặc biệt là Lưu Hoành đều là không cảm thấy nắm Lưu Chiết còn trẻ anh hùng hình tượng với hắn vừa so sánh, nhất thời Lưu Bị ấn tượng càng kém. Lưu Hoành đối với Lưu Bị hành vi cùng tiếp kiến Lưu Chiết hành động gần như, chỉ là tự nhiên không cùng Lưu Chiết như vậy nói nhiều, chỉ là cạn phiếm vài câu. Bất quá nên có vẫn có. Đầu tiên là nhận cái thân thích, sau đó sẽ để hắn hai đứa con trai đến nhận dưới thân thích, không giống chính là không có cùng Lưu Bị ăn cơm. Hóa ra là Trương Nhượng cố ý để Lưu Bị chờ ở bên ngoài hơn nửa ngày. Buổi trưa cũng quá, vì lẽ đó Lưu Bị hiện ở là đói bụng ù cục gọi, thế nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị gì. Bất quá Lưu Hoành không có giống phong thưởng Lưu Chiết lần kia tại chỗ đối với Lưu Bị tiến hành phong thưởng, mà chính là trước hết để cho Lưu Bị trở lại, nói phong thưởng ít ngày nữa liền đến. Hoàng thượng, nhưng là có gì phiền não? Lưu Bị đi rồi, Trương Nhượng nhìn thấy Lưu Hoành nãy giờ không nói gì, liền nhỏ giọng hỏi.
Ai, xem ra là chấm nghĩ đến quá ngây thơ, không phải sở hữu thiên hạ họ Lưu đều là chấm hoàng đệ. Cũng không phải mỗi người đều giống như Lưu Chiết như vậy còn trẻ anh tài.
Lưu Hoành hơi hơi thở dài một tiếng. Lưu Yến Hầu người kiểu này mới tự nhiên là trăm năm hiếm thấy một. Trương Nhượng ở bên cạnh gió bên hai. Lưu Chiết đưa cho hắn nhưng là siêu cấp hào hoa đại lễ. Giờ khác này Trương Nhượng tự nhiên tận hết sức lực địa ở hoàng đế trước mặt nói hết lời hay. Lưu Hoành nghe được Trương Nhượng nói, gật gù, hỏi, ngươi nói đúng, liền thưởng hắn bách đi, hiện ở có thể có này tòa thành ao chức vị là không? Trương Nhượng tâm lý mừng thầm. Vội vã trả lời nói, cổ thành hiện nay là không. Cổ thành ở Nhữ Nam, bị Hoàng Cân quân công phá ăn cướp, hiện ở đã là một cái tàn tạ thành trì, vẫn chưa có người nào đi làm huyện thừa. Lưu Hoành với hỏi, Trương Nhượng lập tức liền nói ra cái này rách nát địa phương. Lưu Hoành chìm chốc lát, nói, vậy hãy để cho hắn đi cổ thành đi. Chấm gọi hắn hai tiếng hiền đệ, hắn vẫn đúng là cho rằng như vậy là có thể tùy ý tay hoàng gia sự vụ. Nhớ tới vừa nãy hỏi Lưu bị hắn hai vị hoàng tử người nào làm hoàng đế tốt lúc. Lưu Bị nhưng mà thật lên tiếng, không hề giống Lưu Chiết như vậy im lặng không lên tiếng. Hơn nữa hắn nhìn thấy Lưu Bị đối với Lưu Biện, Lưu Hiệp độ một điểm không giống Lưu Chiết đối với bọn họ độ, Lưu Hoành trong lòng cũng là hơi hơi không thích. Vì lẽ đó Lưu Hoành cũng không tính là quá khen thưởng Lưu Bị, hơn nữa vừa nãy Trương Nhượng mấy câu nói, để Lưu Hoành đối với Lưu Bị càng là có chút phiền chán, trực tiếp tùy ý cho Lưu Bị một cái huyện thừa chức vị liền coi như thôi, không muốn suy nghĩ tiếp người này.
Ê!
Trương Nhượng đại hỉ. Vội vã trả lời hạ xuống. Cùng ngày Trương Nhượng liền làm tốt thánh chỉ, cho Lưu Bị một cái cổ thành huyện thừa phát Lưu Bị, còn Lưu Hoành nói tới bách, Trương Nhượng rất hào phóng cho 10, còn lại hắn toàn nắm. Hơn nữa để tránh Lưu Bị lần thứ 2 ngày càng rắc rối, thánh chỉ ban phát ngày đó, Trương Nhượng liền để Lưu Bị ngay hôm đó rời đi Lạc Dương, đi tới trên tòa thành cổ mặc cho. Lưu Bị trong lòng mặc dù không ngờ, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận thánh chỉ, đi vào bên trên. Cùng lúc đó, Quách Gia từ ngoài cửa đi vào. Quay về Lưu Chiết nói, ngươi để chúng ta quan tâm Lưu Bị, hắn đã bị phong là cổ thành huyện thừa, hiện ở đã rời đi Lạc Dương đi tới đi nhậm trước.
Ồ,
chỉ là một cái huyện thừa. Lưu Chiết mặt có chút quái lạ, có chút không rõ. Chương 130, trên đường đi gặp Hôi Y Lìa sát thủ, giải cứu đại nho Thái Ung. Đối với Lưu Bị người này, Lưu Chiết là mang theo từng kia phòng bị.
Mặc dù Lưu Chiết không tất tam lịch sử, đối với ba người vật cũng bất tận tất. Nhưng có một ít nổi danh nhân vật Lưu Chiết vẫn là biết rõ, tỉ như Lưu Bị, Đào Viên Tam kết nghĩa như vậy điển tịch không cần nhìn sách lịch sử đều có thể biết rõ. Đối với Lưu Bị người này, Lưu Chiết cũng sẽ không xem thường hắn, vì lẽ đó hắn ở đến Lưu Bị về sau, liền đối với từ thứ dưới lệnh để hắn chú ý sưu tập, quan tâm Lưu Bị báo. Hiện ở Lạc Dương, báo bộ truyền đến tin tức đều là do Quách gia có lý. Lưu Chiết biết rõ Lưu Bị không phải thường nhân, chỉ bằng Lưu Bị ngày sau có thể làm hoàng đế điểm này, Lưu Chiết thì sẽ không xem thường hắn. Chỉ là nghe tới Lưu Bị thu được quan chức chỉ là một cái huyện thừa về sau, Lưu Chiết hơi có chút bất ngờ. Từ hôm qua gặp mặt, Lưu Hoành tựa hồ đối với họ Lưu người đặc biệt ưu ái, tỉ như hắn, gặp mặt, ăn bữa cơm, liền phong hầu còn lĩnh đũ châu mục. Thế nhưng cái này Lưu Bị gặp mặt về sau, nhưng mà chỉ thu được một cái nho nhỏ huyện thừa. Hắn thật chỉ là làm huyện thừa. Lưu Chiết có chút không tin, lần thứ hai hỏi. Quách gia gật gù nói, cái này đương nhiên không có sai, thánh chỉ cũng dưới. Lưu Chiết sờ lên cằm chìm, Lưu Bị không có quan, chương hai người, ngày sau phát triển sẽ như thế nào đây? Bất quá hắn được một cái thẩm phối, cái kia thẩm phối thuộc cũng khá. Người nhưng là có gì không ổn sao? Quách gia nhìn thấy Lưu Chiết sờ lên cằm không nói lời nào, không tò mò, hỏi. Lưu Chiết lắc đầu một cái, biểu thị không có cái gì, sau đó đối với Quách gia nói, ngày sau phái nhiều một chút người chú ý dưới Lưu Bị huống, còn có ta trước nhắc Tào Tháo cùng Tôn Quyền hai người. Ngươi vì sao như thế để ý như vậy bọn họ đây? Quách gia rất là không rõ. Nói thật, Lưu Chiết nói ba người, trừ Tôn Quyền không tìm được ở ngoài, báo bộ đã sớm đối với Lưu Bị cùng Tào Tháo hai người tiến hành giám thị, chỉ là cũng không có phát hiện hai người có cái gì đặc biệt. Hơn nữa Lưu Chiết hiện ở Phong Hầu, còn làm U Châu Mục, phần so với tể nam tướng Tào Tháo cùng cổ thành huyện thừa Lưu Bị cao không biết bao nhiêu, hai người bọn họ liền xem như Lưu Chiết đối thủ đều không có tư cách. Đối với cái này, Lưu Chiết không có quá nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói, hai người này ta xem tướng mạo bất phàm, nhất định phải chú ý. Ngày thứ hai Lưu Chiết liền mang theo người khác rời đi Lạc Dương, đường về U Châu. Chỉ là ở vượt qua Hoàng Hà, đến Lê Dương phụ cận thời điểm, phía trước dò đường thủ hạ phi mã trở về bẩm báo nói, báo cáo người, phía trước phát hiện đấu. Đấu. Theo Lưu Chiết đến đều là từ Hắc Lân quân mảnh tuyển, không sợ nhất cũng là đấu, nghe được tin tức này, tất cả mọi người nhãn quang cũng sáng. Dường như trên trời đầy sao giống như long lánh. Đi vào nhìn. Lưu Chiết dặn dò một tiếng, đội ngũ trận, thẳng đến phía trước mà đi. Lối rẽ về sau, Lưu Chiết xa xa liền thấy có người ở đấu. Gần thêm chút nữa, Lưu Chiết nhìn rõ ràng đấu song phương. Một phương nhân số ước chừng 30, 40 người, thanh nhất thất vọng phục, cầm trong tay trường kiếm, rõ ràng là sát thủ. Phe bên kia xem đại hộ nhân ra, có mấy chiếc xe ngựa, một đám gia đinh địa ra sức chống cự lại hôi nhân một phương. Lưu Chiết hét lớn một tiếng, cứu người. Còn hắn thì trước tiên vỗ ngông ngựa mà ra. Phối hợp nhàn Hắc Lân quân mã trên đuổi tới, ầm ầm ầm, ở hôi nhân một đám kinh hãi dưới ánh mắt, Hắc Lân quân theo Lưu Chiết hình thành công kích trận hình. Thất vọng sát thủ không cam lòng, có người khua tay trường kiếm trong tay, nghĩ đến ngăn cản. Chỉ là ở Hắc Lân quân tấn công dưới, hết thảy đều là phí công. Bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắc Lân quân trực tiếp từ bọn họ trên nghiền ép mà qua. Đến đây ngăn cản thất vọng sát thủ dồn dập cũng ở Hắc Lân quân tấn công phía dưới, tốc độ quá nhanh, khiến người khác kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt, 30, 40 người hôi nhân liền ngã xuống hơn nửa. Lưu Chiết trường kích run run, khoảng trường liền đâm, đem hai tên nhào lên hôi nhân đâm chết, lớn tiếng quay về xe ngựa phương hướng gọi nói, tại hạ U Châu Tiểu Hưng Trang Lưu Chiết, các hạ là vị nào? Tiểu Hưng Trang. Lưu Chiết. Nghe phía bên ngoài thanh âm, trong đó một chiếc xe ngựa bên trong, một tên Mỹ lệ tò mò. Lặng lẽ xốc lên cửa sổ xe ngựa vải mảnh, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một tên bạch bào thiếu niên cưỡi tuấn mã, cầm trong tay trường kích, uy phong lấm lấm, địch nhân liên tiếp cũng ở hắn trường kích phía dưới, sau Hắc Lân quân xem Hắc Tử Thần, đi theo hắn không ngừng thu gặt hôi nhân mệnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng mạo xưng một loại khác tự. A. Cùng đồng thời ngồi ở trong xe ngựa thì nhìn thấy bên ngoài máu thịt tung tóe, không sợ đến kêu lên sợ hãi. Tiểu hắn cũng là Lưu Chiết. Kinh hãi qua đi, thì ổn định quyết tâm về sau. Thấp giọng dò hỏi. Lắc đầu một cái, không xác định nói, cái này ta cũng không biết rằng, nhưng hắn cùng phụ thân miêu tả hình dạng đúng là rất giống, hẳn là hắn. A, lão gia đi ra. Thì kêu một tiếng. Chỉ thấy chiếc xe ngựa thứ nhất bên trên, đi ra đến một tên chừng 50 tuổi lão nhân. Lão phu thái ung, các hạ nhưng là triều đình mới phong yến hầu, U Châu Mục Lưu Chiết Lưu Tử Lăng. Lão nhân đứng trên xe ngựa, quay về Lưu Chiết phương hướng thi lễ một cái, dò hỏi nói. Chính là tại hạ. Lưu Chiết đem tên cuối cùng hôi nhân đâm chết về sau, quay về Thái Ung chắp tay trả lời. mà cái này mười mấy hôi nhân ở hung hãn Hắc Lân quân trước mặt, không mất chốc lát liền toàn bộ ngã xuống. Dường như một đám ô hợp giống như vậy, không đỡ nổi một đòn. Chương 131, mời chào Đại Nho Thái Ung. Nhưng là đương kim Đại Nho Thái Ung Thái Nghị Lang. Quách gia ở bên ngoài bị Hoàng Trung bảo vệ, nghe tới Thái Ung tên về sau, không lên tiếng dò hỏi, giọng nói mang vẻ cung kính. Thái Ung? Hắn là ai? Lưu Chiết trong lòng hiếu kỳ, muốn biết do cái này Quách gia bình thường ở trước mặt hắn đều không dùng qua như vậy cung kính ngữ khí, không ở Quách gia bên thấp giọng dò hỏi. Quách gia vì là Lưu Chiết giải thích nói, hắn là trước Thái Phó Hầu Nghiêm Đồ, kiếp này Đại Nho. Ồ nha! Lưu Chiết gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, chỉ bằng vào Đại Nho hai chữ này, Lưu Chiết liền biết rõ trước mắt ông lão này không đơn giản. Mà lúc này Thái Ung gật đầu, nói, chính là Lao Phu, bất quá Lao Phu đã không phải là Nghị Lang. Thái Lao vì sao xuất hiện ở đây? Những kẻ địch này là ai? Lưu Chiết đối với Thái Ung chắp tay hành lễ, Lưu Chiết thích đối với lớn tuổi nhân xưng hô vì là Lao, ở Tiểu Hương Trang đã không phải là bí mật gì, ngược lại là Thái Ung lần đầu tiên nghe được cảm thấy vô cùng mới lạ. Lao Phu đắc tội triều đình một ít tiểu nhân, đã bị bãi quan, chuẩn bị mang theo một nhà già trẻ đi tới nhà bạn họa, nhưng không ngờ ở đây đến kẻ thù phái ra sát thủ. Thái Ung nói tên tập nguyên nhân. Lưu Chiết trực tiếp đối với Thái Ung dùng dò xét kỹ năng. Thái Ung, chữ 3G, thống soái 10, vũ lực 15, trí lực 80, chính trị 87, mị lực 90. Mặt sau ba loại thuộc cũng khá, hơn nữa Lưu Chiết biết rõ Thái Ung là Đại Nho về sau, hắn liền lên Thái Ung chủ ý tiểu hình hình hiện ở đã chậm rãi lớn lên, là thời điểm cần một cái lao sư, thử hỏi còn có so với Đại Nho đến làm lao sư càng tốt hơn lựa chọn sao. Vì lẽ đó Lưu Chiết quyết định, coi như bắt cũng phải đem hắn mang tới Tiểu Hưng Trang đi. Liên Lưu Chiết trực tiếp đối với Thái Ung khẽ cười nói, không bằng Thái Chu đáo ta Tiểu Hưng Trang ở lại đi. Ta Tiểu Hưng Trang tuy nhiên không tính là gì khắp nơi phường, nhưng đồng dạng mao tặc là không dám lên môn. Thái Chu đáo chỗ của ta ở lại về sau, bảo đảm không có ai đến trả thù. Lưu Chiết đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đối với hắn tung mời chào tâm ý. Ở một bên Quách gia nghe được Lưu Chiết nói, không đúng hắn lặng lẽ dựng thẳng lên cái ngón cái, nhưng mà lên Thái Ung chủ ý, quả nhiên không hổ là chủ công. Cái này Thái Ung rõ ràng là có chút do dự. Lưu Chiết nhìn thấy Thái Ung mặt lộ do dự chi, hỏi, Thái luôn có điều kiêng kỵ gì sao? Thái Ung chắp tay nói, yến đợi mời, chỉ là Lao Phu đắc tội không phải người bình thường, chỉ sợ đến thời điểm liên lụy đến yến hầu. Đắc tội không phải người bình thường. Đối với cái này, Lưu Chiết cười, hắn vẫn đúng là không sợ đắc tội người nào. Liên hắn tự tin nói, mặc kệ Thái giả đến tội người nào, chỉ cần ngươi đến ta Tiểu Hưng Trang chính là ta khách nhân, cho dù là đường kim hoàng thượng đến vậy không thể quá yêu nhiều đến ngươi. Ngưu. Ở trong xe ngựa thì xem thường nhíu môi, cảm thấy Lưu Chiết đây là ở Ngưu, hoàng đế đến lúc đó một hồi chỉ, phỏng chừng ngươi liền lên tiếng cũng không dám thốt một tiếng. Thái Ung nghe được Lưu Chiết nói, liền nhàn nhạt trả lời nói, lão phu đắc tội là đường triều Thái úy Trương Hạo, Quang Lộc Hân Vi Trương, Trường Thủy giáo úy Triệu Xuân. Chuân kỵ giáo uy cái thăng những người này, Yến Hầu cũng không sợ. Nhưng là khi hắn nói xong, lại phát hiện Lưu Chiết không nói lời nào. Tì nhìn thấy Lưu Chiết nhất thời không lên tiếng, không ở trong xe ngựa đối với thấp giọng nói, tiểu ngươi xem, hắn sợ đến đều không dám nói chuyện, nhất định là sợ. Tuyệt mỹ trên mặt giờ khắc này cũng lộ ra có chút thất vọng đồng hồ. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Chiết trầm mặc lại như phụ thân trước ở Lạc Dương kết giao bằng hữu một dạng, vừa nghe đến phụ thân bị bãi quan, đồng thời đắc tội thái úy mọi người. Mỗi một người đều không hề đến cửa, dồn dập phái người đưa tới thư tín, biểu thị cùng phụ thân phân rõ giới tuyến. Quả thật là thế nóng lạnh, người lạnh lùng, chỉ tại đây những người này trên được đầy đủ thể hiện. Bây giờ thấy Lưu Chiết cũng trở nên trầm mặc, cũng cho rằng Lưu Chiết cùng những người kia một dạng, trong lúc nhất thời, tâm lý nhưng mà có một loại mất cảm giác. Nếu cho dù là Thái Ung cũng cho rằng Lưu Chiết là sợ, liền muốn lên tiếng cáo tử, nhưng là hắn nói trực tiếp bị Lưu Chiết cho đoạn. Lưu Chiết rất là không rõ phải hỏi một câu. Bọn họ là ai? Nghe được Lưu Chiết nói, Thái Ung vẫn chưa nói hết nói cứ thế mà địa bị nẹn ở cổ họng, một hơi suýt chút nữa không có chậm lại đây. Khu khu Yến Hầu, ngươi đang nói đùa. Thái Ung thật vất vả thở ra hơi, lên tiếng nói. Muốn biết rõ những người này ở trong triều đình nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, một mình ngươi triều đình quan viên nhưng mà dám nói không biết rõ bọn họ là ai. Bọn họ rất nổi danh sao? Lưu Chiết vẫn đúng là không đủ đạo những người này tên, tuy nhiên Thái Uy Quang Lộc hơn những này tên chính thức hắn biết rõ. Nhưng hắn không biết là người nào khi này chút quan viên A hắn đến Lạc Dương chỉ thấy hoàng đế một lần, những người khác hắn đều không có thời gian đi nhận thức, cũng không muốn đi nhận thức. Lưu Chiết chuyển nhìn về phía Quách gia, hỏi, Phùng Hiếu, ngươi biết rõ bọn họ sao? Quách gia đương nhiên biết rõ, bất quá vì là hợp lệ cấp dưới, Quách gia quả đoán lắc đầu phối hợp với Lưu Chiết. Khó nói Yến Hầu liền không sợ bọn họ. Thái Ung có chút kinh dị hỏi. Lưu Chiết khẽ mỉm cười, hăng hái nói, ta cũng không nhận ra bọn họ, sợ bọn họ làm gì. Huống chi, ta hiện ở nhưng là đường kim hoàng đế đệ, bọn họ dám đến chọc ta đem bọn hắn chứng chứng cũng cho bóp nát. Lưu Chiết nói lời này, rất xe si rất lợi hại bạo lực. Chương 132, kinh hãi thấy khuynh thế mỹ nhân Thái Diễm. Trong xe ngựa tì nghe được Lưu Chiết nói, nhất thời đỏ mặt nói một câu, cái này Lưu Chiết thực sự là thô lỗ. Tuyệt mỹ đồng dạng mặt đỏ, bất quá nàng nhưng cảm thấy Lưu Chiết lời nói này nghe vào trong thai, nhưng là êm thai nhất nói, tâm lý mất không đủ đạo lúc nào không, thay vào đó là từng kia mừng rỡ tâm. Thái lão, cứ như vậy nói định đi, ngươi đến ta tiểu hương trang ở lại, muốn ở bao lâu đều không có vấn đề. Ai dám đến trả thù, ta trực tiếp đem hắn cho giết. Lưu Chiết đối với Thái Ung nhàn nhạt nói, hắn thật giống như nói một cái hơi không đủ đạo sự tình. Cái này, Thái Ung rõ ràng là tâm động. Hắn tự nhiên nghe nói qua Tiểu Hưng Trang, đặc biệt là Tiểu Hưng Trang có tiếng tăm lừng lây Hắc Lân Quân, ở Tiểu Hưng Trang nghĩ đến chính mình cựu nhân cũng không dám trắng trợn phái người đi ám sát hắn. Lúc này, Quách Gia lên tiếng nói, Thái Nghị Lang, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần do dự, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi đi bằng hữu ngươi nơi đó khó liền nhất định có thể mở ngươi cựu nhân không. Vạn nhất bọn họ lại phái người đi, nói không chắc còn có thể liên lụy đến bằng hữu ngươi. Mà ngươi đi tới chúng ta Tiểu Hưng Trang liền không giống. Chúng ta Tiểu Hưng Trang thực lực không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Ta dám cam đoan, nếu như ngươi thấy được chúng ta Tiểu Hưng Trang thực lực, nhất định sẽ ưa thích. Đã như vậy, vậy thì quá nhiễu. Thái Ung nguyên bản liền bị Lưu Chiết thuyết phục, giờ khắc này nghe được Quách Gia nói, sau cùng rốt cục gật gù, đáp ứng đi Tiểu Hưng Trang. Lưu Chiết còn chưa kịp cho lập đại công Quách Gia dựng thẳng lên một cái ngón cái, trong đầu của hắn liền truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh âm. Đinh, hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, thu được khen thưởng, tàng thư các. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lưu Chiết nhất thời sững sờ, ẩn tàng nhiệm vụ. Bất quá hắn rất nhanh sẽ đem chú ý lực phóng tới cái này tàng thư các phía trên, khi hắn kiểm tra một hồi tàng thư các thuộc là lúc nào, kết quả vừa nhìn, nhất thời cao hứng xấu. Tàng thư các, thu thập hy hữu thư tịch, có thể tăng cường danh tiếng, đồng thời hút danh sĩ đại nho xin vào. Cái này tốt, Lưu Chiết tâm lý cực kỳ cao hứng, có cái này, ngày sau nhân tài chẳng phải là liên tục không ngừng mà đến. Lưu Chiết đối với cái này khen thưởng rất lợi hại ý. Đồng thời đối với Thái Ung cảm thấy giật mình. Không nghĩ tới chỉ nói là động đến hắn đi tới Tiểu Hưng Trang, liền có thể hoàn thành một cái ẩn tàng khen thưởng nhiệm vụ, xem ra đại nho cái tên này vẫn là rất lợi hại điều a. Thái Ung quyết định đi tới Tiểu Hưng Trang về sau, Thái Ung thừa dịp Lưu Chiết thủ hạ quét nơi này, hắn hoán con trai của chính mình đi ra gặp một lần Lưu Chiết. Yến Hầu, đây là lão phu tiểu tên Diễm chữ Chiêu Cơ. Lưu Chiết chính đang tra xem hệ thống cho khen thưởng, chờ đến ngẩng đầu lên vừa nhìn, đột nhiên cảm giác thấy sáng mắt lên. Thái Diễm ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, ăn mặc một tiếng lam nhạc phục, đóng vai cùng hán triều tử hàng ngày đóng vai không có khác biệt, nhưng nàng đứng ở đằng kia, nhưng cho Lưu Chiết một loại xuất trần thoát tục cảm giác. Liên đứng ở nàng một bên tỷ cũng không tự chủ được khiến người ta lơ là. Nàng lại như gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thanh liên một dạng, đứng ở chỗ này, nhưng mà làm cho người ta một loại cùng nơi này có hoàn toàn không hợp cảm giác. Đây mới là cổ điển mỹ nhân A. Lưu Chiết ở trong lòng âm thầm cảm thán. Cái này Thái Diễm cùng hậu thế động một chút là bị kêu là thần, những người kia hoàn toàn là hai cái dạng, cho dù là Lưu Chiết thấy cũng là cho hắn sáng mắt lên cảm giác. Chiêu Cơ gặp qua Yến Hầu. Thái Diễm mặt hồng hồng đối với Lưu Chiết hành lễ. Lưu Chiết khẽ cười đáp lễ nói, Tử Lăng gặp qua Chiêu Cơ tiểu. Lưu Chiết đáp lễ về sau, Thái Diễm mặt thì càng hồng, thẹn thùng phía dưới, đối với Thái Ung nói, phụ thân, bên ngoài gió lớn, ta vẫn là trước về xe ngựa tốt. Nàng nói xong lần thứ hai đối với Lưu Chiết thi lễ một cái về sau, vội vã hồi mã trên xe. Khi nàng trở lại xe ngựa về sau, nàng tâm còn ở ầm ầm nhảy, trên mặt hồng hồng. Tiểu ngươi thẹn thùng. Tì lại gần thấp giọng cười nói. Đừng, đừng nói bậy. Thái Diễm cảm thấy khuôn mặt càng thêm nóng. Yến Hầu, tiểu không hiểu lễ nghĩa, mong rằng Yến Hầu không nên trách tội. Thái Ung mang trên mặt một loại kỳ quái đồng hồ, đối với Lưu Chiết chịu tội nói. Lưu Chiết vung vung tay, cười nói. Không có chuyện gì, ta còn sợ đường đột Thái Tiểu. Yến Hầu cảm thấy Tiểu Như làm gì. Thái Ung nhìn chằm chằm Lưu Chiết một lát sau, đột nhiên hỏi nói. Lưu Chiết có chút kỳ quái, hỏi, Thái Lao vì sao hỏi như vậy? Không có chuyện gì, Lao Phu liền hỏi một chút. Thái Ung cái ha ha, đem cái đề tài này bỏ qua. Lưu Chiết cảm thấy không rõ vì sao, không hiểu Thái Ung ý tứ. Bất quá hắn cũng không có ngẫm nghĩ, truyền dặn dò thủ hạ mau chóng quét sạch nơi này, sau đó khởi hành về U Châu. Mà ở U Châu, bởi vì Lưu Chiết phong hầu lĩnh U Châu mục tin tức cũng rất nhanh sẽ chuyển tới U Châu,
tiểu hưng trang trên dưới một mảnh đằng, răng đèn kết hoa, cực kỳ náo nhiệt. Mà Trác Huyền bách tính cũng là vô cùng cao hứng, từ khi Lưu Chiết ở Trác quận làm quận trưởng về sau, không ngừng khởi công xây dựng thành trì, cổ vũ bách tính khai sơn trồng trọt, đồng thời tiểu hưng trang toàn lực nâng đỡ. Đối với cái này, Trác quận bách tính cảm thụ sâu nhất, không chỉ có sinh hoạt được, cũng không lo lắng chút nào sẽ có hạng giá áo túi cơm gây sự, một mảnh an vui nghiệp, bọn họ đã sớm trung thành địa ủng kính yêu Lưu Chiết. Bất quá có người cao hứng, tự nhiên có người không vui. Đại ca, cái này cái gì yến hầu là từ nơi đó bước lên đến? Lưu Yên đi, Ú Châu Mục trừ đại ca còn có ai có thể làm? Cái này cái gọi là Lưu Chiết cũng xứng. Liều Tây quận, quận thủ phủ bên trên truyền ra rất tức tối nóng nảy thanh âm. Chương 133, công tôn toàn mưu đồ Ú Châu Mục. Liều Tây quận, quận thủ phủ. Tôn Toàn ngồi ở vị trí đầu, các bộ hạ tụ hội một đường, làm Lưu Chiết linh Ú Châu Mục tin tức truyền đến về sau, Tôn Toàn mặt vẫn không có dễ chịu. Tôn Toàn đường đệ, Bắc Bình giáo úy Tôn Việt đứng ra đến, đưa ra kiến nghị nói, đại ca, không bằng chúng ta dâng thư triều đình, để triều đình rút lui Lưu Chiết Ú Châu Mục, để đại ca ngươi tới làm. Ú Châu Mục theo, đệ trình tự vòng cũng đến phiên đại ca ngươi tới làm, cái này Lưu Chiết. Hắn tính là thứ gì? Có thể cùng đại ca so với. Tôn Toàn đối với lời này rất tán thành, hắn làm Bắc Bình quận trưởng thời điểm, Lưu Chiết còn chưa biết rõ ở nơi nào. Hắn tự nhận có thể làm Ú Châu Mục chỉ có hai người, một cái là Lưu Yên, hắn phần tôn quý, hắn thất tông thân, vẫn là đương kim hoàng đế thúc thúc, nếu như hắn đến làm Ú Châu Mục, Tôn Toàn sẽ không nói cái gì. Chứ Lưu Yên có tư cách làm Ú Châu Mục ở ngoài, còn lại một cái khác nhưng là Tôn Toàn chính hắn, hắn tự nhận những năm gần đây áp chế dị tộc, lập xuống công lao hiển hách, trấn thủ Bắc Bình nhiều năm. Ú Châu Mục hắn tự nhận có tư cách làm. Nhưng bây giờ một cái không biết rõ từ nơi nào bước lên đến Lưu Chiết, nhưng mà trực tiếp làm Ú Châu Mục, cái này lệnh Tôn Toàn tâm lý kìm nén một luồng hỏa. Nếu không phải còn có chút lý trí, Tôn Toàn đều muốn khởi binh trực tiếp giết Lưu Chiết, sau đó tử lĩnh Ú Châu Mục. Đại ca, không bằng chúng ta phái người giữa đường cướp giết Lưu Chiết, sau đó sẽ phái người đi Lạc Dương đi tới người, như vậy Ú Châu Mục cũng là đại ca. Tôn Toàn đường đệ Tôn Phạm cũng ra cái chủ ý. Trưởng sử quan Tĩnh Xuất liên tục gầm thanh nói, người, cái này không thể, cái này Lưu Chiết đã bình ổn khăn vàng mà nổi tiếng thiên hạ, bây giờ lại bị hoàng thượng cho rằng đệ, phong yến hầu, một khi có chuyện, tất nhiên sẽ phát triều đỉnh chấn động, đến thời điểm được trả bằng mất. Huống chi nghe nói Lưu Chiết võ nghệ cao, thủ hạ Hắc Lân quân càng là tiếng tăm lừng lẫy, tiêu diệt khăn vàng vô số. Ha ha, Hắc Lân quân. Tôn Phạm phát ra xem thường thanh âm, trong giọng nói đối Hắc Lân quân mạo sừng xem thường, lạnh giọng nói, tiếng tăm lừng lẫy. Chúng ta Bạch Mã Nghĩa Tòng mới là thiên hạ đệ nhất, liền dị tộc cũng bất quá chúng ta. Hoàng Cân quân chẳng qua là một ít dân trộm cướp tạo thành, ngay cả chúng ta quận thủ phủ trên đầu bếp đều có thể thắng bọn họ. Tôn Phạm lời này vừa nói ra, sảnh bên trong tất cả mọi người cùng nhau gật đầu, đối với Tôn Phạm mấy câu nói không bình thường tán đồng, ở trong lòng bọn họ bên trong, Bạch Mã Nghĩa Tòng mới là thiên hạ đệ nhất. Tôn Việt lại lên tiếng, rất là kêu hoan nói, đại ca, chúng ta quá hoan uổng, chúng ta Bạch Mã Nghĩa Tòng vô cùng lợi hại. Nhưng cũng bị vây ở chỗ này, chỉ có thể bắt nạt dị tộc, thế nhân không cách nào biết rõ bọn họ uy danh, cứ thế một ít A Miêu A Cẩu đều có thể tại Trung Nguyên xưng vương xưng bá, ta nuốt không nổi cơn giận này. Đại ca, chúng ta nhất định phải động thủ, đồng thời muốn bắt lại Ú Châu Mục, để người trong thiên hạ cũng biết rõ thực lực chúng ta. Tôn Phạm lần thứ hai lên tiếng khuyên bảo. Không sai, người, chúng ta là thời điểm muốn xuất thủ. Tôn Toản thủ hạ tứ đại tướng, Nghiêm Cương, Điền Giai, Đan Kinh. Châu Đan bốn người cũng lên tiếng tán thành Tôn Phạm nói. Tôn Toản chậm rãi ngồi thẳng tử, trên mặt tựa hồ có quyết đoán. Hắn dò hỏi Quan Tĩnh, hỏi, chúng ta đối với Lưu Chiết hiểu biết có bao nhiêu? Quan Tĩnh đem Lưu Chiết báo nói ra đến, hồi bẩm người, chúng ta đối với hắn hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết rõ hắn là Tiểu Hưng Trang chủ nhân, nghe nói Tiểu Mạch Dịch cũng là hắn sản xuất đi ra, nhưng hắn danh tiếng vẫn không hiện ra. Sau đó khăn vàng phản loạn, hắn mới xuất binh tấn công, liền bình xanh, U hai châu khăn vàng. Này mới khiến thế nhân biết do hắn, thủ hạ kỵ binh cũng được người gọi là Hắc Lân quân. Hai châu thái thú đều bẩm tấu lên hắn công tích, bị phong là Trác quận quận trưởng. Sau lại gấp rút tiếp viện trưởng xã, trợ tả trung lang tướng Hoàng Phủ Tung đại phá khăn vàng, tháng 10, ở Nghiễm Tông đánh chết chùm thổ phỉ Trương Lương, lập xuống hiển hách đại công. Khăn vàng bình định về sau, hoàng đế hạ chỉ chiêu đi tới Lạc Dương diện thánh, xa. Ú bị phong là Yến Hầu lĩnh Ú Châu Mục. Quan Tĩnh báo làm rất tốt, mặc dù ở hẻo lánh Bắc Bình, rời xa Trung Nguyên, cũng có thể được như vậy báo, có thể thấy được Quan Tĩnh năng lực cũng khá. Dưới tay hắn có vài tên đại tướng, thiếp thị vệ Điển Vi, đô úy có Quan Vũ, Trương Phi, Tàng Bá, Quản Hợi, Thái Sử Tử, Hoàng Trung, Tưởng Kỳ, nghe nói bọn họ võ nghệ không tệ,
còn có công tào ẩn dấu giới, chủ bộ hí trí tài, giám sát từ thứ các loại những người này. Tôn Việt cười nhạo nói, bọn họ cũng võ nghệ không tệ. Ha ha, ta cũng muốn lĩnh lĩnh thực lực bọn hắn. Ha ha, những người khác cũng rồn rập cười ha hả. Người, mô có một kế, có thể để Lưu Chiết chết không thắng nơi. Đống nhiên Châu Đan ngữ xuất kinh nhân, để đang ngồi người vì thế mà choáng váng. Ồ, có gì diệu kế, mau chóng nói tới. Tôn Toản thần nhất chấn động, nhìn Châu Đan trong mắt mang vừa mang theo hoài nghi lại dẫn chờ mong, thật hy vọng Châu Đan ra tốt điểm chú ý. T-E-R-U-I-S-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Người, Ngư Dương có hai huynh đệ Trương Thuần cùng Trương Cử, hai người này đối với triều đình lòng mang không, sớm có phản tâm. Người không bằng trong bóng tối phái người giúp đỡ bọn họ, để bọn hắn khởi sự. Đến thời điểm, chúng ta liền hướng về trên triều đình tấu, kiện cáo Lưu Chiết thất trách. Châu Đan nói ra hắn chủ ý. Kế này rất diệu, tốt. Tôn Toản sau khi nghe xong, ánh mắt sáng lên, liên tục vỗ tay. Kết quả là, Tôn Toản liền phái người đi giúp đỡ Trương Thuần Trương Cử hai huynh đệ. Mà được giúp đỡ Trương Thuần, Trương Cử hai người, nhất thời cảm thấy như có ngày trợ, liền tinh khởi binh phản loạn. Trong lúc nhất thời, chắc quận chấn động. Chương 134, Tiểu Hưng Trang phái binh chính phạt. Hai người tụ binh khởi sự, người theo rất chúng. Trương Thuần tự xưng Di Thiên Tương Quân, An Định Vương, Trương Cử tự xưng Thiên Tử. Hai người binh lực mấy vạn, được xưng 20 vạn, bọn họ trực tiếp công chiếm xong Hữu Bắc Bình quận, kết tái ngoại dị tộc, cướp bóc đóng. Trong lúc nhất thời, các quận các thành thành môn đóng chặt, quan binh e sợ không ra, bách tính dồn dập thoát đi. Khi tin tức kia truyền đến Trác quận thời điểm, Trác quận trên dưới chấn động. Xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, Lưu Chiết còn xa ở Lạc Dương không về, làm Hí Triệu Tịch nhận được tin tức, vội vã triệu tập những người khác đến đây thương nghị. Từ Thứ đem nhận được tin tức nói ra đến nói, Trương Thuần Trương Cử hai người phản loạn, lãnh binh cướp bóc, Ngư Dương phía bắc đều là kỳ địa bàn. Bọn họ nhân mã đông đảo, được xưng 20 vạn, bất quá theo thám tử hồi báo, bọn họ nhân số chỉ có 5 vạn khoảng chừng, hiện bên phải Bắc Bình quận đã toàn bộ hãm. Người trở về sắp tới, nhưng mà phát sinh như vậy sự tình, thật sự là chúng ta thất trách. Hí Triệu Tịch rất là tức giận, vô cùng đau đớn. Lưu Chiết bị phong là U Châu mục, Tiểu Hưng Trang trên dưới sớm đã đem U Châu coi như là mình địa bàn, hiện ở chính mình địa bàn bị người quấy rối gây sự, Tiểu Hưng Trang tất cả mọi người không cao hứng. Quản gia, cho ta một đạo nhân mã, ta đi đem hai người bọn họ đầu người hai tới. Trương Phi lần thứ nhất nhảy ra đến. Ngậy! Để cái này hắc đại cá cho dành trước, còn lại chậm một bước người ở trong lòng rất là hối hận, vội vã theo, độ không bình thường tích cực. Lúc này Từ Thứ chim nói, tin tức ta đã phái người liền đưa đi cho người, nhưng y đi theo ta ngoài ý muốn gặp, chúng ta tốt nhất ở người trở về trước đem bình định.